Lúc này, xa xa một đạo nhân ảnh dùng tốc độ cực nhanh chạy vội mà đến, đứng ở Mộ Dung Bác bên người. Mộ Dung thí chủ, tiểu tăng Cưu Ma Chí nhưng lại đến đã muộn, A Di Đà Phật. Người tới là một vị mặc màu vàng sáng tăng bào tăng nhân, niên kỷ 60 tuổi không đến, áo vải mang dày, tuyệt không nửa phần không giống người thường chỗ, nhưng trên mặt thần thái phi dương, ẩn ẩn hình như có bảo quang lưu động, giống như minh châu bảo ngọc, tự nhiên sinh huy. Đúng là cái kia dân tộc thổ phiên quốc quốc sư, có đại luân minh vương danh xưng là Cưu Ma Chí. Cưu Ma Chí cùng cái kia Mộ Dung Bác đúng cuộc đời hảo hữu chí giao. Mộ Dung Bác muốn chúc Mộ Dung Phục mưu đồ cái bang rất nhiều tài vật, dùng cái kia đa mưu túc trí âm hiểm trí tuệ, tự nhiên là chủ đáo. Húng chi có Cưu Ma Chí, hắn tự tin dùng mình và Cưu Ma Chí liên thủ thực lực, cũng không thấp hơn Di Hoa Cung yêu nguyện, cũng may mưu đoạt của vật hậu có thể cùng Di Hoa Cung địa vị ngang nhau, tranh thủ thuộc về Mộ Dung thị cái kia một phần lợi ích. Cưu Ma Chí, ngươi không tại ngươi dân tộc thổ phiên quốc đần ra, tới nơi này chuyến cái này giao du với kẻ xấu nhưng lại cực không nên. Tiêu Phong hít sâu một hơi, trên mặt càng thêm ngưng trọng tính ra phân, Cưu Ma Chí đến lại để cho hắn có chút đem bả cầm không được. Cưu Ma Chí chắp tay trước ngực, bảo tướng trang nghiêm, A Di Đà Phật, Mộ Dung thí chủ nhờ vả, tiểu tăng không thể không đến. Tiêu thí chủ, tiểu tăng đã tội. Tiêu Nhi, không cần lại cùng bọn họ những này tặc tử nói ra, bọn ngươi đều là cá mẹ một lứa, chúng ta thuộc hạ thấy thực chứ a. Mộ Dung bác, hai ta tiếp tục chưa xong trận chiến ấy. Tiêu Viễn Sơn trên mặt dâu quay nón bay múa, một cước điểm tại trên bong thuyền, bay vút mặt sông, tay phải cong lại thành trộm, hướng Mộ Dung bác phóng đi. Tiêu Minh, thỉnh. Mộ Dung bác đồng dạng chân đạp mặt sông, tay phải ngón tay cái nên hướng Tiêu Viễn Sơn phải chảo. Nhưng lại cái kia đại lực kim cương chỉ, hai tay phố một phát tay, long chảo thủ cùng đại lực kim cương chỉ đều là thiếu lâm 72 trong tuyệt kỹ tinh thâm võ công, uy lực tương xứng, chảo chỉ đụng vào nhau, hai người phi tốc lui về phía sau, đem trên mặt sông vật trần, tiết khởi một cổ cực lớn gợn sóng. Tốt, rất tốt, không thể tưởng được hơn 10 năm không có giao thủ, ta và ngươi ở giữa thực lực vẫn đang tại sản sản nhau trong lúc đó, tăng thêm giúp nhau đối với đối phương biết chi quá sâu, xem ra không có có mấy trăm hiệp căn bản phân không xuất ra thắng bại. Tiêu Viễn Sơn trong miệng nói xong, trên tay động tác một điểm không chậm, hai tay năm ngón tay sát nhập, dưới chân liên tục điểm trên mặt sông mượn lực hướng Mộ Dung Bác sử xuất bản nhược trưởng bên trong đích chiêu thức nhiếp ma ngoại đạo. Lần này ngược lại là Mộ Dung Bác cong lại thành trộm, chỉ là cùng lòng chảo thủ dẫn lên mênh mông uy thế bất động, lần này chảo tản mát ra khí thế kinh người, có tan vỡ hết thể khí tức, nhưng lại thiếu lâm bản nhược đường nghiên cứu mất đi chảo. Trên mặt hồ hai người không ngừng sử xuất thiếu lâm 72 tuyệt kỹ, ngẫu nhiên thỉnh thoảng xen lẫn bản thân võ học, chỉ là xem tình hình, quả thực là kỳ phùng địch thủ, tám lạng nửa cân. Chính như trước kia Tiêu Viễn Sơn nói đồng dạng, trong thời gian ngắn căn bản khó có thể phân ra thắng bại. Yêu Nguyệt, trước kia một trận chiến chúng ta còn chưa phân ra một cái thắng bại, tốt nhất hôm nay tới một cái chấm dứt, kháng long hữu hối. Tiêu Phong bằng hư cơi gió, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, chỉ là một trong nháy mắt thời gian đã đến Di Hoa Cung chỗ bên cạnh bờ, tay trái khoanh tròn, tay phải một trường oanh ra, cực lớn long ngâm thanh âm chấn chúng quanh Di Hoa Cung đệ tử vù vù không chịu nổi, công lực yếu đích hai lỗ thai lại càng chảy ra máu tươi. Bổn cung cũng đang có ý này. Bên ngoài giống như thiên tiên Yêu Nguyệt Minh Ngọc công nhanh quay ngược trở lại, lộ tại quần áo bên ngoài làn da biến thành trong suốt vẻ, hết sức quỷ dị, thứ 9 thành Minh Ngọc công mang ra âm nhu trưởng lực nên hướng Tiêu Phong. Oeng. Hai người vừa mới va chạm, ở giữa không trung thân hình rất nhanh lui về phía sau, vốn là một đạo cự đại thanh âm lại để cho gần đây Di Hoa cung đệ tử thống khổ không chịu nổi. Ngay sau đó lại là một đạo cự đại sóng xung kích, đem hơn 10 trượng phạm vi Di Hoa cung đệ tử tất cả đều bao phủ ở bên trong, trong lúc nhất thời tử tổn thương thảm trọng. Di Hoa cung đệ tử nghe lệnh, tranh thủ thời gian rời khỏi hai người chinh chiến phạm vi. Di Hoa cung hai cung chủ liên tinh mắt thấy rời hoa đệ tử tại hai người toàn lực ra tay hạ tử tổn thương thảm trọng, không khỏi có chút đau lòng, cái này đều đúng Di Hoa cung tinh nhuệ đệ tử a. Đang lúc liên tinh muốn cùng tỷ tỷ liên hợp đối phó Tiêu Phong lúc, một đạo cự đại lam sắc đao cương phi chém tới, cực lớn đao cương mang theo mênh mông cường đại khí tức bay vút mà hạ, nhìn uy thế là muốn đem liên tinh chém thành lưỡng đoạn. Trong cơ thể tầng thứ 8 minh ngọc công vận chuyển, hai tay tại đao cương phi chém đến cùng đỉnh lúc hướng chính giữa vừa thu lại, dùng đem hết toàn lực kẹp lấy đao cương, một tiếng khẽ kêu qua đi, đao cương bị liên tinh đè ép biến mất. Người đến người phương nào? Hãy xưng tên ra. Bác Cẩm cùng đao nhiếp nhân vương, thỉnh cầu cô nương tỉnh giáo một ít. Nhiếp nhân vương mặt sắc mặt nghiêm trọng, xem liên tinh vừa mới thực lực, kỳ thực lực muốn so với chính mình cao hơn ra một bậc, xem ra một hồi gian khổ đại chiến không thể tránh được. Trong tay bảo đao một hành, lần nữa chém ra một đạo hơn 10 trượng cực lớn lam sắc đao cương, bay vút mà hạ, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Liên tinh toàn lực vận chuyển tầng thứ 8 minh ngọc công, hướng bên cạnh lóe lên, hiểm hiểm né tránh nhiếp nhân vương đao cương oanh kích, bước chân điểm xuống mặt đất, dáng người mờ ảo phóng tới nhiếp nhân vương. Cực lớn đao cương rơi trên mặt đất, đem chi oanh ra một đầu hơn 10 trượng trường cực lớn thông đạo. Nhiếp nhân vương mắt thấy liên tinh một trường hướng chính mình đỉnh đầu đập đi, vội vàng sử xuất đảo chi yêu yêu. Một chiêu này trọng tại thối mà công chi, dùng thủ vì công. Tận phong chính mình tiến đường, nhưng thủy chung chỉ là hư thối, kết quả là chỉ vì càng mạnh tuyệt hơn tiến công. Hết thảy cao thủ đều sẽ chỉ ở tiến công lúc bạo lộ nhược điểm của mình, cho đối phương lần thứ nhất cơ hội tiến công, cũng tương đương cho mình lần thứ nhất cơ hội phản công. Địch tiến ta thối, cũng là vì thắng lợi mà làm ra tạm thời nhượng bộ. Nhiếp nhân vương sứ mạng chính là đem liên tinh của lấy, còn lại không cần để ý tới, mà bỏ trốn mất dạng đúng trong đó thích hợp nhất một chiêu. Hai người bắt đầu không ngừng chiến đấu, thanh thế bạo liệt. Chương 300 quần đầu Cưu Ma Chí. Lúc này, Mộ Dung Phục cùng Cưu Ma Chí nhất tề đạp ở trên mặt hồ, hướng Mộ Dung Bắc bên kia chiến đoàn phóng đi. muốn phải trợ giúp Mộ Dung Bắc rất nhanh đánh bại Tiêu Viễn Sơn. Huyền Khổ đại sư, chúng ta liên thủ ngăn lại Mộ Dung Phục. Vương Kiếm Thông trong miệng đối với bên cạnh Huyền Khổ đại sư rất nhanh nói xong, dưới chân động tác không chậm, chỉ chớp mắt tiểu ngăn trở tại Mộ Dung Phục trước người, sử xuất cái bang trấn phái võ học đả cầu đồng pháp. Bên kia bay vút mà đến Mộ Dung Phục tay cầm bảo kiếm, dáng người kiệt tráng, toàn lực một kiếm phá vỡ Vương Kiếm Thông thiết trượng, thân hình một chuyển, lần nữa liên tục run run bảo kiếm, muốn đem thực lực chỗ thua kém hắn rất nhiều Vương Kiếm Thông chạm dưới kiếm. Chỉ là lại bị một cây khô gầy ngón tay một bả bắn ra, nhưng lại Huyền Khổ đại sư từ phía sau đuổi theo, vừa thấy Vương Kiếm Thông có chút nguy hiểm, vội vàng sử xuất khứ phiền não chỉ dùng sức bắn ra Mộ Dung Phục trong tay bảo kiếm. Hai người thực lực cùng Mộ Dung Phục chỗ thua kém rất nhiều, chỉ là ý tại ngăn chặn Mộ Dung Phục, cái này thực cũng đã hai người hình thức tuy nhiên không tốt, nhưng cũng không có bao nhiêu nguy cơ. Bên kia Cưu Ma Chí Tắc chính là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem chúng quanh vây quanh chính mình ba người, theo ba người phát ra trong hơi thở hắn có thể cảm giác được trong đó lưỡng người đã đứng hàng tông sư, mặt khác một người tuổi còn trẻ tuy nhiên chỉ có đại sư hậu kỳ tu vi, nhưng chẳng biết tại sao, Cưu Ma Chí cảm thấy vị trẻ tuổi này cũng không tốt dẫn đến, bằng không thì cũng sẽ không biết rõ thân mình cảnh giới xa không bằng chính mình, còn ngăn đón tại chính mình phải qua trên đường. Có thể tu luyện tới loại thực lực này, trừ phi là cực cá biệt giống như ngu ngốc người, ví dụ như Du Thản Chi, bằng không thì đều xem xét thời thế. Mà theo hai người khác ngẫu nhiên nhìn về phía người tuổi trẻ kia trong ánh mắt, Cưu Ma Chi đó có thể thấy được một loại tên là tín nhiệm thần sắc. A Di Đà Phật, tiểu tăng hữu lễ, kính xin ba vị thí chủ bỏ xuống đồ đao, quay đầu lại là bờ. Nguyên lai, Lạc Trần ba người đều mang theo bảo đao, Lạc Trần trong tay nắm cự long khuyết huyết đao, Nhiếp Tinh tự nhiên là cầm tuyết ẩm cùng đao, mà Dịch Phong vũ khí ngược lại tương đối đặc biệt, một cổ phi thường hung hãn khí tức theo trong tay hắn bảo đao thượng phát ra, trôi này bảo đao tên là Thiên Tội, hắn tổng cộng có ba loại hình thái, hiện tại thì là đại đao hình thái. Bởi vì ba người đều cầm bảo đao, Cưu Ma Chí Phật hiệu cũng đang đối với ba người. Hừ, ngươi cái này người xuất gia không cầu hành y tế thế, ngược lại đi như thế chuyện xấu xa, nửa đường cướp bóc người khác tài vận. Bổn vương nói như thế nào cũng đúng hành tẩu giang hồ nhiều năm, chưa từng thấy qua như thế vô sỉ tăng nhân, đại sư thật ra khiến tại hạ mở rộng tầm mắt. Lạc Trần trên mặt tràn đầy xem thường Cưu Ma Chí thần sắc, mà Nhiếp Tinh ôn hòa phong cũng đúng không nhìn thẳng, đó có thể thấy được Cưu Ma Chí hiện tại đến cỡ nào làm cho người không đợi thấy. Mọi người hợp lực, đem lần này tăng chém, cũng tốt vì giang hồ bỏ một hại. Đang tại Cưu Ma Chí bên trái Lạc Trần phải cầm trong tay cự long khuyết huyết đao, tay trái đặt ở trong tay áo không biết lại đang làm cái gì mưu kế. Chúng bị thí chủ xem ra là không có ý định thả ra trong tay dao mổ rồi, xem ra tiểu tăng đành phải ra tay đem bọn ngươi trừng trị mới được, thiện hai thiện hai. Cưu Ma Chí chắp tay trước ngực, vẫn là một bộ bảo tướng trang nghiêm bộ dáng. Hắn cũng đúng hành tẩu giang hồ nhiều năm, hắn ra mặt lại càng hòa thượng trung tấm gương, dày đích đủ để có thể so với tường thành. Chỉ là, vừa mới làm xong cái này một bộ, tiểu sắc mặt đại biến. Bị Tô Thanh Phong, các ngươi đối phó loại người như ngươi ác tăng, tự nhiên có lẽ hay là dùng càng ác độc chiêu thức mới được, dùng ác chế ác sao? Mọi người cùng nhau xông lên, thừa dịp hắn còn không có bước ra Bì Tô Thanh Phong dược lực trước kia, hợp lực đưa hắn chém. Lạc Trần tay trái trung ném ra một cái bình nhỏ, cái chai rơi xuống ở trên mặt hồ, tóe lên một vòng bọt nước, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là trung quanh trong hồ nước toát ra một mảnh dài hẹp đảo bạch cái bụng sông cá, đủ thấy Bì Tô Thanh Phong cường đại hiệu quả. Mặt khác hai bên Dịch Phong cùng Nhiếp Tinh đã sớm tại trên mũi lau một điểm thối thối nước thuốc, thì phải là Bì Tô Thanh Phong giải dược, làm cho Bì Tô Thanh Phong đối với bọn họ không có bất kỳ hiệu quả. Cưu Ma Chí cảm giác toàn thân đều có điểm mềm nhũn, có chút sử không được khí lực, đang muốn vận khởi toàn thân công lực chậm rãi bước ra trong cơ thể dược lực lúc, chung quanh cực lớn kình phong tới người, trước mặt chính là ba thanh đại đao theo bên người bổ tới, xem cái này ba thanh đại đao quy tích, quả thực chính là cùng một chiêu thức. Kinh hàn nhất đốc. Lạc Trần ba người đã sớm trên thuyền thời điểm mà bắt đầu diễn luyện giúp nhau gian phối hợp, vì chính là giờ khắc này. Vốn là đây là dùng để chu sát Mộ Dung Phục hoặc là Mộ Dung Bác, chỉ là Cưu Ma Chí đến lại để cho trên trận xuất hiện cực lớn chuyện xấu, cũng chỉ dùng tốt Cưu Ma Chí tới thử đao. Lạc Trần thừa cơ cũng chỉ tốt đem cuối cùng một lọ Bì Tô Thanh Phong sử dụng, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết Cưu Ma Chí, bằng không thì trên trận thế cục có khả năng vượt qua siêu ra dự liệu của mình. Hơn nữa Cưu Ma Chí trên người võ học cũng làm cho Lạc Trần phi thường quen mắt, đây chính là bị rất nhiều người chơi xưng là di động bảo khố nguyên tắc nhân vật. Chỉ là muốn đạt tới ngụy hóa cảnh Cưu Ma Chí lưu lại nhất định phải tốn hao một ít một cái giá lớn mới được. Ba thanh đại đao quý tích độc nhất vô nhị, như chỉ là một trôi tự nhiên vô pháp đem Cưu Ma Chí đường lui đều phong bế, nhưng có ba thanh đã có thể hoàn toàn bất đồng rồi, Cưu Ma Chí quanh thân tất cả đường lui toàn bộ bị gián tiếp phong bế. Cưu Ma Chí hạng nhãn lực, liếc thấy ra mình coi như toàn lực né tránh, cũng căn bản trốn không thoát cái này ba thanh tản ra đạo đạo hung uy đại đao. Ca sa phục ma công, tu hỏa diễm đao, ngưng. Tại đây thời khắc nguy hiểm, Cưu Ma Chí đã muốn bất chấp áp chế trong cơ thể Bì Tô Thanh Phong dược lực, toàn thân chân khí cổ lay động, trên người rộng thùng thình màu vàng sáng áo cà sa không gió mà bay, đem Cưu Ma Chí bao phủ ở bên trong. Trên hai tay lại càng dùng tốc độ nhanh nhất bổ ra lưỡng đạo vô hình khí kình, nên hướng Lạc Trần ôn hòa phong ý định đem nhìn về phía trên dễ dàng nhất giải quyết địch nhân ngăn cản. Lạc Trần cự long khuyết huyết đao nặng nghề nhào bột mì trước kích xạ mà đến vô hình đao khí va chạm, Lạc Trần thân thể chấn động, mắt thấy bám vào cự long khuyết huyết đao thượng cực lớn băng hàn đao cương sẽ bị sắc bén vô hình khí kình cắt thành hai nửa. Vội vàng vận khởi trong cơ thể Bắc Minh thần công, đem cái kia vô hình khí kình thôn phệ hấp thu một phần nhỏ, còn lại bởi vì đại đao thượng băng hàn đao cương quá mức cứng cỏi, sừng sốt tại hỏa diễm đao hoàn toàn tiêu tán hậu còn lưu có một chút ở lại thân đao, dư uy tiếp tục rơi xuống. Bên kia Dịch Phong muốn thoải mái rất nhiều rồi, dù sao Cửu Ma Chí cái này một đạo kình khí chỉ là tiện tay phát ra, uy lực không đến bình thường sáu thành, bị Dịch Phong thiên tội cường lực phá vỡ, dư thế cũng đúng nặng nề rơi xuống. Gần kề chỉ là một lập tức chuyện đã xảy ra, tốc độ ánh sáng, Nhiếp Tinh Tuyết ẩm cuồng đao dẫn đầu rơi xuống, chém vào Cửu Ma Chí tầng ngoài cùng hộ thể chân khí thượng. Cửu Ma Chí hiện tại đã muốn một lòng lưỡng dụng, thân thể bên ngoài hộ thể chân khí tự nhiên không có quá nhiều phòng ngự năng lực, gần kề chỉ là cản trở một ngăn, Cửu Cường Hành bị Tuyết Ẩm cuồng đao phá vỡ, sau đó tiếp tục rơi vào phòng lên Minh Hoàng áo cà sa thượng. Áo cà sa phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng thanh âm, sau đó Dịch Phong cùng Lạc Trần dư thế cũng đúng nặng nề khảm ở phía trên. Cứng cỏi màu vàng sáng áo cà sa rốt cục không chịu nổi gánh nặng, bị ba thanh đại đao thượng khí kình cường hành xé rách, mau mau vải rách bay thấp rơi trên mặt sông. Bên trong Cửu Ma Chí khỏe miệng chảy ra một vòi máu tươi, tại vừa mới ba thanh bảo đao chém vào áo cà sa thượng thời điểm, Cửu Ma Chí phấn khởi dư lực toàn lực đem chân khí bổ sung tại áo cà sa thượng, chỉ là đem ba đạo cường đại đao kình, sức lực toàn bộ ngăn lại, nhưng vẫn như có ba cổ chân khí xâm nhập trong cơ thể của hắn, không ngừng ven đường phá hư. Bỏ đi, tam nhập địa ngục. Loại này thời khắc Cửu Ma Chí trong nội tâm cảm thấy thật lớn nguy cơ, đã chúng Bi Tô Thanh Phong cùng đã bị một ít thương thế hắn, ở đâu còn dám đối mặt ba người hợp lực công kích, hai tay mười ngón cấp tốc phát ra đạo đạo màu đen chỉ kình, sức lực từ bên ngoài nhìn về phía trên giống như bao phủ tại màu đen khí thể ở bên trong, lại để cho nhận thức nhìn không ra thân ảnh của hắn. Đây là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ Ma Ha Chỉ tuyệt chiêu tam nhập địa ngục, sử dụng chiêu này tiêu hao chân khí càng nhiều, hiệu quả thì càng tốt. Cái này tuyệt chiêu lại bị Cửu Ma Chí trở thành thoát thân chi dụng, nếu có Thiếu Lâm tăng nhân lúc này, nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm, đây là cỡ nào công lực thâm hậu a, coi như là Thiếu Lâm hiện giữ phương trưởng huyền từ đại sư, cũng xa xa không đạt được Cửu Ma Chí hiện tại trình độ. Cửu Ma Chí đúng hướng Lạc Trần bên này phóng đi, tại hắn cho rằng, Lạc Trần cho dù có điểm quỷ dị, nhưng thân mình cảnh giới dù sao không bằng hai người khác. Hơn nữa vừa mới chính là Lạc Trần dùng ra Bi Tô Thanh Phong, càng làm cho Cửu Ma Chí đối với Lạc Trần ghi hận trong lòng. Trái kiếm phải đao, hai tay vật nhau, đao kiếm duy nhất, thiên hạ vô song. Lạc Trần đánh ra sau lưng xương tuyết kiếm, mang trên mặt phi thường ngưng trọng thần sắc, vượt qua, siêu, phụ tải vận chuyển trong cơ thể ba loại chân khí. Băng huyền chân khí chủ phòng ngự, một đạo cự đại băng tinh xuất hiện ở cự long khuyết huyết đao trước mặt, đúng là băng phong tam xích. Trong tay xương tuyết kiếm tắc chính là múa ra một đạo dày đặc kiếm mạc, điểm chỉ ra sang chướng mắt kiếm quang không ngừng lập lòe, nhưng lại đem huyền ảnh kiếm pháp dung nhập trong đó, muốn quấy nhiễu Cửu Ma Chí thị giác. Long tượng chân khí vì hai tay ra chỉ lực lượng cường đại, rất lại để cho vũ khí trong tay rời tay, uy thế cũng càng là gia tăng rồi tính ra phân. Cuối cùng Bắc Minh chân khí bởi vì hấp thu phần đông cao thủ công lực, tại số lượng thượng đã muốn không thể so với long tượng chân khí kém, tác dụng tại toàn thân, phòng ngừa bị Cửu Ma Chí phá vỡ đao kiếm phòng ngự hậu giảm bất đã bị thương thế. Đây là Lạc Trần lần đầu tiên liên tục thi triển ba loại chân khí, thân thể bên ngoài phát ra các loại cực lớn tiếng vang. Nếu như không phải trong đầu ý niệm phi thường cường đại cùng học xong hai tay vật nhau cái môn này phụ trợ tâm pháp lời mà nói, rất có thể vừa mới thi triển ra tiểu sẽ trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Chỉ là cho dù như thế, mỗi một lần thi triển đều muốn tiêu hao rất nhiều ý niệm, coi như là hiện tại Lạc Trần đầy mãn trạng thái cũng chỉ có thể thi triển ba lượt. Chương 301, tình hình chiến đấu giằng co. Cái này gần kề chỉ là chuyện trong nháy mắt tình, đang tại phi tốc hướng Lạc Trần phóng đi Cửu Ma Chí vừa mới cùng Lạc Trần đến đại đao thượng cực lớn băng tinh tiếp xúc tiểu thẩm nghị không tốt. Phần đông màu đen chỉ kình, sức lực nhất thể vênh tại cực lớn băng tinh thượng, băng tinh cứng rắn trình độ vượt xa Cửu Ma Chí tưởng tượng, ở nơi này là đại sư phòng ngự, cho dù có chút ít tông sư hộ thể chân khí đều không có dậy như vậy thực cứng rắn. Bất quá dù thế nào cứng rắn, cực lớn băng tinh đã ở sau một khắc rạn nứt, vô số thật nhỏ băng tinh bay xuống, thập phần mê người. Cửu Ma Chí vừa mới phá vỡ băng tinh, tiếp tục đâm vào cái kia một đạo dày đặc kiếm mạc thượng, gần kề chỉ là một đốn, tiêu toàn bộ phá vỡ. Lạc Chân miệng một trương tấm, phun ra một quả hạ táo đinh, đụng nát tính ra đạo hắc sắc chỉ kình, sức lực đâm vào Cửu Ma Chí vừa mới hình thành hộ thể chân khí thượng. Chỉ là hạ táo đinh dư thế gần kề chỉ là lại để cho hộ thể chân khí hơi chút chấn động thoáng một tí, tiêu rất xuống, Cửu Ma Chí sau một khắc mang theo dư thế nặng nề đụng vào Lạc Trần trên người. Ngay tại lúc này, Lạc Trần tuy nhiên có thể tiến hành né tránh, không cần trả giá bị thương một cái giá lớn, nhưng làm như vậy lời nói Cửu Ma Chí sẽ thoát ly ba người vây quanh, ngay từ đầu tính toán đã có thể hoàn toàn uổng phí. Nay đây đành phải cắn chặt răng, lại để cho Cửu Ma Chí ngạnh xanh xanh đâm vào trên người của hắn. Cửu Ma Chí vốn là tốc độ cực nhanh, chỉ là bị Lạc Trần liên tiếp phòng ngự bình chướng trở nên chậm rất nhiều, lực đánh vào cũng đồng dạng càng thêm nhỏ rất nhiều. Phốc, Lạc Trần hai chân nặng nề giẫm trên mặt sông, ngạnh xanh xanh nhịn xuống giảm bất lực ý niệm trong đầu, thân thể chỉ là ngay lùi lại mấy bước tiểu cường hành ngừng, trên mặt một mảnh đỏ bừng, há miệng chính là một ngụm đỏ bừng máu tươi. Trên người thì là đều biết cái lỗ máu, đây là bị Cửu Ma Chí chỉ kình, sức lực gây thương tích, bất quá cũng không có đánh trúng chỗ yếu hại. Hai người dù sao chênh lệch thật lớn, cho dù Lạc Trần dùng các loại phương thức dùng để đền bù giữa hai người cực lớn chênh lệch, làm cho hiện tại Cửu Ma Chí chúng Bi Tô Thanh Phong sử không xuất toàn lực. Nhưng gần kề chỉ là một cách này, Lạc Trần cũng đã thụ không nhẹ cường thế, chỉ là mục đích đã muốn đạt tới, Cửu Ma Chí cũng không có thừa cơ thoát ly ra ba người vòng đây. Ngay tại Cửu Ma Chí vừa mới đụng Lạc Trần lui về phía sau vài bước lúc, đằng sau hai bên Nhiếp Tinh Ôn Hòa Phong đều tự nắm tay trung bảo đao lần nữa hung mãnh bổ ra. Nhất là Nhiếp Tinh, chứng kiến Lạc Trần bị thương, trong tay Tuyết Ẩm cùng đao uy thế lần nữa gia tăng rất nhiều, ôn hòa phong đồng thời chém vào Cưu Ma Chí vừa mới ngưng tụ thành hộ thể chân khí thượng. Bởi vì Cưu Ma Chí hộ thể chân khí vừa mới ngưng tụ ra đến, còn phi thường bạc nhược yếu kém, trực tiếp bị hai thanh bảo đao bẻ gãy nghiền nát phá vỡ. Cưu Ma Chí quá sợ hãi, miễn cưỡng sử xuất đại na di thân pháp chuyển qua mấy trượng có hơn, hiểm lại càng hiểm tránh đi Dịch Phong Lâm mặt lưỡi đao, chỉ là vẫn đang bị Nhiếp Tinh Tuyết ẩm cuồng đao chém trúng cánh tay trái gốc. Trên bờ vai cho dù có chân khí thủ hộ, nhưng Tuyết ẩm cuồng đao đúng vậy đều biết thượng phẩm thần binh, ở đâu đúng chính là một điểm chân khí có thể chống cự. Chỉ là dừng nửa hạ, tại Nhiếp Tinh khẽ kêu trong tiếng, Cưu Ma Chí bên trái bả vai bị nạnh xanh xanh bổ xuống, miệng vết thương bóng loáng chỉnh tề, bị hàn băng bao vây lại. A, cũng ngay. Cưu Ma Chí cảm giác bên trái nơi bả vai truyền đến một cổ cực lớn đau đớn, trong miệng kêu thảm một tiếng, đau đến sắc mặt trắng bệnh, giọt giọt mồ hôi lạnh giữ lại. Mắt thấy bên kia Dịch Phong bảo đao lần nữa hướng chính mình chém dụng mà hạ, Cưu Ma Chí hai mắt có chút đỏ bừng hét lớn một tiếng, tay phải một cái lực mạnh kim cương quyền nặng nề ôn hòa phong thiên tội lưỡi đao va chạm. Cưu Ma Chí ôm hận ra tay, tự nhiên uy lực lớn, trực tiếp đem Dịch Phong ngay người đeo đao đánh lui lại mấy trượng khoảng cách. Dịch Phong khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi, tại vừa mới va chạm ở bên trong, hắn bị Cưu Ma Chí mênh mông tinh thuần chân khí phá vỡ bảo đao chân khí xâm vào thể nội. Lãnh nhận băng tâm. Đang lúc Cưu Ma Chí đánh lui Dịch Phong muốn lần nữa thoát ly chiến đoàn lúc, Lạc Trần không có điều tức dù là một chút thời gian, bước chân điểm tại trên mặt nước, nhảy đến giữa không trung, tay trái xương tuyết kiếm theo trong tay rơi xuống mà hạ, bị Lạc Trần thuận tay một cước trực tiếp đá vào trên chuôi kiếm, xương tuyết kiếm không ngừng xoay tròn lấy nhanh chóng hướng không đến 10 trượng Cưu Ma Chí bay đi. Đồng thời trong cơ thể băng tâm quyết vận chuyển, song tay nắm chặt cự long khuyết huyết đao, trong đầu ý niệm chuyển hóa làm đao ý ra chỉ tại lưỡi đao phía trên, hạ trong nháy mắt lăng lệ ác liệt cực lớn băng phong mang theo chém hết mọi uy thế nặng nề rơi xuống. Cưu Ma Chí vừa mới tiện tay đem xương tuyết kiếm đánh bay, trước mặt tiểu chứng kiến cực lớn lam sắc băng phong hướng chính mình chém tới, cực lớn uy thế lại để cho không khí chung quanh sinh ra một tia chấn động khuyết tán đến bốn phía. Thầm nghĩ không tốt, loại khi này ở đâu còn có tranh né không gian, coi như là thi triển đại na di thân pháp tiến hành né tránh, nhưng điểm này khoảng cách căn bản tới không có ly khai Lạc Trần đao thế. Lạc Trung đồng ứng, chân khí trong cơ thể tuôn ra mà vào tay phải, màu vàng kim óng ánh quyền cương thoáng hiện, đây là lực mạnh kim cương quyền tuyệt chiêu. Hai người tại trong nháy mắt va chạm, cực lớn kinh khí hướng bốn phía phi sạng, lại để cho mặt sông hiện ra cực lớn rung động. Vốn bốn, UONG. Hai người vừa mới đụng vào nhau, Lạc Trần trong miệng hét lớn một tiếng, trong tay cực lớn lực đạo rơi vào tay cực lớn băng phong thượng, lại để cho lam sắc băng phong uy lực lại càng tăng nhiều. Cưu Ma Chí dù sao cũng là ngụy hóa cảnh cao thủ, mỗi lần đột phá thân thể đều có thể đã bị nhất định rèn luyện, chỉ là lực lượng tiểu không thua hiện tại Lạc Trần. Chỉ là dù sao chỉ có một chỉ tay phải, tại lực đạo thượng nói đó có Lạc Trần hai tay lớn như vậy, ngăn cản băng phong đồng thời thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Hai chân giẫm nát trên mặt nước vô ý thức tan mất một ít lực đạo, mỗi một bước lui về phía sau đều mang theo một cây vừa thô vừa to của nước, tràn diện phi thường đổ sộ to lớn. Lạc Trần băng phong tại trong thời gian thật ngắn thổi qua, không ngừng cắt Cưu Ma Chí trên tay cực lớn ngưng tụ quyền cương. Mà dù sao bản thân xa xa không bằng Cưu Ma Chí, băng phong xông qua thời điểm cũng chưa xong toàn bộ mở ra, đằng sau cực lớn đao cương vừa mới cùng Cưu Ma Chí nắm tay phải va chạm, đã bị Cưu Ma Chí dùng chân khí cường đại cường hành phá vỡ, cùng cự long khuyết huyết đao ngạnh bính cùng một chỗ. Cút ngay cho ta. Một cổ cường đại tinh thuần chân khí trực tiếp bẻ gãy nghiền nát phá vỡ Lạc Trần đại đao cùng trên hai tay chân khí bảo vệ, nhảy vào Lạc Trần trong cơ thể. Phúc. Lạc Trần lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết, trong tay cự long khuyết huyết đao rời tay bay ra, thân thể ở giữa không trung bị trực tiếp vênh phi, rơi xuống tại trong sông, tóe lên một vòng bọt nước. Đoàn đại ca, ác tăng ngươi dám, lãnh nhận băng tâm. Nhiếp Tinh mắt thấy chính mình Đoàn đại ca sinh tử không biết, hai mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ, nhảy đến giữa không trung song tay nắm lấy Tuyết ẩm cuồng đao cũng đúng sử xuất ngạo hàn lục quyết vô thượng nhất thức. Lại là một đạo cự đại băng phong trực tiếp phóng tới chính gọi ra một hơi Cưu Ma Chí trên không, hai dài hơn 10 trượng băng phong mang theo một vòng quỷ dị màu đỏ tươi tản mát ra uy thế so vừa mới Lạc Trần phát ra còn cường đại hơn tính ra phân, bao phủ Cưu Ma Chí. Thảm rồi, tại sao lại đúng một chiêu này? Cưu Ma Chí cảm giác tử vong âm ảnh bao phủ hắn, hắn biết do nếu là giống như nữa vừa mới như vậy tiếp lời mà nói, chính mình rất có thể sẽ bị chém thành hai khúc. Trong nội tâm hung ác, đem trong cơ thể đang tại áp chế bi tô thành phong dược lực huyết tán cái kia tiểu bộ phân chân khí cũng đều bắt đầu chuyển động, chân khí vượt qua, siêu, phụ tải tụ tập tại trong tay phải. Nhiếp Ma ngoại đạo. Một cái bàn nhược trưởng tuyệt chiêu tiểu nên đón tiếp lấy, bàn nhược trưởng thân là 72 trong tuyệt kỹ bài danh trước vài tồn tại, uy lực tự nhiên so lực mạnh kim cương quyền còn muốn khủng bố vài phần. Húng chi Cưu Ma Chí dùng chính là trong đó uy lực một chiêu lớn nhất. Nắm tay phải cùng càng thêm cực lớn băng phong đụng vào nhau. Tuy nhiên bởi vì Nhiếp Tinh không có giống Lạc Trần như vậy tu tập hàn thuộc tính công pháp, nhưng bởi vì trong tay Tuyết ẩm cuồng đao tồn tại, làm cho thi triển đi ra đến băng phong cứng rắn trình độ cũng không so Lạc Trần kém, ngược lại bởi vì Nhiếp Tinh cực đoan phẫn nộ uy lực còn cường đại hơn rất nhiều, đã muốn đạt tới lãnh nhận băng tâm mạnh nhất uy lực. Ầm ầm. So vừa mới càng thêm cực lớn tiếng vang truyền bá ra đến, lại để cho còn lại mấy cái chiến đoàn cao thủ ánh mắt xéo qua vô ý thức quét qua cái kia nơi chiến đoàn. Bọn hắn chỉ nhìn thấy Cưu Ma Chí bị cực lớn băng phong ép tới không ngừng lui về phía sau, thần sắc càng phát ra uể oải không chịu nổi. Trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Chỉ là sau một khắc, lại lần nữa ngưng thần cùng đối thủ của mình tiếp tục hận hợp lại, loại này hung hiểm thời khắc ở đâu còn có thời gian dùng để phân tâm. A, đi chết đi, ngạo hàn nghịch quyết kinh hàn nhất đốc. Ngắn ngủn tính thời gian thở thời gian, Dịch Phong thừa cơ điều tức xong, tay cầm đại đao hình thái thiên tội, nghịch chuyển ngạo hàn lục quyết, theo bên kia một đao chém dụng mà xuống. Đáng giận, mở cho ta a. Loại này cực độ thời khắc nguy cơ không được phép cưu ma trí nghĩ nhiều, chân khí trong cơ thể càng thêm vượt qua, siêu, phụ tải dũng mãnh vào tay phải, cánh tay phải các nơi không ngừng chảy ra máu tươi, dùng sức đem băng phong qua đi đao cương lần nữa đánh thành phấn vụn, chính là xoay người, lần nữa một trường đánh ra ra. Lại để cho Dịch Phong không nghĩ tới chính là, hai người va chạm, cưu ma trí trực tiếp bị đánh bay ngược, như thế biến cố lại để cho bây giờ còn không có bao nhiêu kinh nghiệm Dịch Phong ngẩn ngơ. Đang cùng Dịch Phong đụng nhau trước, cưu ma trí biết do nếu như lại ở tại chỗ này, cái kia chính mình rất có thể đem gặp phải cựu tử nhất sinh cục diện. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống. Cùng với như thế, còn không bằng đi trước thì tốt hơn. Một bên bay ngược một bên trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, tình nguyện lại để cho đã bị thương thế tăng thêm, cũng muốn thừa dịp cái này cơ hội khó được thoát ly vòng chiến. Lần này trọn vẹn lui về phía sau hơn 10 trượng khoảng cách xa, đã muốn sơ bộ thoát ly Nhiếp Tinh ôn hòa phong vòng đây. Hiện tại Nhiếp Tinh bởi vì dùng sức quá độ đang tại hồi sức, mà Dịch Phong vừa mới thanh tỉnh lại lần nữa hướng Cưu Ma Chí vọt tới, chỉ là Cưu Ma Chí đã muốn thừa cơ kéo ra khoảng cách. Hai người thực lực cũng có một chút chênh lệch, muốn đuổi kịp nhưng lại rất khó. Cưu Ma Chí mắt thấy kéo ra một điểm khoảng cách, bước chân gật lia lịa, thừa cơ đi vào chính mình phiêu phù ở trên mặt nước chém đứt tay trước, muốn đem chém đứt tay lấy về dùng hắc ngọc đoạn tục cao tiếp trở về. Chỉ là, tay vừa mới sờ đến bên trái chém đứt tay, nước sông ở dưới nước chảy cấp tốc xoay tròn bắt đầu khởi động, giống như nước tuyển qua giống nhau. Chương 302, đại chí vô địch chỉ. Trong nội tâm thầm nghĩ không tốt, chính muốn tách rời khỏi thời điểm, một đạo tốc độ cực nhanh kiếm khí theo dưới nước bắn ra, không có cho Cưu Ma Chí bất luận cái gì tránh né thời gian, đem hơi mỏng hộ thể chân khí đánh ra một cái lỗ nhỏ. Xuyên thủng chính muốn trốn tránh Cưu Ma Chí trên chân trái, đúng là cái kia dùng tốc độ nổi tiếng thiếu trùng kiếm. A! Cưu Ma Chí trong miệng phát ra hét thảm một tiếng, đang muốn động tác chân trái nghiêng một cái, tốc độ rồi đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Phong quyển tàn lâu, dưới nước lao ra một đạo thân ảnh, quanh thân mang theo kịch liệt gió lạnh, hai chân liên hoàn luân chuyển, một cước chân đá vào Cưu Ma Chí hai chân ở dưới hộ thể chân khí thượng, không nứt không dứt cực lớn lực đánh vào mang theo Cưu Ma Chí thăng lên giữa không trung. Ác tăng, đi tìm chết đi! Truy kích Dịch Phong thừa cơ nặng nề đạp tại trên mặt nước, xông lên giữa không trung. Một đao trực tiếp chém tại Cưu Ma Chí kịch liệt chấn động hộ thể chân khí thượng, thiên tội thượng gần kể chỉ là truyền đến một tia ngăn trở, hộ thể chân khí đã bị trực tiếp phá vỡ. A! Tại Cưu Ma Chí vẻ mặt tuyệt vọng trong thần sắc, thiên tội trực tiếp chém trúng Cưu Ma Chí cái cổ kình, sức lực, Cưu Ma Chí không cam lòng đầu lâu rơi xuống ở phía xa trên mặt nước, chìm vào đáy nước, một vị tuyệt thế phiên tăng như vậy vẫn lạc. Đang tại cùng Tiêu Viễn Sơn đối chiến Mộ Dung Bắc nghe được hảo hữu kêu thảm thiết, vội vàng hướng bên kia nhìn sang, khi thấy là mình hảo hữu chí giao Cưu Ma Chí cái kia bay lên đầu lâu hậu, hốc mắt muốn nước. Thời điểm chiến đấu phân tâm, trước quản tốt chính ngươi a. Đại chí vô định chỉ. Tiêu Viễn Sơn đem toàn thân chân khí ngưng tụ trên ngón tay thượng, thừa cơ chính là một ngón tay điểm kích tấn vào. Vừa mới phân tâm Mộ Dung Bắc biết không tốt, vội vàng vật trần, tiết, đứng dậy thượng màu xám áo cà sa, dùng ra ca sa phục ma công, đem chính mình bao lại. Chỉ kình, sức lực, trực tiếp phá vỡ Mộ Dung Bắc bên ngoài cơ thể hùng hậu hộ thể chân khí, rất nhanh tiếp tục đâm vào áo cà sa thượng, đem áo cà sa đụng ra một cái lỗ nhỏ. Đợi bên trong lại hiển lộ ra Mộ Dung Bắc thân ảnh lúc, chỉ thấy Mộ Dung Bắc khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi, lại là bị một điểm vết thương nhẹ. Mộ Dung Bắc vội vàng ổn định tâm thần, không hề vì bất cứ chuyện gì phân thần, ngưng thần cùng Tiêu Viễn Sơn lần nữa kịch liệt đối chiến bắt đầu đứng dậy. Mà bên kia chính ở giữa không trung Lạc Trần thừa cơ đem không có đầu lâu Cưu Ma Chí thi thể nắm trong tay, một bên trong miệng tuôn ra máu tươi, một bên tay phải tại Cưu Ma Chí thi thể thượng không ngừng sờ. Một quyển lại một quyển đến bí tịch theo Cưu Ma Chí trên người đào đi ra, có thể nghĩ đến Lạc Trần bên người Nhiếp Tinh ôn hòa phong hai người đó là trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn chưa từng có bái kiến một vị cao thủ trên người vậy mà mang theo nhiều như vậy bí tịch. Nhìn Lạc Trần không ngừng móc ra lại tắc tại trên thân thể động tác, ít nhất cũng có 20-30 bản bí tịch, cái này thật sự là nhiều lắm. Phải biết rằng bình thường nguyên tắc nhân vật trên người giống nhau cũng chỉ mang theo tính ra bản bí tịch, cùng Cưu Ma Chí một so, vậy thì thật là ánh sáng đom đóm cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng đối lập. Không tệ, không tệ, Cưu Ma Chí quả nhiên không hố bị người chơi khác xưng là di động bảo khố, chỉ là trên người chỗ dẫn bí tịch tiểu vượt qua 20 bản, trong đó nên vậy còn có một vài thiên bảng tuyệt học cùng một ít phi thường vật chân quý. Chỉ là bây giờ còn không phải xem xét thu hoạch thời điểm, hay là trước đem những người kia đuổi rồi nói sau. Lạc Trần trong nội tâm thầm nghĩ. Tinh Nhi, ngươi nhanh đi chợ giúp gia gia của ngươi Nhiếp Nhân Vương. Hắn nhìn về phía trên nhanh nhịn không được. Dịch Phong huynh đệ, ngươi đi ôm kiếm thông cùng Huyền Khổ đại sư cái kia, đem Mộ Dung Phục đánh bại. Ta hiện tại bản thân bị trọng thương, chỉ có thể đi đuổi những kia tiểu sao sao. Đoàn đại ca chú ý, ta đây đi trước gia gia cái kia. Bên cạnh Nhiếp Tinh nhìn lại Nhiếp Nhân Vương bên kia, chỉ thấy Nhiếp Nhân Vương quả thực chính là bị Liên Tinh đệ nặng đánh, thân hình cực kỳ chật vật, bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vội vàng quan tâm Lạc Trần thoáng một tí. Vội vàng trực tiếp phóng tới xa xa Liên Tinh. Đoàn đại ca, nhớ rõ một hồi nhiều đưa tiễn ta vài bình rượu, ta cũng vậy đi. Dịch Phong tay cầm thiên tội, phóng tới Mộ Dung Phục. Lạc Trần nghe vậy cười khổ, không phải hắn không muốn đi đối phó mấy cái thực lực cao đích nhân vật, thật sự là hiện tại trạng thái có chút lực bất tòng tâm, không nghĩ qua là sẽ chết, có thể không cẩn thận một ít sao. Trong hai tay đã không có đao kiếm, chỉ nhớ kỹ khác nhau vũ khí rơi vào cụ thể phạm vi, hiện tại cũng không phải tìm kiếm thời điểm, chỉ có thể đợi chiến đấu sau khi kết thúc nữa vớt. Tại nguyên chỗ làm sơ điều tức, Lạc Trần xoáy lên một vòng cuồng phong, trực tiếp phóng tới một chỗ khác chiến trường. chỗ đó đang có hơn 10 vị nguyên tắc nhân vật đang tại kịch chiến, trong đó cái bang tứ đại trưởng lão cùng toàn bộ quan thanh đang tại liên thủ ác chiến Mộ Dung thị tứ đại gia thần đứng đầu Đặng Bách Xuyên. Đặng Bách Xuyên thực lực đã muốn đạt đến đại sư hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa nội lực trong cơ thể cũng viễn siêu bình thường là lớn sư hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Có lẽ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu hiện lên tiểu có thể đột phá trở thành tông sư, cũng không quái hồ cái bang dùng 5 vị thực lực đứng hàng đại sư trưởng lão liên thủ. Cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên đối chiến Mộ Dung thị đứng hàng thứ 2 gia thần công trị cản, hai người song trưởng không ngừng va chạm, kinh khí hướng bốn phía kích xạ, ngươi tới ta đi, quả thực chính là bên tám lạng người nửa cân, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đơn Mỹ Tiên cầm trong tay bảo kiếm cùng sắp xếp hành lao tam bao bất đồng bao tam gia đối chiến, Đơn Mỹ Tiên chiếm nhất định thượng phòng, nhìn xu thế, bao tam gia bị thua cũng đúng chuyện sớm hay muộn. Cuối cùng thì là Đông Minh phái bốn đại tiên tử ác chiến phong ba ác, đáng tiếc cho dù nhiều người, nhưng thực lực dù sao đều chỉ có tiên thiên cấp bậc, xem các nàng thân hình chật vật bộ dạng, bao nhiêu đều thụ một bị thương thế. Lạc Trần chỉ là liếc thấy thanh trên trận thế cục, mang theo một vòng cuồng phong bay thẳng đến thân mặc hắc y phong ba ác bên kia phóng đi. Lão tứ, chú ý. Công trị càn mắt thấy Lạc Trần hướng phong ba ác phóng đi, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Hay là trước quản tốt chính ngươi a. Cùng công trị càn đối chiến Mã Đại Nguyên thừa cơ song trưởng liên phách, thoáng cái đem công trị càn đặt ở hạ phong. Phong ba ác hướng chung quanh xem xét, chỉ thấy một đạo nhân ảnh rất nhanh hướng chính mình giải khai. Cái kia màu tím áo bào, không phải là vừa mới giao thủ đánh chết Cửu Ma Chí hung thủ một trong sao? Ba mẹ nó, tuyệt đối không phải địch thủ, trước chạy thì tốt hơn. Phong ba ác trong đầu phiêu khởi tránh lui tâm tư, dưới chân mới vừa ở nước sông thượng dẫm mấy bước, Cửu Bất Đắc Dĩ phát hiện đối phương đã tại phía sau mình cách đó không xa, chính một cước nặng nề đã tới. Bất Đắc Dĩ phong ba ác đành phải trong chớp mắt, hai tay hướng chính giữa kẹp lấy, chuẩn bị kẹp lấy Lạc Trần đá tới đùi phải. Chỉ là trong tay vọt tới lực lượng viễn siêu phong ba ác tưởng tượng, hai tay bị trực tiếp chấn khai, chân to mang theo dư thế vẫn đang nặng nề hướng chính mình mặt đá tới. Chân to đã đi tới phong ba ác mặt, tại loại nguy cơ này trước mắt, phong ba ác không chút suy nghĩ sử xuất chính mình khinh thường giang hồ một chiêu võ học. Lữ Đồng Tân cắn cầu đại chính thức. Chân khí trong cơ thể dùng một loại không hiểu thấu phương thức dũng mãnh vào trong miệng, mở ra chính mình miệng rộng, một ngụm sắc nhọn bạch nha xung ra, chính là một ngụm cắn lấy Lạc Trần trên bàn chân dậy. Chó ngoan không cản đường, cho ta cút sang một bên. Lạc Trần mắt thấy phong ba ác cắn hướng chính mình, lúc này biến chiêu đã không có cơ hội, đành phải lần nữa đem đại lượng băng huyền chân khí dũng mãnh vào đùi phải. Đang tại phong ba ác giống như chó dữ muốn cắn tại Lạc Trần trên dây lúc, Lạc Trần trên đùi làm sắc khí kình cường hành hướng hai bên mãnh liệt bộc phát, đâm vào phong ba ác cao thấp hai hàng bạch nha. Sau đó chân phải tiếp tục chạy nước rút, đá vào phong ba ác mặt thượng, đem phong ba ác bị đá bay rồi đi ra ngoài. Giang giác giang giác. Trên trận liên tục vang lên rợn người thanh âm, phong ba ác trong miệng hai hàng hàm răng có rất nhiều tận gốc đứt gãy, rơi xuống tại địa. Lúc này phong ba ác đã bị Lạc Trần đá đến bên cạnh bờ, té trên mặt đất hắn miệng đầy máu tươi từ trong miệng phun rũ ra, đem dưới khuôn mặt một ít khối thổ địa nhuộm thành đỏ tươi. Tiểu tử, ngươi dám? Lại dám đánh ta lão tứ? Đặng Bách Xuyên vội vàng dễ cái bang trưởng lao vây quanh, tứ đại gia đem chung thì hắn có thể thành thạo, hai tay ăn ra tuyệt kỹ thành danh thạch phá thiên kinh, cường hành lao ra cái bang năm người vòng đây, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới phong ba ác trước mặt, vẻ mặt cảnh giác xem lên trước mặt Lạc Trần. Để làm chi không đánh, chẳng lẽ chó cắn ngươi, ngươi chẳng lẽ không hội đưa hắn cho làm thịt? Lạc Trần ôm hai tay vẻ mặt chế nhạo, cái bang tứ đại trưởng lão cùng toàn bộ quan thanh cũng đều nhất tề đi vào Lạc Trần sau lưng trợ trận. Cũng không phải, cũng không phải. Vị đại hiệp này chẳng lẽ không biết tại đây căn bản cũng không có cầu sao? Tại sao chó cắn ngươi vừa nói? Phong ba ác bên người nhiều hơn xấu xí trung nhân nhân, nâng dậy phong ba ác, tiểu hô to không phải vậy, người này không cần phải nói, đúng là cùng Đơn Mỹ Tiên một mình đấu bao bất đồng. Ú, đây không phải bao bất đồng bao tam gia sao? Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi cái kia lão tứ thành danh chiêu số sao? Giống như gọi không phân biệt tốt xấu cái gì? Không phải vậy, vị đại hiệp này, rõ ràng là Lữ Đồng Tân cắn cầu đại chính thức, tại sao là không phân biệt tốt xấu cái gì? Bao bất đồng vẫn đang một mực lắc đầu, lúc này công trị cản cũng cường hành thoát ly vòng chiến, đứng ở Đặng Bách Xuyên bên người. Nhìn xem Lạc Trần vẻ mặt cảnh giác. Chương 303, không phân biệt tốt xấu. Sai vậy. Sai cùng. Bao tam gia, ngươi nên vậy nhìn kỹ nhìn ngươi ra lão bốn, hắn hiện ở nơi nào giống người rồi, lại càng không cần phải nói cùng Lữ Đồng Tân dựng lên, cái này không phải là không phân biệt tốt xấu cái gì. Lạc Trần trong óc chuyển không ngừng, hắn cũng không muốn ra cái kia dương tượng. Bao bất đồng vô ý thức nhìn mình vịn phong ba ác khuôn mặt, lại nhìn xem đứng ở cách đó không xa Lạc Trần, vẻ mặt kinh ngạc cùng im lặng, sửng sốt nói không ra lời. Bởi vì phong ba ác khuôn mặt nhất là cái mũi thật sự có điểm cầu bộ dáng. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, bao bất đồng đem cầu hình ảnh cùng phong ba ác trọng điệp cùng một chỗ. Mà Lạc Trần thì là mặt như quan ngọc, mặc tôn quý hoa lệ áo bào tím, tướng mạo đường đường, ngược lại càng giống đúng Lữ Đồng Tân. Bao tam gia, ngươi nói là cùng không phải. Lạc Trần chứng kiến bao bất đồng nhìn về phía chính mình, trong mắt hiện lên một tia mê ly vẻ, lóe lên tức thì. Bao bất đồng vừa nhìn thấy Lạc Trần ánh mắt, tâm thần tiểu lâm vào trong đó, trong miệng không tự chủ được nói ra trong lòng mình đáp án. Đúng là, xác thực là gọi không phân biệt tốt xấu cái gì. Một câu nói kia để ở sân ngoại trừ Lạc Trần bên ngoài những người còn lại toàn bộ trợn mắt há hốc mồm, nhất là bị bao bất đồng viện phong ba ác, lại càng vẻ mặt ngốc trệ cùng tuyệt vọng, chính mình tam ca ý tứ trong lời nói dĩ nhiên là đem chính mình so sánh cầu. Ngươi không phải tam ca của ta. Phong ba ác tỉnh táo lại, vội vàng dãy bao bất đồng nâng, lão đạo đứng, ngón tay bao bất đồng nói ra một câu phi thường bi thúc đích thoại ngữ. Lao tam, làm sao ngươi sẽ nói ra nói như vậy, bình thường ngươi không vẫn luôn là rất lý trí sao? Công Trị Càn cũng tỉnh táo lại, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ Bao Bất Đồng. Cái này, nhị ca, vừa mới ta nói cái gì rồi? Trả lời Công Trị Khô Đích nhưng lại Bao Bất Đồng nghi hoặc thanh âm. Công Trị Càn nhìn xem Bao Bất Đồng vẻ mặt thần thái nghi ngờ, thần sắc không có bất kỳ giả bộ, sửng sốt nói không ra lời. Ngược lại đứng ở phía trước nhất Đặng Bách Xuyên vẻ mặt đề phòng nhìn xem trước người Lạc Trần, vừa mới Lạc Trần trong mắt cái kia một tia mê ly vẻ bị nhìn chằm chằm vào Lạc Trần Đặng Bách Xuyên chứng kiến, trong nội tâm một hồi sau khi tự hỏi, trong miệng nổ ra nguyên một đám chữ lại để cho tất cả mọi người cảm thấy thập phần rõ ràng. Di hồn đại pháp. A, di hồn đại pháp. Chẳng lẽ ta vừa mới trúng hắn di hồn đại pháp không thành? Chẳng lẽ vừa mới lại nói gì đó phạm vào tứ đệ kỵ vi lời nói không thành? Bao Bất Đồng nhưng là phi thường thông minh, Đặng Bách Xuyên vừa nói di hồn đại pháp là hắn có thể 89 phần 10 đoán đúng, chỉ là cho dù như thế hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. A, ta và ngươi liều mạng. Phong Ba Ác Đỏ bừng cả khuôn mặt, phản phất chứng kiến mỗi người nhìn thần sắc của mình đều giống như niệm ai, chịu không được hắn phẫn nộ phóng tới Lạc Trần. Chỉ là, lập tức bị Công Trị Càn cùng Bao Bất Đồng cả lại, bọn hắn cũng xem ra thế cục bây giờ đối với bọn họ thập phần bất lợi, một cái không tốt tiếp theo đi đời nhà ma. Chỉ là người trẻ tuổi kia tiểu cho bọn hắn mang đến cực lớn nguy hiểm. Lạc Trần trong nội tâm suy tư một chút, cũng không có ra tay, hiện tại mình đã bản thân bị trọng thương, thực lực chỉ có bình thường một nửa, mỗi một lần ra tay đều có thể tăng thêm thương thế của mình. Huống chi trước mặt bốn người chỉ có thể coi là đúng tiểu sao sao, chết rồi đối với cục diện chiến đấu cũng không quan phong nhã. Mà lúc này, trên trận tình thế cũng dần dần trong sáng, tại Nhiếp Nhân Vương cùng Nhiếp Tinh Liên thủ điền cùng tấn công phía dưới, giữa lẫn nhau ăn ý phối hợp cùng đồng dạng ngạo hàn lục quyết đao chiêu đều trực tiếp lại để cho Liên Tinh rơi vào hạ phong. Nhìn chật vật không ngừng né tranh chống cự không có tiến công thân hình, cách bị thua đã muốn không xa. Mà Mộ Dung Phục tác chính là thảm hại hơn, có Dịch Phong gia nhập, ba người chiến lực rõ ràng vượt qua Mộ Dung Phục. Hiện tại Mộ Dung Phục ở đâu còn có một bắt đầu nho nhã đoan trang, tóc hai bù xù bộ dáng cùng với toàn thân mọi chỗ thật nhỏ miệng vết thương cũng làm cho Mộ Dung Phục thập phần chật vật, trong tay không ngừng thi triển đấu chuyển tinh di tan mất các loại công kích, có lẽ tiếp qua không lâu hắn rất có thể sẽ bị ba người liên thủ đánh chết. Còn lại hai nơi tác chính là vẫn là một cái ngang tay, Mộ Dung Bắc nhìn ra con mình tình huống, lại nhìn một chút còn lại tình hình chiến đấu. Vội vàng hướng không ngừng điên cuồng tấn công Tiêu Viễn Sơn nói ra, Tiêu Minh, lần này chúng ta thất bại, chúng ta không biết lại ngăn trở các ngươi. Ta nói rồi cho ngươi rời đi sao? Tiêu Viễn Sơn vẫn đang điên cuồng tấn công không ngớt, không ngừng dùng các loại chiêu thức ngăn chặn muốn rời khỏi Mộ Dung Bác. Ai, Tiêu Minh, cần gì chứ? Ngươi Mộ Dung phụ tử muốn cướp con của ta tài vật, không trả giá điểm một cái giá lớn như thế nào tốt cho các ngươi thong dong rời đi. Tiêu Viễn Sơn nghiến răng nghiến lợi, nhất là nghĩ đến chính mình thê tử Dung Nhan. Nếu không Mộ Dung Bác cùng mình đã quy y Phật môn láo tăng quét rác môn hạ, coi như là sư huynh đệ. Nếu như không phải niệm tại tình đồng môn lời mà nói, hắn cần phải lại để cho Mộ Dung phụ tử trả giá tánh mạng một cái giá lớn. Ai, Tiêu Minh, ta Mộ Dung Bắc lúc này đáp ứng ngươi, về sau vĩnh viễn không biết lại để ý tới thế tục thượng sự tình, chuyên tâm quy y ngã Phật, ngươi cảm thấy như thế nào? Mộ Dung Bắc than thở, bất quá tình thế so nhận thức cường, hắn cũng không khỏi không vì lúc này đầy trả giá một ít một cái giá lớn. Tốt, hảo hảo nhớ kỹ vừa mới tự ngươi nói qua hứa hẹn, ngươi có thể đi, chúng ta thiếu lâm gặp lại. Tiêu Viễn Sơn lo nghĩ, cảm thấy dùng mình và Mộ Dung Bắc sàn sàn nhau gian thực lực. Căn bản kéo không ngừng Mộ Dung Bắc. Nếu là Mộ Dung Phục bởi vậy chết, như vậy chỉ có một nhi tử Mộ Dung Bắc rất có thể hội đem tổng chướng tính toán tại con mình trên đầu, đến lúc đó đã có thể nguy hiểm. Một cái âm hiểm đến cực điểm ngụy hóa cảnh cao thủ tại có chút thời điểm tạo thành uy hiếp so bình thường hóa cảnh cao thủ còn cường đại hơn, điều này cũng làm cho hắn không thể không đáp ứng. Tạ Tiêu Minh thông cảm, Mộ Dung Bắc không biết thất tín với ngươi chính là, từ nay về sau toàn tâm toàn ý quy y ngã Phật, không hề ngoài chăn vật chỗ hoặc. Mộ Dung Bắc vẻ mặt cảm kích nói xong, trực tiếp cựu phóng tới Mộ Dung Phục đến chiến đoàn, Tiêu Viễn Sơn đã ở phía sau mặt theo sát. Rất sợ Mộ Dung Bắc lừa gạt nhiều kiểu. Dừng tay, Phục Nhi, chúng ta đi. Mộ Dung Bắc đến lại để cho Dịch Phong ba người nhất tề dừng tay, vẻ mặt vẻ cảnh giác. Vâng, phụ thân. Mộ Dung Phục vội vàng thừa cơ đi vào cha mình bên cạnh, mới lặng lẽ thở dài một hơi. Mộ Dung thị người toàn bộ ngừng cho ta tay, chúng ta phản hồi Tô Châu Yến Tử Ổ. Thấy rõ trên trận thế cục hậu, Mộ Dung Phục vội vàng vận khởi chân khí phát sinh quát. Tại Lạc Trần trước người Mộ Dung tứ đại gia đem nhất tề thở dài một hơi, Bao Bất Đồng vừa mới vừa đi hai bước, nhanh mồm nhanh miệng quay đầu hướng Lạc Trần nói ra, cái nhục ngày hôm nay chúng ta lần sau lại tính toán. Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, hậu. Chỉ là, không đợi Bao Bất Đồng nói xong, Lạc Trần trả lời hắn nhưng lại bốn chữ, nằm sấp trở về. Bao Bất Đồng nhãn tình lập tức lần nữa biến thành mê ly vẻ, hai tay tiểu thuận theo quỳ rạp trên mặt đất, muốn trở về nằm sấp đi. Nếu như không phải Đặng Bách Xuyên nhanh tay lẹ mắt một phát bắt được Bao Bất Đồng lời mà nói, cái kia dương tượng thật có thể ra đại. Đừng nói nữa, chúng ta đi mau, nếu ngươi không đi sẽ không cơ hội. Đặng Bách Xuyên không dám nhìn Lạc Trần hai mắt, sợ mình cũng gặp hắn nói. Nâng dậy có lẽ hay là vẻ mặt mơ hồ hình dáng đến Bao Bất Đồng tiểu đi. Chẳng lẽ tiểu làm cho bọn họ như vậy đi không thành? Một bên toàn bộ quan thanh nói ra đích thoại ngữ mặc dù có điểm nhẹ, nhưng mọi người tại đây đều có thể nghe tinh tường. Bọn hắn đều ngưng chiến rồi, chúng ta có làm được cái gì? Ngược lại Ngô Trường Phong chép miệng rất góc. Chỉ cần theo Ngô Trường Phong khỏe miệng phương hướng có thể chứng kiến hắn chỉ chính là ở đâu, chỉ thấy vốn là còn tại chiến đấu khác mấy cái vòng chiến toàn bộ dừng tay, đều tự thu nạp thủ hạ của mình. Chúng ta đi thôi, trở lại trên thuyền. Lạc Trần gánh vác lấy hai tay, lưu lại một cao ngạo thân ảnh. Bên kia, Di Hoa cung đến hai vị cung chủ vừa nghe đến Mộ Dung Phục thanh âm, vội vàng đều tự dễ khai mở đối thủ của mình, sẽ cùng tất cả Di Hoa cung đệ tử tụ tập cùng tại một chỗ, chậm rãi lui về phía sau. Tiêu Phong mấy người cũng đều không có đuổi theo, bởi vì hiện tại đã không có cái kia tất yếu, tại vừa mới Di Hoa cung cũng đã đáp ứng không biết lại đối với đội thuyền thượng tài vật tiến hành chặn đường. Mà Mộ Dung Bắc về sau vẻ mặt hối hận tiếc mang theo chính mình hảo hữu Chí Giao Cưu Ma Chí thi thể phản hồi Mộ Dung đệ tử trong phương trận, cũng đúng chậm rãi lui về phía sau bắt đầu phản hồi. Một trận chiến này vốn là hai bên thực lực cơ bản tương đương, chỉ là Cưu Ma Chí tử trực tiếp lại để cho tình thế rồi đột nhiên chuyển biến, làm cho bọn họ hoàn cảnh xấu càng lúc càng lớn, không thể không thối. Lạc Trần ngồi ở trên thuyền lớn vận công chữa thương, mà không có bị thương đơn mỹ tiên tắc chính là chỉ huy Đông Minh phái đệ tử tại Lạc Trần chỉ hai nơi địa phương vứt Lạc Trần đao kiếm. Cũng không lâu lắm, này một đôi đao kiếm đã bị đánh vét lên đến, thật sự là một đôi đao kiếm phát ra đến khí tức quá cường liệt. Xương tuyết kiếm trung quanh tràn đầy băng nổi, cự long khuyết huyết đao tắc chính là không ngừng tản mát ra dày đặc huyết tinh khí. Đơn mỹ tiên đem đao kiếm nhẹ nhẹ đặt ở Lạc Trần bên người, e sợ cho đã quay dày Lạc Trần chữa thương. Chỉ là Lạc Trần tính giác thập phần linh mẫn, chỉ là cái này thập phần thật nhỏ thanh âm lại để cho hắn tỉnh ngủ, chứng kiến đúng đơn mỹ tiên mang đến đao kiếm hậu, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Đem trên mặt đất đao kiếm nhất tề cắm vào sau lưng trong vỏ, lần nữa hai mắt nhắm lại tiếp tục vững chắc mình đã bị thương thế. Tại quét dọn xong chiến trường hậu, phần đông thuyền lớn tiếp tục hướng quân sơn mở đi ra. Chương 304, Đại Na Di thân pháp. Lạc Trần trong phòng, trên mặt đất đúng mấy chục bản bí tịch cùng một ít vật lẫn lộn, nếu có người chơi tại nơi này, nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm, sau đó hội mất đi lý trí cường đoạt. Ý a a a a, lại phải đến một chương tấm chỉ có nguyên tắc nhân vật có thể sử dụng chiến thần điện địa đồ, ai, vận khí đến ngăn cản cũng đỡ không nổi. Không biết cho sư phó lời nói có thể hay không một lần nữa cho ta nhất quyển lục mạch thần kiếm kiếm phổ, thật sự là chờ mong a. Lạc Trần cầm trong tay một tấm bản đồ giấy, trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng, quan sát thật lâu xác nhận thoáng một tí thật giả hậu, trực tiếp thu trong ngực. Bắt đầu ở trên mặt đất không ngừng cầm lấy một quyển lại buông một bản bí tịch, xem xét bí tịch đều tự đích danh xưng cùng phẩm giai. Cái này đại na di thuật cũng không phải sai, tuy nhiên chỉnh thể hiệu quả không bằng di chuyển đổi vị, nhưng mỗi một lần thi triển tiêu hao một cái giá lớn nhưng lại thiếu đi rất nhiều, có lẽ hay là học được a. Loại này có thể lăng không chuyển rời khinh công tại về sau đúng vậy thập phần hữu dụng. Cưu Ma Chí nếu như không phải dựa vào lời của nó, cái đó còn cần trải qua như thế khó khăn chắc trở tài cắn rơi. Lạc Trần đem trong tay một quyển màu trắng bí tịch để ở một bên, chuẩn bị đợi thương thế tốt rồi tiểu lĩnh ngộ. Cái này bản hỏa diễm đao tuy nhiên đạt tới thiên bảng trung phẩm tuyệt học phẩm giai, đáng tiếc luận thực tế hiệu quả không chỉ có cùng lục mạch thần kiếm trọng điểm, tại uy lực cùng biến hóa thượng cũng đúng hơi kém lục mạch thần kiếm, ta liền cho tính toán lĩnh ngộ cũng cơ hồ không có bất kỳ tác dụng, còn không bằng đi đổi chút ít đối với chính mình vật hữu dụng hoặc là ban cho môn hạ có trọng công lao lớn thủ hạ. Đương làm Lạc Trần lần nữa nhảy ra một bản bí tịch lúc, trên mặt hiện lên ảo não vẻ, cái này bản tiểu vô tương công nếu như là tại trước kia tìm được khá tốt, nhưng bây giờ đối với ta lại là phi thường gần gà, tuy nhiên có thể phục chế người khác chiêu thức, nhưng bắt chước được đến uy lực nhưng lại chỉ có chiêu đó tính ra uy lực cũng không đủ 8 phần. Đối với hiện tại ta đây mà nói, căn bản chính là gần gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Lạc Trần có lẽ hay là nghĩ đến đem tiểu vô tương công dùng để giao dịch, như vậy giao dịch có được đồ vật gì đó đối với chính mình càng thêm hữu dụng. Đem trên mặt đất bí tịch toàn bộ cất kỹ hậu, Lạc Trần tiểu bắt đầu tiếp tục ngồi xuống khôi phục thương thế. Bởi vì lần này coi như là trải qua sinh tử, đợi Lạc Trần khôi phục tốt thương thế về sau, làm cho vốn là vẫn còn tương đối di động đại sư hậu kỳ cảnh giới nhận được rồi một ít củng cố, coi như là thu hoạch ngoài ý liệu, lần này có thể nói là chính thức thắng lợi trở về. Tại về sau lộ trình ở bên trong, trên đường đi mặc dù vẫn có một số người ven đường chằm chằm vào đi thuyền lớn, tuy nhiên lại không còn có người dám hiển nhiên lại đánh trên thuyền tài vật chủ ý Di Hoa cung cùng Mộ Dung thị coi như là nói lời giữ lời, hai phái trưởng môn tại về sau liền trực tiếp dẫn đều tự thủ hạ phản hồi chính mình môn phái. Phần đông Đông Minh phái đội thuyền một mực chạy nhanh nhân rộng thùng thình động đình hồ, hướng trong đó cái bang tổng bộ quân sơn nào chạy tới. Tại đây đã là thế lực của cái bang trong phạm vi rồi, căn bản là không có bọn đạo trích ở chỗ này đến đánh trên thuyền tài vật chủ ý, cũng làm cho tất cả mọi người dẫn theo tâm nhất thể thở dài một hơi. Không có mấy ngày nữa, đội thuyền tiểu đã đến quân sơn đảo, tại Tiêu Phong dưới sự chỉ huy, đem đội thuyền thượng đến tài vật dọn đi rồi đại bộ phận. Lưu lại đến một điểm xem như Đông Minh phái cùng Lạc Trần bọn người những ngày này vất vả trả thù lao. Mỹ Tiên, Tiêu bang chủ thật đúng là hào khí căn vân, vậy mà đem bên trong một thuyền tài vật lưu lại. Dù sao ta tạm thời cũng không thiếu điểm ấy tài vật, những này tiểu toàn bộ giao cho ngươi dùng để lớn mạnh Đông Minh phái. Vùng nhỏ trên tàu trong phòng, Lạc Trần tại đơn Mỹ Tiên tràn ngập sức hấp dẫn trên thân thể không ngừng vớt, một bên tại đơn Mỹ Tiên bên thai ôn nhu nói: "Ân, đã phu quân đều nói như vậy rồi, Mỹ Tiên tự nhiên vâng theo chính là." Đơn Mỹ Tiên nhắm lại đích Mỹ Lệ hai mắt mở ra một ít, nghe theo Lạc Trần đề nghị. Từ ăn vào hướng tâm đan hậu, nàng sớm đã đem cả người thể sắc và tinh thần toàn bộ giao cho Lạc Trần. Việc rất nhỏ, chúng ta tiếp tục làm vậy có ích thể sắc và tinh thần sự tình. Lạc Trần tại đơn Mỹ Tiên trong tiếng thét chói tai, một bả tách ra đơn Mỹ Tiên trắng đoán thon dài đùi đẹp, trực tiếp tiến vào cái kia nơi đã muốn cỏ dại lan tràn đảo viên ở chỗ sâu trong. Trong phòng bắt đầu không ngừng tiếng vọng làm cho người đỏ mắt hai nóng thanh âm. Đoan tiểu tử, lần này cũng coi như khởi lần thứ nhất thí luyện, ta muốn dẫn cháu của ta cháu gái trở lại Niếp Gia Trang đi, hảo hảo bảo trọng, có lẽ đợi tiếp theo gặp lại thời điểm, ngay cả ta đều muốn nhìn lên người sao. Tại một chỗ bên hồ, Nhiếp Nhân Vương mang theo vẻ mặt không muốn Nhiếp Tinh Ôn Hòa Phong đối với Lạc Trần đúng là đưa ra cáo biệt. Nhiếp tiền bối nói đùa, đợi đến lúc đó, cũng không biết qua rồi đã bao nhiêu năm. Lạc Trần lại đây đến Nhiếp Tinh bên người, tụ âm thành tuyến, "Tinh Nhi, có thời gian lời nói sẽ tới đại lý tìm ta, có lẽ chờ ngươi đoàn đại ca rút ra thời gian, nhất định sẽ tự mình đi Niếp gia trang tìm Niếp tiền bối đem ngươi cảnh tượng cưới vợ qua môn." Vốn là còn có chút thương tâm Nhiếp Tinh ngay vậy, trên mặt lập tức trở nên hồng nhuận phấn phớt, một đôi mỹ lệ trong ánh mắt tràn đầy cao hứng. "Đây chính là ngươi nói, đợi đoàn đại ca nữa Niếp gia trang thời điểm, ngươi nhưng nhất định phải hướng cha ta cầu hôn a. Bằng không thì, ta về sau sẽ không lý ngươi." "Đó là đương nhiên, ngươi đoàn đại ca tự nhiên sẽ nói lời giữ lời, một lời đã định." "Tinh Nhi tin tưởng ngươi." "Đều nói yêu đương chúng phải nữ nhân chỉ số thông minh cơ hồ đều là số âm, hiện tại Lạc Trần thật đúng là tin, bất quá hắn nói cũng đúng sự thật. Đợi cho chính mình thật sự rút ra thời gian đến thời điểm, cũng có thể tự bảo vệ mình thực lực, đến lúc đó cũng cần cho một mực phía sau mình yên lặng trợ giúp chính mình đến nữ nhân một cái danh phận mới được, bằng không thì tiểu thật sự không thể nào nói nổi." Đang tại hai người tiếp tục lẫn nhau truyền âm thời điểm, tại Nhiếp Tinh bên cạnh Dịch Phong nhãn tình không ngừng chuyển động, mặt mũi tràn đầy chế nhạo. "Đoàn đại ca, bảo trọng. Lần sau nhớ rõ mang nhiều điểm nam bảo mật hoa rượu, thật sự không đủ kỳ." "Ai ba?" Nhất định, mọi người bảo trọng, tin tưởng sẽ không quá lâu chúng ta lại hội kiến mặt." Lạc Trần vung tay phải cáo biệt, Niếp gia ba người thân ảnh rất nhanh trở thành nhạt, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Về sau, Đông Minh phái đội thuyền bắt đầu thay đổi tuyến đường phía nam, chuẩn bị phản hồi chính mình đại bản doanh lưu cầu quần đảo. Tại Linh Nam khu vực, Lạc Trần thẳng tiếp nhận thuyền, cùng tam nữ từng cái cáo biệt, mang theo hai cái một gáp vẻ mặt tiêu sái hướng cách đó không xa Linh Nam Sơn Thành xuất phát. Linh Nam Sơn Thành, Lạc Trần cầm cái kia hai cái một gáp tại một chỗ vắng vẻ khách điếm trước mặt dừng lại, nhắm hai mắt cũng không biết đang đợi cái gì. Coi như là lại vắng vẻ khách điếm, cũng thường xuyên có người chơi cùng dân bản địa lui tới, vừa thấy được nhắm mắt dưỡng thần Lạc Trần, tự không tự chủ được ngừng lại. "Hoa, đúng đoạn Lạc Trần đoạn thủ tịch, đây chính là ta lần đầu tiên chứng kiến hắn, so trên bức họa vẽ đấy còn muốn uy vũ." "Hương, nói nhỏ chút, ngươi không muốn sống nữa." Lớn như vậy thanh âm nếu như đem đoạn thủ tịch đánh thức, cho dù hắn không để ý tới ngươi, cũng thì sẽ có Lăng Vân Điện bang chúng đến cùng ngươi để ý tới. Xem đoạn thủ tịch quanh thân không ngừng tản ra huyền ảo khí tức, phản phất hắn căn bản là không có đứng ở nơi đó đồng dạng, điều này chẳng lẽ chính là thiên nhân hợp nhất cảnh giới không thành? Đây chính là cơ duyên a. Cẩn thận quan sát a. Lạc Trần không có bất kỳ để ý tới những này người chơi ý tứ, hắn chỉ là ở chỗ này chờ người mà thôi, còn lại người chơi ý kiến gì mình và chính mình không quan hệ. Đúng lúc này, một đội mặc Lăng Vân Điện phục sức người chơi chen chúc mà đến, đem chúng quanh xem náo nhiệt người chơi đuổi qua một bên, cầm đầu nam tử mang theo một cái dài mảnh miếng vải đen, nhưng lại Huyền Phong. "Điện chủ, thuộc hạ Huyền Phong đến chậm, nhìn qua điện chủ chủ tội." "Có tội gì, đúng bản điện chủ đến sớm. Lần này ta trong lòng bàn giao đến vật tới tay có hay không?" Lạc Trần mở hai mắt ra, chứng kiến Huyền Phong vẻ mặt mỉm cười. Lần trước thủ hộ Lăng Vân Điện Huyền Phong cũng đúng dốc sức liều mạng ngăn trở mới treo rồi lần thứ nhất, mà hắn gần kể chỉ là tại Lăng Vân Điện treo rồi một cái danh dự trưởng lão hư trước mà thôi, hắn trung thành Lạc Trần còn là tin qua được. "Đương nhiên mang đến, điện chủ thỉnh xem." Huyền Phong vội vàng theo trên người nắm bắt dài mảnh miếng vải đen, cũng không quản chung quanh nhãn tình lập lòe người chơi, trực tiếp đưa cho Lạc Trần. Lạc Trần tiện tay quan sát thoáng một tí, liền đem dài mảnh miếng vải đen treo tại trên người mình. "Huyền Phong, cái này bản hỏa diễm đao tiểu giao cho ngươi, nhớ lấy không cần phải cho những người khác biết rõ, để tránh rước lấy sát sinh hoạn." Lạc Trần theo trên người xuất ra một bản bí tịch, dùng không ai có thể nhìn qua thủ pháp bỏ vào Huyền Phong trong quần áo, trong miệng truyền âm nói: "A, cái gì? Hỏa? Điện chủ, cái này quá chất quý, thuộc hạ thu lấy không dậy nổi." Huyền Phong còn chưa hiểu tới, nhưng khi trong đầu nhảy ra hỏa diễm đao bí mật lúc, lập tức trợn mắt há hốc mồm, sau khi tỉnh lại vội vàng trì hoãn. "Bản điện chủ đưa tiễn mấy cái gì đó chắc là không biết thu hồi lại, vậy cũng là ngươi những ngày này vất vả phần thưởng, nghĩ đến vật này tốn hao một cái giá lớn cũng phải không nhỏ." Lạc Trần vô Huyền Phong bả vai, có vui mừng, có thể nhịn được hỏa diễm đao hấp dẫn cự tuyệt chính mình, cái này Huyền Phong tính cách thật đúng là giống như trước đây có đủ chính khí. "Ta còn có chút việc, như vậy sau khi từ biệt, ngàn vạn đừng cho người thứ ba biết rõ cái kia bản bí tịch, bằng không thì hội đưa tới sát sinh họa, nhớ lấy." Lạc Trần một cái xoay người trực tiếp nhảy ra phần đông người chơi đỉnh đầu, không có mấy hơi, người sẽ không biết bóng dáng. Huyền Phong nhìn Lạc Trần rời đi phương hướng, lại sờ lên trong ngực, hắn rốt cục cảm thấy cho tới nay làm một chuyện đều là đáng giá. Chương 305 Trường Sinh Quyết loa toàn bằng kính. Thành phố núi phía sau núi, Lạc Trần trong tay dẫn theo hai cái mộc áp, trên bờ vai treo Huyền Phong lần lượt cho mình màu đen dài mảnh, đi thẳng tới thuộc về từ Tử Lăng nhà gỗ trước, thân thủ đang muốn đi gõ thời điểm, cửa phòng lại mở ra. Lạc Trần tay nâng tại giữa không trung, trên mặt lập tức phủ lên bất đắc dĩ mỉm cười, loại này tràng cảnh tại mấy năm trước tiểu đã xảy ra rất nhiều lần, không nghĩ tới lần này mình vừa mới tới vẫn là như cũ, xem ra có lẽ hay là thực lực vấn đề a. Mở cửa là một cái tướng mạo cực kỳ mỹ lệ thiếu phụ, mấy năm trước tại khấu trọng trô đó ở một tháng, Lạc Trần tự nhiên nhận thức đối phương, hắn chính là từ Tử Lăng lão bà Thạch Thanh Tuyển. Coi như là tiên nữ hạ phàm cũng không đủ dùng bằng được vị này dùng tiêu nghệ danh vang rền thiên hạ kỳ nữ tử, khí chất của nàng thanh thuần thoát tục, không ăn nhân gian khói lửa, sướng được đến không gì sánh được ngọc dung, chim sa cá lặn, thân thể hoàn mỹ, tận đến phong lưu hay gây nên, rồi lại hết lần này tới lần khác gọi người không dám sinh ra cái gì ý tư mơ màng, sợ tiết độc nàng thánh khiết tao nhã. "Thạch đại gia, mấy năm không thấy phong thái như trước." Đoàn Mộ cái này mái hiên hữu lễ, xin hỏi Tử Lăng huynh nhưng ở bên trong. Lạc Trần đối với Thạch Thanh Tuyền phi thường lễ phép, lần này muốn tìm được mình muốn mấy cái gì đó, mấu chốt chỗ sợ là còn muốn dựa vào Thạch Thanh Tuyền mới được. Đoàn công tử khách khí, vừa mới chính là ta gia phu quân bảo ta đi ra nghênh đón khách quý, không nghĩ tới nhưng lại Đoàn công tử không cần phải ghét bỏ phòng ở đơn sơ là được, bên trong mời. Thạch Thanh Tuyền tố mặt lộ ra dáng tươi cười, đối với Lạc Trần xa xa thi cái lễ hậu, dẫn đầu hướng trong phòng đi đến. Lạc Trần nhắm mắt theo đuôi đi theo Thạch Thanh Tuyền sau lưng, chỉ là cúi đầu, sửng sốt không dám nhìn phía trước đi đường phong độ tư thái mở ảo Thạch Thanh Tuyền. Nơi này cách Từ Tử Lăng phi thường gần, khó bảo toàn Lạc Trần thưởng thức Thạch Thanh Tuyền bóng lưng thời điểm sẽ bị Từ Tử Lăng phát hiện, đến lúc đó đã có thể khó làm. Nhà gỗ không lớn, chỉ là đi vài bước, hay tiến vào một cái phòng, bên trong một đạo cao ngạo thân ảnh đang ngồi ở trên bồ đoàn. Vừa thấy được vào Lạc Trần, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ tươi cười. Tử Lăng huynh, mấy năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lạc Trần vừa thấy được ngồi ở trên bồ đoàn người, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, vội vàng chào hỏi. Ồ, Đoàn huynh đệ, mấy năm không thấy, thực lực của ngươi ngược lại tinh tiến rất nhiều, thật sự là khó mà tin được mấy năm trước ngươi cùng ngươi bây giờ thực lực ở giữa cực lớn trên lệch a. Từ Tử Lăng thật sâu nhìn Lạc Trần liếc, chỉ là liếc thấy ra Lạc Trần thực lực bây giờ cùng cảnh giới. Lạc Trần vừa nghe vội vàng khiêm tốn nói, Tử Lăng huynh khen nhầm rồi, chỉ là có một chút cơ duyên mà thôi. Cơ duyên? Đoàn huynh đệ nói đùa, chính mình nếu như không cố gắng lợi mà nói, cho dù có lớn hơn nữa cơ duyên cũng đúng vô dụng, chúng ta không nói trước cái này. Đoàn huynh đệ lần này tới tìm Từ Mỗ hẳn là có cực kỳ chuyện trọng yếu a, bằng không thì Đoàn huynh đệ nên vậy trước sẽ đi trọng thiếu bên kia mới đúng, mà sẽ không tới ta đây nơi đơn sơ căn nhà nhỏ bé. Lạc Trần cảm giác Từ Tử Lăng ánh mắt phảng phất đều có thể đem chính mình nhìn thấu, trong nội tâm dùng mình. Tử Lăng huynh nói đùa, Đoàn Mỗ nhưng chưa từng có xem thường qua Tử Lăng huynh cho ở Đoàn Mỗ thường xuyên một đường du đãng giang hồ, tại giã ngoại màn trời chiếu đất thời gian trôi qua nhiều hơn. Tử Lăng huynh nhà gỗ tuy nhiên đơn sơ, nhưng ít nhất có thể che gió che mưa không phải, nơi nào sẽ ghét bỏ Tử Lăng huynh ở lại nơi. Huống chi, Tử Lăng huynh ở chỗ này, nghĩ đến là vì có thể rất tốt thể ngộ cảnh giới. Đoàn huynh đệ vẫn đang có lẽ hay là như dĩ vãng giống nhau lưới sán liên hoa, lần này ý đồ đến tiểu lại để cho Tử Mỗ tới trước đoán thượng một đoán, có thể là vì tại hạ trường sinh quyết loa toàn bằng kính. Ồ, không hổ là Tử Lăng huynh, Đoàn Mỗ ý đồ đến tùy ý một đoán tiểu có thể biết, xem ra Tử Lăng huynh Phật hiệu đã đến cực kỳ cao thâm tình trạng, chỉ là tiện tay véo chỉ tính toán. Tiểu có thể biết Đoàn Mỗ lần này ý đồ đến. Đoàn huynh đệ nói đùa, Từ Mỗ ở đâu ra véo chỉ tính toán, chỉ là tại hạ xem Đoàn huynh đệ đã muốn đạt đến đại sư hậu kỳ tiêu chuẩn. Vũ Văn gia tộc băng huyền kình tuy nhiên kỳ diệu vô cùng, nhưng nếu là tấn thăng đến tông sư tiêu chuẩn thời điểm sợ là lúc sau tiến kính tốc độ sẽ phải chịu rất lớn chế ước, khó có thể phát huy bản thân toàn bộ chiến lực. Nay đây tại hạ mới có thể đoán ra Đoàn huynh đệ ý đồ đến, đây chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Từ Tử Lăng trong mắt hiện lên một tia sạch bóng, lóe lên tức thì, bất quá vẫn đang bị tinh thần thuần túy vô cùng Lạc Trần ẩn ẩn phát giác được. Từ Lăng huynh như là đã tin tưởng Đoàn Mỗ lần này ý đồ đến, khẩn cầu Tử Lăng huynh có thể bàn cho Đoàn Mỗ trưởng sinh quyết loa toàn bằng kính, đây là Đoàn Mỗ cực kỳ trọng yếu. Lạc Trần hai tay ôm quyền, đã thành một cái lễ tiết, chính như hắn theo như lời, từ Tử Lăng trưởng sinh quyết loa toàn bằng kính với hắn mà nói trọng yếu phi thường. Trưởng sinh quyết loa toàn bằng kính đối với Lạc Trần mà nói lớn nhất chỗ tốt chính là thay thế hiện tại băng huyền kính. Lạc Trần hiện tại tu luyện băng huyền kính tuy nhiên thần diệu vô cùng, nhưng chính như từ Tử Lăng chỗ nói như vậy, đợi cho tấn chức tông sư hậu, tiến kính tiểu sẽ phải chịu trở ngại, đối với mình thân chiến lực cũng sẽ có chút ít ảnh hưởng. Cái này chủ yếu là công pháp phẩm giai trở ngại cảnh giới phát triển. Trường sinh quyết ưu điểm rất nhiều, không chỉ có thể gia tăng thân thể tư chất, càng có thể ở sau khi bị thương rất nhanh phục hồi như cũ, cũng có thể rất nhanh hồi khí đánh lâu dài, lĩnh ngộ khinh công tốc độ cũng sẽ rõ ràng nhanh hơn, lại càng có thể tăng cường Lạc Trần chỉnh thể chiến lực. Cái này, để cho ta trước tiên nghĩ thoáng một tí. Từ Tử Lăng nhìn xem Lạc Trần cực kỳ khát vọng bộ dạng, vốn là muốn trực tiếp cự tuyệt hắn chỉ phải đổi giọng. Tử Lăng huynh, Đoàn Mộ không biết lấy không ngươi bí tịch, thỉnh nhìn xem cái này, nếu như cảm thấy thỏa mãn lời mà nói, kính xin Tử Lăng huynh có thể bỏ những thứ yêu thích. Lạc Trần vừa thấy Từ Tử Lăng phi thường rối rắm bộ dáng, tự biết mình có hy vọng rồi, vội vàng đánh rắn côn thượng, từ trong lòng ngực móc ra một sách thư tịch. Đây là, ngươi tại sao có thể có cái này bản tiếu ngạo giang hồ khúc hay sao? Từ Tử Lăng tiếp nhận xem xét, vốn là sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra giật mình thần sắc. Cái này tiếu ngạo giang hồ khúc cả giang hồ cũng chỉ có hai quyển, một quyển tại lệnh hồ sung trên người, một cái khác bản tác chính là chia làm cao thấp lưỡng bộ phân biệt, đừng, tại khúc dương cùng lưu chính phong trên người. Tuy nhiên Từ Tử Lăng bởi vì Thạch Thanh Tuyền quan hệ có chút khát vọng tìm được cái môn này giang hồ nổi tiếng nhất khúc phổ, đáng tiếc bởi vì ba người đều là chính nghĩa nhân sĩ, nhưng lại không tốt ra tay, thì không giải quyết được gì. Tử Lăng huynh đừng tất nhiên không cần phải muốn sai, đây vốn là Đoàn Mỗ dùng chính quy thủ đoạn theo lệnh hồ sung chỗ đó tìm được tay, không tin ngươi có thể đi phái Hoa Sơn hỏi một chút cái kia lệnh hồ sung. Lạc Trần trên mặt lộ ra lời thề son sắt thần sắc, dù sao tại hắn cho rằng, đây vốn là lệnh hồ sung kinh hoàng lúc rơi xuống khúc phổ, chính mình quang minh chính đại nhặt lên, ở đâu không tính thủ đoạn đàng hoàng. Huống chi cho dù Từ Tử Lăng thật sự ngàn dặm xa xôi đi Hoa Sơn hỏi lệnh hồ sung, nghĩ đến dùng lệnh hồ sung làm người cũng sẽ không tuyên dương lần kia cùng Lạc Trần quá trình chiến đấu. Từ Tử Lăng nghe được Lạc Trần đích thoại ngữ, vốn là còn muốn lần nữa tự hỏi một hai, bất quá lập tức cảm giác một tia ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong tay mình khúc phổ. Hướng phát giác phương hướng xem xét, vừa hay nhìn thấy thê tử của mình Thạch Thanh Tuyền chính mặt mũi tràn đầy khát vọng nhìn trong tay mình khúc phổ. Trong nội tâm chấn động, một tia ấy náy theo từ Tử Lăng trong nội tâm sinh ra. Từ hai người kết làm phu thế hậu, Thạch Thanh Tuyền một mực đều đợi hắn vô cùng tốt, lúc trước mình ở Khấu Trọng Trang Viên bên cạnh kiến tạo chỗ ngồi này đơn sơ nhà gỗ nàng cũng không có bất kỳ phản đối. Mà chính mình nhưng vẫn vì thể ngộ thiên địa tự nhiên, thường thường bỏ qua thê tử của mình, cũng không có đưa tiễn nàng cỡ nào vật chân quý. Nhìn trong tay mình khúc phổ, từ Tử Lăng trong nội tâm nhất định, một lần nữa nhìn về phía Lạc Trần. Đã đoàn huynh đệ đều nói như vậy rồi, tại hạ nên đáp ứng ngươi yêu cầu này. Cái này bản Trường Sinh Quyết Loa Toàn Băng Kình tiểu giao cho ngươi, nhìn qua ngươi hảo tốt lĩnh nội trong đó huyền ảo. Lạc Trần trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, hai tay đem từ Tử Lăng theo trên người xuất ra bí tịch chú ý tiếp nhận, tiện tay lật ra vài cái, để lại trở lại trong ngực. Lại lần nữa theo trên người nắm bắt Huyền Phong đưa cho hắn miếng vải đen dài mảnh, đem rộng trường miếng vải đen trực tiếp mở ra, lộ ra đồ vật bên trong. Chỉ thấy một cụ cầm nơi đôi có chút vết cháy đàn cổ bị Lạc Trần cầm trong tay. Điều này chẳng lẽ chính là tiêu đôi cầm không thành? Nhưng lại một bên Thạch Thanh Tuyển vừa thấy được cái này trương tấm đàn cổ bộ dáng tiểu phát ra kinh hô. Không sai, đây chính là cái kia tứ đại tên cầm một trong tiêu đôi cầm, lần này cầm đúng đoàn mỗ đặc biệt đưa cho Tử Lăng huynh lễ vật. Nghĩ đến Tử Lăng huynh có này là đàn cổ, có thể cùng Thạch đại gia có thể rất tốt diễn tấu ra tiếu ngạo giang hồ khúc. Lạc Trần vuốt ve trên tay đàn cổ cầm dây cung, bảy căn bản cầm dây cung phát ra thanh thúy thanh âm dễ nghe, giống như đại châu tiểu châu rơi khay ngọc. Cái này, vô công bất thụ lộc, ta đây nhưng lại không thể thu. Từ Tử Lăng tuy nhiên phi thường khát vọng, nhưng vẫn là lắc đầu cự tuyệt. Nói như vậy, Tử Lăng huynh chúng ta làm tiếp một số giao dịch như thế nào? Lạc Trần trên mặt lần nữa lộ ra dày đặc mỉm cười, vì đạt tới mục đích của mình, Lạc Trần cũng không quản thủ đoạn gì, dù sao một cái nguyện đánh, một cái nguyện lần lượt chính là. A, lại là giao dịch. Lần này đoàn huynh đệ lại muốn từ mỗi trên người cái gì vật phẩm? Đang khi nói chuyện, từ Tử Lăng trên mặt lộ ra tương đương im lặng biểu lộ, hắn đã muốn đối diện trước 3 lần 4 lượt muốn theo trên người hắn ép chỗ tốt Lạc Trần cảm thấy một cổ cảm giác vô lực, nhưng này từng đợt rồi lại từng đợt giao dịch làm cho mình lại phi thường khó có thể cự tuyệt. Chỉ cần vừa nghĩ tới mình và Thạch Thanh Tuyền diễn tấu tiếu ngạo giang hồ khúc thời điểm cái kia màn ảnh, hắn hữu không thể không đánh cái này tiêu đôi cầm chủ ý. Chính mình tuy nhiên võ công cao cường, nhưng cái này tài đánh đàn nhưng lại cực kém, có cái này tiêu đôi cầm thì có thể thật lớn đền bù chính mình tài đánh đàn chưa đầy, sợ mình ở thê tử trước mặt đã đánh mất thể diện vậy cũng sẽ không tốt. Chương 306, Cửu Huyền Đại Pháp. Lạc Trần trên mặt một mực lộ ra dáng tươi cười, xem từ Tử Lăng một hồi kinh hồn táng đảm. Nghe nói Tử Lăng huynh Cửu Huyền Đại Pháp huyền diệu vô cùng, mong rằng Tử Lăng huynh có thể lần nữa bỏ những thứ yêu thích. Cửu Huyền Đại Pháp, cái này để cho ta tiếp tục cân nhắc một hai. Từ Tử Lăng vừa nghe Lạc Trần muốn chính là Cửu Huyền Đại Pháp, không có nghĩ nhiều tiểu mở miệng lần nữa cần cân nhắc. Tử Lăng huynh cẩn thận cân nhắc chính là, bất quá Tử Lăng huynh nên vậy cũng tin tưởng, tại tứ đại tên cầm ở bên trong, nội danh nhất muốn thuộc đoàn mộ trên tay tiêu đôi cầm rồi. Hơn nữa cái này tứ đại tên cầm cả giang hồ đều chỉ có một thanh. Có này là đàn cổ, cho dù Tử Lăng huynh khệ đàn trình độ xa không bằng Thạch đại gia, cũng có thể thật lớn gần hơn giữa lẫn nhau cực lớn chênh lệch. Huống chi cái này Cửu Huyền Đại Pháp Lai Nguyên ở Cao Ly tông sư Phó Thải Lâm, nghe nói hắn lại có 3 cái đồ đệ cũng hội cái môn này tâm pháp, nghĩ đến Tử Lăng huynh cũng không thể để cho ta ngàn dặm xa xôi đi xa Cao Ly đi đòi hỏi cái môn này tâm pháp a. Lạc Trần không ngừng kể ra quan điểm của mình, hy vọng có thể rất tốt đả động từ Tử Lăng, tốt tìm được cái kia thần kỳ Cửu Huyền Đại Pháp. Tốt, ta đáp ứng ngươi, đổi. Từ Tử Lăng vừa nghe đến Lạc Trần theo như lời Phó Thải Lâm 3 cái đồ đệ, trong đầu liền nhớ lại hắn mẹ Phó Quân Sước. Mấy năm trước hắn cùng với Lạc Trần cũng dạo qua hơn 1 tháng, tự nhiên tin tưởng Lạc Trần cá tính, sợ chính mình không đáp ứng, lại hội trăm phương ngàn kế đi Cao Ly cái kia lấy được Cửu Huyền Đại Pháp. Tử Lăng huynh cao thượng, đoàn mỗ lúc này đa tạ Tử Lăng huynh khoan hồng độ lượng. Lạc Trần hưng phấn lần nữa theo từ Tử Lăng trong tay tiếp nhận bí tịch, tiểu đem trên tay tiêu đôi cầm đưa cho từ Tử Lăng. Đoàn huynh đệ lần này đúng vậy để ở hạ không thể không tiếp nhận cái này lượng bút giao dịch, tại hạ ở đâu lại xưng thượng cái kia cao thượng hai chữ. Chúng ta chỉ là theo như nhu cầu mà thôi. Từ Tử Lăng trên mặt tràn đầy cười khổ, đối với Lạc Trần khen tặng vội vàng từ chối qua một bên, hắn hiện tại đúng vậy đối với Lạc Trần sợ hãi nhanh, giao dịch một khâu thủ săn một khâu, chính mình còn đều không có lý do cự tuyệt. Lúc này, một đạo hào khí can vân thanh âm theo từ Tử Lăng cửa gian phòng vang lên. Á ha, cái gì phong đem đoàn huynh đệ cho thổi tới tiểu lăng tại đây đến rồi, đoàn huynh đệ đến tiểu lăng tại đây vậy mà cũng không chức cùng khấu mộ đánh một tiếng mời đến, thật sự là quá không có nghĩa khí. Một đạo nhân ảnh dùng tốc độ cực nhanh đi vào Lạc Trần bên cạnh. Tay phải hay dùng lực ôm Lạc Trần cổ, người đến đúng là cái kia Khấu Trọng. Trọng thiếu, mau buông cổ, muốn hít thở không thông. Bị Khấu Trọng ôm chặt cổ Lạc Trần trên mặt lập tức đỏ bừng, choáng Khấu Trọng người này rõ ràng cho thấy cố ý, nếu thực lực thấp kém người sợ là trực tiếp sẽ bị ôm tử. Ai kêu ngươi như vậy không có nghĩa khí, đến tiểu lăng tại đây cũng không cùng ta Khấu Trọng lên tiếng kêu gọi. Hoan uống a, ta đang muốn một hồi đi ngươi chỗ đó nghỉ. Ngươi chỗ đó gian phòng nhiều, ta cuối cùng không tốt ở tại Tử Lăng huynh tại đây đã quấy rầy hai người bọn họ lỗ hổng cuộc sống gia đình tạm ổn a. Lạc Trần hai tay dùng sức đem Khấu Trọng ôm tay của mình chậm rãi vặn bung ra. Cha mẹ nó, tiểu tử ngươi cái đó đến như vậy đại khí lực, cũng không so Khấu Mô nhỏ, rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên, cùng Khấu Mô nói. Nhìn mình tay bị Lạc Trần cường hành vặn bung ra, Khấu Trọng trên mặt tràn đầy giận mình. Ăn cái gì có thể lớn như vậy khí lực, ta đây cũng đi ăn được. Đây đều là ta vất vả tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công mang đến hiệu quả, muốn tu luyện lời mà nói, ngươi đi mật tông ăn cướp cái kia Kim Luân Pháp Vương tiểu thành. Lạc Trần một bên xoa cổ, một bên trong mắt chậm rãi chuyển động. Long Tượng Bàn Nhược Công vật kia là người có thể tu luyện sao? Tiểu tử, không phải Khấu Mô không cùng ngươi nói, vật kia tốn hao tinh lực thật sự quá lớn. Cho dù tiểu tử ngươi tương đối giàu có, nhưng lại có thể tu luyện tới tầng thứ mấy, có 189 tầng tiểu coi là không tệ, còn không bằng đem tâm tư đặt ở Khắc Vũ công thần kỳ thượng, như vậy mới có thể thêm gần một bước. Khấu Trọng vẻ mặt ta là cao thủ đứng đầu thần sắc, đối với Lạc Trần khổ tâm dạy bảo. Nhưng Đoàn Mộ còn có thể ta đại lý Đoàn gia Bắc Minh thần công. À, ai nha, làm sao ngươi không còn sớm điểm nói, hại Khấu Mộ tại tiểu lăng cùng đệ muội trước mặt mất mặt. Không được, ngươi nhất định phải nhiều tại ta cái kia ở vài ngày, nhiều cho ta lại nhưỡng điểm cái loại lời rượu ngon. Với tư cách đối với huynh đệ đền bù tổn thất, Khấu Mộ cũng sẽ ở ngươi ở lại trong lúc trong tận tâm tận lực chỉ điểm ngươi, ha ha. Thế nào, như vậy được rồi đi. Nguyên lai, Khấu Trọng lớn nhất mục đích dĩ nhiên là cái kia năm bảo mật hoa rượu, đây quả thật là thật sự quá giật. Bất quá ngẫm lại trong miệng trước kia thân phận, lại dùng hiện tại thân phận đến so sánh với, tiểu đều có thể hiểu được. Khấu Trọng chỗ đó hàng tồn sớm đã bị hắn uống tinh quang, còn thuận tiện đem từ từ lăng ẩn nút đi rượu cũng đúng cướp uống xong. Trọng thiếu, ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu như không phải ngươi thừa dịp ta lúc tu luyện cường đoạt rượu của ta, hai chúng ta lỗ hổng cũng sẽ không huyên náo cái này một năm đến không có rượu ngon như uống. Đoàn huynh đệ, xem tại ta lưỡng vừa mới cái kia hai cọc giao dịch phân thượng, ngươi cần phải nhiều nhưỡng điểm cho ta, ta tốt ngày nào đó bí mật ẩn nút đi một ít không cho Trọng thiếu tìm được. Từ từ lăng vừa nghĩ tới những kia bị Khấu Trọng đoạt quá khứ đích rượu ngon, chừng có lẽ hay là vẻ mặt cần ăn đòn dáng tươi cười Khấu Trọng liếc, sau đó đối với một bên Lạc Trần nói ra. Nhất định nhất định. Từ từ lăng ánh mắt lại để cho Lạc Trần không có cách nào, chính mình vừa mới quả thật làm cho từ từ lăng ăn được hai cái không lớn không nhỏ thiệt thòi, chỉ có thể không ngừng gật đầu, coi như là gián tiếp còn cái kia nhân quả. Đoàn huynh đệ, ngươi không thể như vậy à, tiểu lăng cho ngươi chỗ tốt gì, ta Khấu Trọng có cũng không so tiểu lăng thiếu à, ngươi muốn cái gì nói ra, Khấu Mô cân nhắc chính là, cái loại nầy rượu tuyệt đối không thể so tiểu lăng thiếu. Bên kia Khấu Trọng lập tức hoa chân múa tay vui sướng, không ngừng đối với Lạc Trần trèo quan hệ, xem ra có lẽ hay là chỉ có hai người cạnh tranh mới có thể lấy được càng lớn lợi ích à. Ta nghĩ muốn chí so chứ các Khổng Minh hư hành chi tiên sinh. Không biết Trọng thiếu có thể đáp ứng không tại hạ thuyết phục hư tiên sinh sẵn sàng góp sức Đoàn Mộ. Khấu Trọng đề nghị lại để cho Lạc Trần lập tức nhãn tỉnh tỏa sáng, đây chính là khó được cơ duyên, lập tức đem trong suy nghĩ vẫn muốn văn thần cho nói ra. Chính lúc trước thiếu soái quốc trong sự quản lý chính hư hành chi. Vị tiên sinh này đúng vậy trên giang hồ cao cấp nhất nội chính văn thần rồi. Không chỉ có tại nội chính thượng khó có thể có người phinh mỹ, lại càng tại trên quân sự có phi thường độc đáo giải thích. Loại người tài giỏi này, tự nhiên không là nho nhỏ đại lý quốc những kia văn thần có thể so với mà vượng. A, hư tiên sinh, cái này đã có thể khó khăn, hư tiên sinh đã muốn quy ẩn mười nhiều năm, cũng không biết ta bây giờ còn có thể không thể nói phục hắn nhỉ. Khấu Trọng vẻ mặt lỗi ngạc, hắn vốn là còn tưởng rằng Lạc Trần đưa ra chính là võ học bí tịch, kết quả lại là hư hành chi người này, chẳng trách hổ hắn như vậy kinh ngạc. Mặc kệ có thể nói hay không nói phục hư tiên sinh, chỉ hy vọng Trọng thiếu có thể cho ta dẫn tiến thoáng một tí, nói sau điểm lời hữu ích tự thành, nghĩ đến điểm ấy yêu cầu Trọng thiếu mới có thể đáp ứng a. Kỳ thật, Lạc Trần chính mình cảm thấy có chút ép buộc, hư hành chi như vậy một vị cao cấp nhất văn thần, bất kể là người thế lực đều muốn tìm được hắn. Mà chính mình điểm này có thể ra rảnh tay rượu ngon, coi như là chỉ có mình có thể sản xuất năm bảo mật hoa rượu, nhưng mặc kệ bao nhiêu cũng khó khăn dùng đổi đến hư hành chi. Còn không bằng gọi Khấu Trọng hỗ trợ dẫn tiến thoáng một tí đâu rồi, mình cũng tốt có cơ hội lấy được thuyết phục cơ hội của hắn. Nói như vậy, tiêu không có vấn đề rồi. Qua vài ngày đợi đoàn huynh đệ nhưỡng tốt rồi rượu ngon, ta sẽ giúp bề bộn dẫn tiến thoáng một tí, như thế nào? Tự nhiên nên như thế, bất quá trước đó, ta còn muốn đi xem đi mài đao đường. Khấu Trọng vừa nghe đến mài đao đường tiểu miệng đại trường, chỉ vào Lạc Trần vẻ mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi muốn đi hội họp nhạc phụ của ta Thiên Đao Tông Quyết? Cái này, vạn không được, ngươi nếu là tiến nhập chỗ đó, rất có thể tiểu ra không được. Trọng thiếu thỉnh nhìn xem cái này. Lạc Trần mở ra để ở một bên một gác, bên trong nhưng lại giải huy phụ từ đầu người. Khấu Trọng cẩn thận kiểm tra một chút một gác bên trong bị hàn băng bao lấy đầu người. Sau một khắc trên mặt tràn đầy kinh hãi, chỉ vào Lạc Trần không thể tưởng tượng nổi nói, đây là... Giải Huy. Đúng, chính là chỗ này cái lao thất phu, hắn chết như thế nào rồi, chẳng lẽ là tiểu huynh đệ giết, đây chính là tông sư A. Cái kia một người khác là ai? Một người khác là Giải Huy nhi tử Giải Văn Long, đồng thời cũng đúng thiên đạo con rể. Ba mẹ nó, đoàn huynh đệ, người dẫn đầu của bọn hắn chẳng lẽ là... Khấu Trọng không có đem lại nói tử, tiếp tục hướng Lạc Trần nghi hoặc nói. Đúng là, chỉ có như vậy, ta mới có thể đạt được càng lớn sinh cơ. Lạc Trần vừa nghĩ tới mài đao đường. Chính là vẻ mặt nghiêm trọng, Thiên Đao Tống Khuyết rất sớm trước kia tiểu đụng chạm đến phá toái hư không biên giới, có lẽ đầu một cái linh quang thoáng hiện sẽ phá toái mà đi, đến lúc đó Lạc Trần tìm ai khóc đi, người này đúng vậy mang theo cả giang hồ đao pháp lợi hại nhất ta. Chỉ cần là dùng đao đều sẽ phi thường hướng tới bộ kia đao pháp. Tốt, mấy ngày nữa ta liền cho dẫn ngươi đi gặp ta nhạc phụ đại nhân, bất quá tại trước khi đi, đoàn huynh đệ nhưng nhất định phải đem bản thân chiến lược tăng lên tới trước mắt cao nhất tiêu chuẩn mới được, sản xuất rượu ngon sự tình sẽ chờ chuyện này sau lại tiến hành. Đa tạ Trọng thiếu thông cảm. Nghe được Khấu Trọng đích thoại ngữ, Lạc Trần trên mặt tràn đầy cảm kích, nhiều người tốt ta. Không cần nhiều tạ, bất quá lời nói đầu tiên nói trước rồi, tiểu tử ngươi nếu như treo rồi nhất định phải trở lại tới giúp chúng ta cất rượu, bằng không thì chú ý bản thân mang theo chăng trong nước tự mình đi đại lý tìm ngươi. Nhất định nhất định, Đoàn Mỗ cho tới bây giờ đều là nói lời giữ lời. Từ Lăng huynh, Đoàn Mỗ bây giờ còn là về trước Trọng thiếu nơi nào đây ở tạm a? đi thôi, Đoàn huynh đệ, nhưng nhất định phải theo mài đao đường đi ra a. Đoàn công tử đừng tất nhiên cố gắng lên. Từ Tử Lăng cùng Thạch Thanh Tuyền đưa lên đều tự chúc phúc, bất kể thế nào nói, Lạc Trần coi như là bằng hữu của bọn hắn. Đa tạ hai vị, trọng thiếu, trở lại ngươi đám kia ta chuẩn bị cho tốt gian phòng, ta muốn tạm thời bế quan vài ngày. Tốt, Đoàn huynh đệ, đi, Tiểu Lăng cùng đệ muội trước hết dẫn Đoàn huynh đệ đi ta nơi đó. Chương 307, Linh Dược Đương làm cơm ăn. Khấu Trọng cùng Lạc Trần cáo biệt Từ Tử Lăng, tiểu đi ra nhà gỗ, hướng cách đó không xa Khấu Trọng trang viên bước đi. Đoàn huynh đệ, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi theo Tiểu Lăng cái kia trao đổi đến cái gì đó. Như vậy Tiểu Lăng biểu lộ như vậy quá gì? Đúng đấy, Trường Sinh Quyết Loa toàn băng kình cùng Cựu Huyền Đại Pháp cái này chính là hai chủng tâm pháp mà thôi. Lạc Trần cùng bên cạnh Khấu Trọng nói chuyện một mực tương đối tùy ý, bởi vì này ra hỏa mặc dù có điểm sắc, tuy nhiên lại phi thường giảng nghĩa khí. Cái gì? Trường Sinh Quyết Loa toàn băng kình cùng Cựu Huyền Đại Pháp, còn chính là gặp quỷ rồi, cái này hai chủng đều đúng trên giang hồ mỗi người đều mơ tưởng lấy được công pháp a. Tại Khấu Trọng không ngừng ai thán ở bên trong, hai người tiến nhập Khấu Trọng trang viên, trong trang viên chính có một dáng người mỹ lệ thiếu phụ đang tại vì hoa cỏ tưới nước. Trọng thiếu, hay là trước giúp ta tìm một căn phòng a, ta cũng vậy tốt trước bế quan tìm hiểu cái này hai chủng tâm pháp. Tốt, ta hiện tại đã kêu Sở Sở cho ngươi thu thập một gian sương phòng. Khấu Trọng liền tranh thủ vị thiếu phụ kia gọi tới, nguyên lai nàng chính là Sở Sở. Đoàn công tử, bên này thỉnh. Sở Sở phi thường lễ phép đem Lạc Trần nên hướng hắn chung một cái phòng. Đoàn công tử, về sau nơi này chính là gian phòng của ngươi, có cái gì phải cần, có thể tùy thời tới tìm ta. Đa tạ Sở Sở cô nương. Đoàn công tử khách khí, ta bây giờ còn có điểm sự tình, trước hết rời đi. Sở Sở đã thành một cái tiểu lễ tiết, hướng Lạc Trần cáo lui. Đi tốt, cái kia Đoàn mỗ sẽ không tiễn. Trong phòng, Lạc Trần ngồi ở trên giường, đem theo Từ Tử Lăng thân thượng giao dịch lấy được lưỡng bản bí tịch để ở một bên, trầm ngâm. Rốt cuộc là trước tu tập Trường Sinh Quyết Loa toàn băng kình có lẽ hay là Cựu Huyền Đại Pháp đâu này. Được rồi, dựa theo lẽ thường, hay là trước đem băng huyền kình chuyển hóa làm loa toàn băng kình, có lẽ tu luyện nữa Cựu Huyền Đại Pháp nên vậy hội đối với chính mình càng thêm có lợi. Tự định giá nhất định, tay phải sinh ra một cổ hấp lực, đem bên trong Trường Sinh Quyết Loa toàn băng kình hấp vào trong tay. Chờ mình đến tờ thứ nhất, đúng cái kia Trường Sinh Quyết Loa toàn băng kình tu luyện hạn chế, Lạc Trần nhìn lướt qua, tiện tay lại bay qua đi. Có thể tu tập Trường Sinh Quyết Loa toàn băng kình chỉ có lượng loại người, một loại là bản thân không hề võ công nhưng thân thể tư chất thật tốt người, ví dụ như mới xuất đạo Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Một loại khác thì là bản thân phải tu luyện một loại hàn thuộc tính nội công tâm pháp mới được, đây là loa toàn băng kình yêu cầu. Nếu là Khấu Trọng tu tập Đinh Ốc Hỏa Kình, sức lực, lời mà nói, y Lạc Trần suy đoán, nếu là tu tập Đinh Ốc Hỏa Kình, sức lực, khác một cái điều kiện, nhất định là tu tập người trong cơ thể nhất định phải có cực dương thuộc tính công pháp, ví dụ như cái kia ba loại cửu dương công vân vân năm. Bí tịch cũng chỉ có 3 trang, tờ thứ 2 là một cái phức tạp nhân thể huyệt đạo đồ, trên mặt kỹ càng đánh dấu công pháp vận hành lộ tuyến. Đệ tam trang thì là cái kia tối nghĩa vô cùng giáp cốt văn, Lạc Trần trừng lớn hai mắt nhìn một hồi, sửng sốt tìm không ra một cái chính mình nhận thức chữ. Đây đúng cái kia lấy ra Trường Sinh Quyết nghiễm thành tử một ít chú thích, trong đó nội dung có lẽ là nói rõ tu luyện Trường Sinh Quyết chỗ tốt cùng yếu điểm. Bất quá, Lạc Trần cũng chỉ là cười trừ không để ý tới. Dù sao bên ngoài có Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng cái này lưỡng người tu luyện Trường Sinh Quyết nhiều năm hóa cảnh cao thủ tại, chính mình trong lúc này tùy thời cũng có thể đi về phía bọn hắn tỉnh giáo. Vì vậy, Lạc Trần đem ánh mắt đặt ở tờ thứ hai cái kia phó nhân thể huyệt đạo kinh mạch đồ thượng, cẩn thận nghiên cứu tìm hiểu bắt đầu đứng dậy. Cũng không biết qua rồi bao lâu, bí tịch hóa thành một đạo ánh sáng màu lam trùng thiên mà đi. Cách đó không xa Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng phảng phất có thể cảm ứng được, vội vàng ngẩng đầu, vừa thấy một đạo thật nhỏ mờ ảo lam sắc quang trụ lóe lên tức thì, đều tâm cười một tiếng. Tinh thường Lạc Trần đã đem Trường Sinh Quyết Loa toàn bằng kình tìm hiểu xong, hiện tại chỉ sợ là đã bắt đầu chuyển hóa trong cơ thể hàn thuộc tính chân khí. Trong phòng, Lạc Trần khoanh chân ngồi ở trên giường, hai mắt nhắm lại, trong đầu tự nhiên mà vậy xuất hiện một bộ nhân thể huyệt đạo đồ, đúng là cái kia Trường Sinh Quyết Loa toàn bằng kình thượng đánh dấu vận công lộ tuyến. Trong cơ thể băng huyền chân khí bắt đầu dọc theo Trường Sinh Quyết Loa toàn bằng kình vận hành lộ tuyến không ngừng bắt đầu vận chuyển, một tia tạp chất theo chuyển hóa trở thành khí thể mà bị sắp xếp ra Lạc Trần bên ngoài cơ thể. Mỗi vận hành một cái tiểu chu thiên, Lạc Trần đều có thể đối với vừa mới chuyển hóa loa toàn băng kình nhiều một tia linh ngộ, theo băng huyền chân khí không ngừng chuyển hóa làm đinh ốc chân khí, thuận tiện đem vận hành lộ tuyến thượng kinh mạch tạp chất đồng thời không ngừng bài xuất bên ngoài cơ thể. Dần dần, cũng không biết qua rồi bao lâu, đương làm trong cơ thể băng huyền chân khí toàn bộ chuyển hóa làm đinh ốc chân khí thời điểm. Trong cơ thể tinh thuần mênh mông đinh ốc chân khí tự động toàn bộ trở lại đan điền chỗ, bắt đầu không ngừng xoay tròn. Xoay tròn tốc độ dần dần càng lúc càng nhanh, dần dần xuất hiện một cái lam sắc vòng xoáy khổng lồ, truyền qua không ngừng đem đinh ốc chân khí hấp thu đi vào, chờ thêm hồi lâu, lại lần nữa bài xuất. Lúc này mới chính thức tính toán thượng đúng đinh ốc chân khí. Đợi Lạc Trần đem chân khí trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa làm chính thức đinh ốc chân khí hậu, mở hai mắt ra, một đạo màu xanh đậm thật nhỏ cổ sáng theo trong hai mắt bắn ra. Thật nhỏ cổ sáng trực tiếp đem trong phòng cái bàn cả mở ra, cắt ra một đạo phi thường chỉnh tề đứt gãy nơi tràn đầy băng xương. Lạc Trần tiện tay vỗ, một đạo màu xanh đậm cương khí theo trong tay bắn ra, bắn về phía cái kia trương tấm tàn phá cái bàn. Cả bàn lớn dùng tốc độ cực nhanh bị một khối cực lớn hàn băng đóng băng ở bên trong, trong phòng độ ấm kịch liệt giảm xuống. Quỷ dị hơn chính là tại hàn băng bên trong đích cái bản lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên càng ngày càng nhỏ. Ồ, xem ra không chỉ có chân khí trở nên càng thêm tinh thuần, ngay hàn độ cũng càng gia tăng thấp một điểm, vậy mà băng hàn đến có thể đem bên trong vật thể ăn mòn nhất không trình độ. Húng chi không hổ là đặc thù đinh ốc chân khí, mỗi một lần công kích đều có thể có chứa mãnh liệt xoay tròn lực đạo, có thể tiếp gian tăng cường tiến công năng lực. Lạc Trần cũng chỉ là tùy ý làm mẫu thoáng một tí, tiêu trương tấm tay khẽ hấp, cực lớn khối băng chuyển hóa làm ti ti mở mịt khí thể thông qua Lạc Trần tay lần nữa hấp thu, trong phòng độ ấm vừa nhanh nhanh chóng khôi phục đến bình thường. Lần nữa trương tấm tay khẽ hấp, đem bên cạnh Cửu Huyền Đại Pháp hấp tới trong tay, cái này Cầm Long Công ở phương diện này có lẽ hay là rất không tệ. Cửu Huyền Đại Pháp là Cao Lệ Tông sư Phó Thải Lâm tập trung đất, Tây vực cùng Cao Ly võ công to lớn thành, tự ra chức vụ trọng yếu chỗ sáng tạo ra một môn thần kỳ nội công tâm pháp. Hắn cùng sở hữu 9 tầng, bắt đầu tại 1, mà chết tại 9, mỗi luyện sâu tầng 1, cùng người giao thủ lúc nội lực sẽ gặp dùng so nguyên lai nhiều ra một trọng số lượng công kích đối thủ. Lạc Trần cũng đúng ỷ vào chính mình hội dịch cân kinh cái môn này kỳ công mới sẽ như thế, nếu là đem Cửu Huyền Đại Pháp tu luyện thành công, cái kia mỗi một lần công lực đều có chứa một nặng nề tác dụng chậm, tuy nhiên cái kia mỗi một tầng tác dụng chậm tăng phúc công kích đều phi thường nhỏ. Nhưng cao thủ tranh chấp chỉ cần có một đường ưu thế có thể dần dần chuyển hóa thành càng thêm ưu thế thật lớn, huống chi Cửu Huyền Đại Pháp tu luyện tới cuối cùng nhất nhưng không chỉ một tầng tác dụng chậm, mà là suốt 9 tầng. Nếu là hai cái vốn là thực lực tương đương cao thủ tranh đấu, một người lại tinh thâm Cửu Huyền Đại Pháp, như vậy rất có thể hai người tương giao mấy hiệp hậu tu tập Cửu Huyền Đại Pháp người có thể đạt được ưu thế thật lớn. Mở ra Cửu Huyền Đại Pháp, Lạc Trần nhãn tình không ngừng nhìn xem trên mặt từ từ lăng chú thích cùng người nọ thể huyệt đạo kinh mạch đồ, cẩn thận tìm hiểu cái môn này thần kỳ công pháp. Đợi bí tịch hóa quang mà đi hậu, Lạc Trần tiểu khoanh chân ngồi xuống, giống như lần đầu tiên tu luyện nội công đồng dạng, ngưng thần tinh khí, thẳng đến trong cơ thể xuất hiện một tia phi thường thật nhỏ chân khí, mới bắt đầu dùng huyền ảo kinh mạch vận hành phương thức trong người không ngừng xoay tròn. Bởi vì Lạc Trần thân mình tư chất cực cao, bản thân cảnh giới cũng đạt tới đại sư hậu kỳ, này đây mỗi một lần chu thiên vận chuyển đều lại để cho kia tia thần kỳ chân khí rất nhanh gia tăng cường đại. Chỉ là ngắn ngủn một đêm thời gian, đã đột phá đến Cửu Huyền Đại Pháp tầng thứ 2, mỗi lần công kích đều có được 2 tầng tác dụng chậm. Xem ra phải nhanh lên một chút gia tăng mới được, giải huy phụ tử đầu người lại qua một thời gian ngắn rất có thể sẽ xuất hiện ăn mòn hiện tượng, bằng không thì đến lúc đó sợ là tại Tống Khuyết trước mặt lấy được hiệu quả không lớn. Lạc Trần trong nội tâm nhất định, trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra mấy lớn nhỏ không đều gỗ, bên trong vài ngày trước thủ hạ hiếu kính cho mình linh dược. Những này linh dược cao nhất cũng chỉ có 500 năm phần, bất quá đối với nóng lòng gia tăng Cửu Huyền Đại Pháp trình tự lại là có chút cực lớn công hiệu. Tiện tay xuất ra một cây 300 năm phần nhân sâm, trực tiếp để vào trong miệng, không ngừng tinh tế nhấm nuốt, đợi cho nhấm nuốt xong, mới nuốt vào trong bụng, cái này là vì lại để cho linh dược công hiệu đạt tới lớn nhất trình độ. Trong cơ thể chín huyền chân khí bắt đầu không ngừng vận chuyển, không ngừng hấp thu trong cơ thể dược lực, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh nhanh chóng gia tăng. Thẳng đến không có dược lực hậu, Lạc Trần hội lần nữa xuất ra linh dược tiếp tục nhét vào trong miệng, không ngừng luyện hóa cái kia dần dần khổng lồ linh dược dược lực. Cũng không biết qua rồi bao lâu, có lẽ là một thiên, có lẽ là vài ngày, Lạc Trần đem trên người mang theo linh dược toàn bộ hấp thu xong. Thuận tiện Cửu Huyền Đại Pháp cũng khó khăn lắm tiến vào tầng thứ 5. Dung Lạc Trần cảnh giới bây giờ, cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới Cửu Huyền Đại Pháp tầng thứ 7, về sau chỉ có chờ chính mình đột phá đến tông sư mới có thể tiếp tục tu luyện. Tại tầng thứ 8 trước kia, với hắn mà nói đúng căn bản không có bình cảnh, muốn làm cũng gần kể chỉ là đem chi chân khí số lượng gia tăng. Chương 308, Mài Đao Đường. Lạc Trần vừa mở ra gian phòng, một luồng chướng mắt ánh sáng theo ngoài cửa chiếu xạ tại Lạc Trần trong hai mắt, lại để cho Lạc Trần không khỏi hé mắt. Đang tại Lạc Trần thích đứng đồng thời, một đạo âm ảnh đột nhiên xuất hiện ở Lạc Trần trước người, đem ánh mặt trời ngăn cản ở phía sau. Lạc Trần một hồi hoảng sợ, chẳng qua là khi chứng kiến người đến là ai hậu, mới thở nhẹ thở ra một hơi. Trọng thiếu, chẳng lẽ ngươi không biết người dọa người hội hù chết người sao? Thiếu chút nữa bị ngươi hù đến. Ha ha, Đoàn huynh đệ, 7 ngày không thấy, nhìn dáng vẻ của ngươi, thực lực nên vậy có thật lớn tiến bộ à? Khấu Trọng vẫn là lạc quan như vậy sáng sủa, xem Lạc Trần đó là một hồi im lặng. Khá tốt, thực lực ngược lại tăng cường một ít, nắm chắc đồng thời cũng đại rất nhiều. Vậy là tốt rồi. Đoàn huynh đệ 7 ngày không có đi ra, nghĩ đến đúng đói bụng không? Ta lập tức gọi Sở đi chuẩn bị cái ăn. Khấu Trọng giống như chợt nhớ tới cái gì, vô cái óc, Khôn Ngoan mang một ít quan tâm nói. Không đói bụng, ta ở bên trong ăn linh dược ăn no, đây chính là phi thường lớn bổ a. Lạc Trần vô bụng, ý bảo chính mình trong bụng còn có rất nhiều hàng tồn, tạm thời không cần cái ăn. Thực lực càng là cao cường cao thủ, bình thường tiêu hao năng lượng thì càng nhỏ. Đây cũng là Khấu Trọng thấy Lạc Trần 7 ngày không có đi ra vẫn đang không có xông vào. Khấu Trọng trên mặt tràn đầy ghen ghét thần sắc, hắn tử quy ẩn hậu. Cái đó còn có thủ hạ cống hiến cái gì linh dược a? Cha mẹ nó, choán vậy mà đem chân quý linh dược đương làm cơm đến ăn, cái này cũng quá xa xỉ a. Đoàn tiểu tử, cho Khấu Mô nói, ngươi rốt cuộc đem Cửu Huyền Đại Pháp luyện đến tầng thứ mấy? Khó khăn lắm đạt tới tầng thứ 5, ai, đều là linh dược chưa đầy nguyên nhân, bằng không thì ta nhất định sẽ trực tiếp đem hắn tu luyện tới tầng thứ 7, như vậy chống lại nhạc phụ ngươi thì càng có nắm chắc. Hồi tưởng đến được lưu giữ trong Thiên Long tự cái kia lượng cây ngàn năm linh dược, Lạc Trần trong nội tâm có chút im lặng, không phải hắn không muốn mang đến. Thật sự là trên người không còn có lớn như vậy địa phương có thể gửi. Chính mình cũng không thể mỗi ngày mang theo một cái cự đại cái bọc cả ngày lưng đến lưng đi thôi, cái kia thành chuyện gì. Ngàn năm linh chi lớn nhỏ đã có hai cái chậu rửa mặt lớn như vậy rồi, lại càng không cần phải nói còn muốn mang theo một bội khác ngàn năm linh rồi, cái kia phải cần bao nhiêu cái bọc. Nếu thật là như vậy, tại đối chiến cao thủ thời điểm, bản thân chiến lực cũng phát huy không được toàn bộ, càng còn muốn thời khắc để phòng bọn đạo trích hạ người. chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. A, tầng thứ 5 rồi, cái này không khỏi cũng quá nhanh đi. Chỉ là như ngươi vậy ăn hết, đối với mình thân cũng đúng cực kỳ bất lợi, thật tình không biết mặc kệ bao nhiêu năm phần linh dược, thân mình đều hàm có một chút tạp chất. Tượng ngươi như vậy chỉ dùng vài ngày thời gian liền đem cựu huyền đại pháp tu luyện tới tầng thứ 5, ta sợ ngươi về sau hội khống chế không nổi chân khí trong cơ thể, trực tiếp bạo thể mà vong. Cho nên, Khấu Mỗ hy vọng Đoàn huynh đệ có thể hảo hảo củng cố tiêu hóa một thời gian ngắn. Đối mặt Khấu Trọng quan tâm, Lạc Trần cũng là có chút điểm cảm động, không hổ là nhất dạng nghĩa khí nguyên tắc nhân vật một trong, đối đãi bằng hữu bình thường đều tốt như vậy. Không có việc gì, đã quên nói cho ngươi biết rồi, ta còn tu tập qua Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh, trong cơ thể cho dù có vài cổ không tinh tinh khiết dị chủng chân khí, cũng cơ bản không có tẩu hỏa nhập ma khả năng. Ách, ngươi lại vẫn tu tập Dịch Cân Kinh, điều này sao có thể? Ta như thế nào càng xem ngươi lại càng thấy cho ngươi tựa một cái quái vật. Hội lợi hại công pháp cùng võ công đồng dạng lại đồng dạng, ít nhất cũng có 10 chủng, chồng, lợi hại thiên bảng tuyệt học đi à nha. Cái kia theo như ngươi bây giờ tiêu chuẩn, Khấu Mộ tin tưởng ngươi đã muốn có được đối chiến tông sư trung kỳ chiến lực rồi, choáng ngươi cái tên này thực là một cái quái thai, vượt cấp khiêu chiến quả thực chính là chuyện thường ngày sao? Lại tiếp tục như vậy phát triển xuống dưới còn thế nào được? Khấu Trọng trong mắt kinh hãi như thế nào cũng không che giấu được, tại Lạc Trần bên người không ngừng đi đi lại lại, ngẫu nhiên gõ gõ Lạc Trần bả vai, ngẫu nhiên lại hội mò Lạc Trần đầu. Ai, tự chính mình tin tưởng chuyện của mình. Bởi vì trong 3 năm này ăn được quá nhiều linh dược cùng hấp thu quá nhiều người toàn thân nội lực, làm cho chân khí trong cơ thể phi thường pha tạp, hỗn tạp. Chờ thêm một thời gian ngắn ta liền cho muốn thời gian dài bế lần thứ nhất quan, tranh thủ tại lúc đi ra có thể làm cho trong cơ thể nhiều loại chân khí chiết xuất đến nhất định tình trạng. Lạc Trần trầm ngâm mấy cái, sau đó đem vốn là đã nghĩ muốn tiến hành kế hoạch nói ra, đây cũng là vì mình về sau tiến cảnh làm ra cân nhắc. Đoàn huynh đệ nói không sai, phải nên như thế mới được. Đoàn huynh đệ hiện tại ngoại trừ loa toàn băng kình cũng đủ tinh thuần bên ngoài, còn lại nhiều loại chân khí nghĩ đến đều là pha tạp. Hôn tạp không chịu nổi, thời gian dài bế quan cũng đúng chuyện sớm hay muộn. Một đạo mờ ảo tuấn tú thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Khấu Trọng bên cạnh, nhưng lại cái kia từ Tử Lăng. Tử Lăng huynh, ngươi tới đúng lúc, Đoàn Mỗ đang muốn sau khi đi tìm ngươi thì sao? À, Đoàn huynh đệ tìm Tử Mỗ chẳng lẽ là vì loa toàn băng kình cùng cái kia cựu huyền đại pháp sự tình không thành? Đúng là, tu luyện qua cái này hai chủng công pháp từ Tử Lăng nếu là tự mình chỉ điểm mình tự nhiên muốn so với chính mình nhắm hai mắt lục lọi mạnh hơn quá nhiều. Vậy ngươi đi theo ta đi, ta biết rõ ngươi mấy ngày nay tương đối gấp. Cái kia tại mấy ngày nay ta sẽ đem loa toàn băng kình cùng cựu huyền đại pháp cái này lưỡng môn công pháp đặc điểm cùng yếu tố toàn bộ nói ngươi nghe, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu phải nhờ vào chính ngươi rồi, ta khả năng giúp đỡ cũng chỉ có nhiều như vậy. Từ Tử Lăng tiêu sái xoay người, đến nhanh, đi cũng nhanh. Lạc Trần theo sát Từ Tử Lăng sau lưng, mà Khấu Trọng rõ ràng một bộ không có việc gì làm nhàm chán bộ dáng cũng đúng theo ở phía sau. Từ Tử Lăng chỉ là đi tới trang viên nơi cửa một khối trên đất chống ngừng lại, kế tiếp thì là không ngừng tự mình làm mẫu cùng giảng giải cái kia lưỡng môn công pháp một ít yếu điểm. Tại hai đại hóa cảnh cao thủ khiếp sợ trong ánh mắt, Lạc Trần vậy mà cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành cùng Từ Tử Lăng đồng dạng hiệu quả. Đây chính là Lạc Trần tinh thần vô cùng thuần túy chỗ tốt, tại lĩnh ngộ gì đó thượng có thể so với người bình thường nhanh mấy lần. Nếu là lại rèn luyện tinh thần lời mà nói, còn có rất lớn gia tăng không gian. 5 ngày hậu, Khấu Trọng tự mình mang theo Lạc Trần theo thành phố núi phía sau núi đi thẳng tới Tống Việt phủ đệ, hiện giữ Tống Việt tộc trưởng Tống Sư Đạo nghe được thủ hạ tin tức hậu, vội vàng mang theo hai vị thúc thúc ngân tu Tống Lâu cùng địa kiếm Tống Chí cùng một chỗ ra đón. Muội phu, ngược lại hồi lâu không thấy, gần đây phải chăng có chút tiến triển? Tống Sư Đạo vừa thấy được Khấu Trọng trên mặt tiểu lộ ra khó được mỉm cười, đem Khấu Trọng cùng Lạc Trần nên đến lớn đường. Đợi cho tất cả mọi người tiểu tòa hậu, mới người thứ nhất chủ động mở miệng nói. Cái kia muội phu tự nhiên nói rất đúng Khấu Trọng, Khấu Trọng lao bà Tống Ngọc Trí đúng Tống Sư Đạo thân muội muội. Ai, lĩnh ngộ thiên đạo khó à, nhiều như vậy năm một mực tĩnh tâm lĩnh ngộ, nhưng là gần kể chỉ là lại để cho cảnh giới của mình tinh tiến một ít mà thôi, so không được nhạc phụ đại nhân. Xin hỏi nhạc phụ đại nhân bây giờ còn ở chỗ đó tĩnh tâm lĩnh ngộ sao? Uống một ngụm trà, Khấu Trọng sắc mặt có chút ảm đạm nói: Muội phu không cần quá mức lo lắng, dùng ngươi bây giờ niên kỷ, đạt tới pha toái hư không tình trạng vẫn có rất lớn cơ hội. Về phần cha ta, ta muốn nên vậy nhanh, có lẽ chỉ cần cho hắn lần thứ nhất hiểu ra bản thân cơ hội, là hắn có thể đủ thành công đột phá, hiện tại chính như muội phu nói như vậy, vẫn đang còn tại đằng kia mài đao trong nội đường. Tống Sư Đạo vừa nói phụ thân của mình, thì có điểm buồn bực, mình và phụ thân ở giữa chênh lệch thật đúng là có khá lớn, nhìn một cái khác trương tâm dưới chỗ ngồi Lạc Trần, trong nội tâm càng thêm buồn bực, hai người trình độ vậy mà đều là đại sư hậu kỳ tu vi. Hơn nữa nhìn Lạc Trần trong lúc mơ hồ phát ra khí tức, so với chính mình còn cường đại hơn tính ra phân. Trừ phi chúng ta gặp được không giải quyết được sự tình, bằng không thì đại ca đúng đơn giản không biết theo mài đao đường ra tới, không biết Khấu Hiển Chất lần này là có chuyện gì cần hoa đại ca. Một bên địa kiếm Tống Chí có chút nghi ngờ hỏi, Khấu Trọng giống như một mực có chút sợ đại ca của hắn Tống Quyết, lần này như thế nào như vậy khắc thường chủ động đã tới. Không phải ta có chuyện, mà là ta vị này Đoàn huynh đệ muốn đi xem đi mài đao đường gặp mặt nhạc phụ đại nhân. À, vị tiểu huynh đệ này chẳng lẽ là có chuyện trọng yếu gì tình cần hướng đại ca của ta thông báo, nếu là dễ dàng có thể cáo chi chúng ta thì sẽ hướng đại ca của ta phản ánh xuống. Ngân tu Tống Lỗ vuốt chiêu đó bài thức ngân sắc dâu dài, vuốt cằm hướng Lạc Trần thiện ý gật đầu ý bảo. Cái này Đoàn Mỗ chỉ có tự mình gặp mặt thiên đao mới có thể nói, không biết các vị có thể cho Đoàn là một loại gặp mặt thiên đao cơ hội. Lạc Trần hai tay ôm quyền, trong nội tâm có chút bất đắc dĩ, muốn gặp được loại này đại nhân vật thật đúng là không phải bình thường khó khăn, may mắn chính mình đem Khấu Trọng cho đưa đến. Bất quá, Tống sư đạo trên mặt lộ ra ngượng nghịu, lại để cho Lạc Trần căng thẳng trong lòng, cái này, Đoàn huynh đệ, chỉ là ngươi nếu là tiến vào mài đao đường, cái kia rất có thể tiểu ra không được. Nếu là nói như vậy, ngược lại sư nói phi thường lo lắng. Đoàn huynh đệ lần này quả thật có thập phần sự tình khẩn yếu muốn gặp mặt Nhạc phụ đại nhân, các vị tiểu cho hắn cơ hội này a. Cũng không thể lại để cho hai người chúng ta cường hành xông vào a. Nhìn xem Khấu Trọng giống như cười mà không phải cười khuôn mặt, Tống gia ba người cũng bất giác nhíu đầu, dùng Khấu Trọng thực lực cho dù mang theo một người cũng căn bản không có bất luận cái gì ngăn lại cơ hội, quái thì trách thực lực kém quá mức cách xa. Đã muội phu đều nói như vậy rồi, ta đây nên đáp ứng vị này Đoàn huynh đệ, cho hắn lần thứ nhất tiến vào mài đao đường cơ hội, bất quá có thể không tiến vào trong đó, còn muốn xem vị này Đoàn huynh đệ thực lực. Ba vị Tống gia nhân vật dẫn đầu giúp nhau nhìn đối phương liếc, sau đó nhẹ gật đầu, cuối cùng do gia chủ đương thời Tống sư đạo nói ra. Đa tạ Tống huynh cùng hai vị tiền bối thông cảm. Lạc Trần vội vàng đưa ra cảm tạ. Theo chúng ta đến. Ba người đứng người lên, hướng về sau mặt đi đến, Khấu Trọng hướng Lạc Trần chớp mắt vài cái, cùng Lạc Trần song song đi theo ba người sau lưng. Chương 309, Thiên Đao Tống Quyết. Một tòa to lớn một xây dựng trúc chính tọa lạc tại đằng trước, một cây cao tới hơn 10 trượng cây hoại tại trong đình viện muôn hình vạn trạng che trời cao chống đỡ, tượng la tản loại đem bả công trình xây dựng cùng đình viện che đậy, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng bóng râm khắp nơi trên đất, cùng chủ kiến trúc hồ đồ thành nhất thể, giúp nhau phụ trợ thành so le nguy nga hình dạng, cấu thành một bức tràn ngập ý thơ hình ảnh. Chỗ đó chính là mài đao đường rồi, có thể không thể đi vào muốn xem ngươi bản lãnh của mình. Ta cũng chỉ có thể ở bên ngoài. Khấu Trọng chỉ vào phía trước cái kia một chỗ cao lớn uy vũ mộc chế kiến trúc, đối với theo ở phía sau Lạc Trần nói ra. Cái này tự nhiên, đa tạ Trọng thiếu nhắc nhở. Lạc Trần thấy Khấu Trọng mấy người nhất tề đầu ở chỗ này, biết rõ phía dưới khảo nghiệm chỉ có thể chính mình một mình đi qua mới được. Lạc Trần gật gật đầu, hướng này tòa mộc chế công trình xây dựng đi đến. Mới vừa đi vài bước, phản phất đến cái khác bất đồng thế giới, trung quanh áp lực tại lập tức gia tăng đến thật lớn cường độ, cản trở Lạc Trần tiếp tục đi tới. Lạc Trần gần kề chỉ là thân thể trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bước chân tiếp tục từng bước một đi về phía trước. Càng đi về phía trước áp lực cơ hồ dùng gấp bao nhiêu lần gia tăng, Lạc Trần bước chân cũng lại càng nặng, chỉ là đi gần mấy bước, Lạc Trần mỗi một bước đạp trên mặt đất cũng làm cho trên mặt đất thanh thạch dưới lên lõm ra một cái dấu chân. Mỗi tiến lên một bước nhỏ, dấu chân đạp trên mặt đất thanh âm thì càng vang lên, dấu chân chiều sâu cũng lại càng lớn. Trong cơ thể đinh ốc chân khí không ngừng vận chuyển, đem tác dụng tại thân thể của mình áp lực đều hóa đi. Như là vượt qua liền đem dư thừa áp lực đều sắp xếp nhân hai chân, tan mất dần dần tăng mạnh áp lực. Ồ, vị này tiểu bối vậy mà có thể tiến lên nhiều như vậy bước, còn không có bất kỳ kiệt lực khí tượng, thật sự là kỳ thai quái thai. Tống Lô vốn là còn vẻ mặt dễ dàng, mà khi Lạc Trần có lẽ hay là dùng cái loại này tốc độ không ngừng tiến lên lúc, hắn lại càng tăng cảm thấy kinh ngạc. Tống Lô mình cũng đã từng đã tới mấy lần mài đao đường, có thể hắn đại sư hậu kỳ tu vi đỉnh cao, tại Lạc Trần vừa mới tiến lên địa phương bước chân mà bắt đầu lảo đảo bắt đầu đứng dậy, nói đó có Lạc Trần nhẹ nhàng như vậy. Lỗ thúc, căn cứ trước kia tình báo biểu hiện, Đoàn huynh đệ đã từng đi qua một chuyến chiến thần điện, nghĩ đến tại chiến trong thần điện lĩnh ngộ qua cái loại nảy âm dương lẫn nhau dễ dàng thần thông. Loại này thần thông có thể so sánh bình thường càng nhanh hơn mấy lần khôi phục hao tổn chân khí, xem Đoàn huynh đệ giống như nhàn nhã dạo chơi bộ dáng, nhất định là lĩnh ngộ cái loại nảy thần thông. Tống sư đạo thân là hiện giữ Tống gia gia chủ, các loại trọng yếu tình báo đều sẽ hội tụ đến trong tay hắn, mà lần kia người chơi tiến vào chiến thần điện tự nhiên là tương đối trọng yếu tình báo, tự nhiên tin tưởng trong đó đạo đạo. Mà phụ thân hắn đúng tiên đao Tống Khuyết, dùng Tống Khuyết cái loại nảy tu vi, tự nhiên tương đối tin tưởng chiến trong thần điện đích sự vật cùng lĩnh ngộ thần thông, Tống sư đạo có thể biết nghĩ đến là do Tống Khuyết rót thua bởi hắn. Âm dương lẫn nhau dễ dàng. Chắc không được, chỉ là cho dù có cái môn này thần thông, cũng rất khó tiến vào mài đao đường, lại càng không cần phải nói đúng đến bên cạnh đại ca. Hy vọng vị kia tiểu bối có thể có tự mình hiểu lấy, không cần phải quá mức miễn cưỡng. Địa kiếm Tống Chí vừa nghe Tống sư đạo giảng giải, lộ ra quả là thế thần sắc. Bất quá thân là tông sư sơ kỳ cao thủ, Tống Chí cũng đúng tin tưởng mài đao trong nội đường bên ngoài cái loại nảy áp lực thực lớn cường độ. Cho dù dùng Tống Chí tông sư sơ kỳ tu vi, tuy nhiên cũng có thể chống đỡ áp lực thật lớn tiến vào mài đao đường, nhưng nếu là đi vào Tống Khuyết bên cạnh, đó là tuyệt đối làm không được. Trước kia cũng đều là Tống Khuyết chính mình chủ động đem khí thế thu hồi bản thân, lại để cho chúng quanh áp lực giảm nhiều, Tống Chí bọn người mới có thể tới đến Tống Khuyết bên cạnh. Đối với Tống Khuyết, bất luận cái gì một vị Tống gia thành viên đều cực kỳ tôn kính, lĩnh nam tại cả trong giang hồ có như vậy địa vị có thể nói đều là Tống Khuyết mang đến. Các ngươi cũng qua không tin ta Đoàn huynh đệ đi à nha, nếu không chúng ta đánh cuộc thế nào? Khấu Trọng vẻ mặt cười gian, con mắt dạo qua một vòng hậu, vậy mà đưa ra vấn bài. Bên cạnh Tống sư đạo vội vàng nghi hoặc nói, đánh cuộc? Muội phu muốn đánh cái gì đánh bạc? Chúng ta tiểu đánh bạc vị này Đoàn huynh đệ có thể hay không bằng vào năng lực của mình đến nhà phụ bên người, ta cá là vị này Đoàn huynh đệ có thể đến, thế nào, đánh bạc có lẽ hay là không đánh bạc? Tống sư đạo nhìn xem Khấu Trọng vẻ mặt cười gian, lập tức trầm mặt xuống. Người nào không biết muội phu quỷ kế đa đoan, không có một chút nắm chắc làm sao sẽ dám đánh cuộc, đương nhiên không đánh bạc, ta còn không có đần như vậy. Tống sư đạo chằm chằm vào Khấu Trọng khuôn mặt, chợt phát hiện Khấu Trọng nhìn về phía Lạc Trần ánh mắt có vẻ phi thường có lòng tin, lập tức lắc đầu liên tục, cự tuyệt cái này nhìn như ổn thắng đề nghị. Tống Chí cùng Tống Lô cũng đúng giống nhau cách nghĩ, người nào không biết thiếu soái Khấu Trọng đánh không có nắm chắc đánh bạc, chính mình nếu là thật cùng hắn đánh cuộc, có hại chịu thiệt rất có thể tựu là mình. Lúc này, đi về phía trước Lạc Trần đã muốn đạp tại mài đao đường phía trước trên cầu thang, tốc độ so ngay từ đầu chậm hơn rất nhiều đạp đi lên. Chỉ là một bước, quanh người áp lực đột nhiên gia tăng rồi rất nhiều, so vừa mới gia tăng cường độ còn muốn lớn hơn tính ra phân, Lạc Trần bất ngờ, thân thể một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Bất quá, rất nhanh lại lần nữa đứng vững vàng thân thể, trong cơ thể loa toàn băng kình bắt đầu ở trong cơ thể toàn lực vận chuyển, đem tác dụng tại trên thân thể áp lực thật lớn toàn bộ cởi đến các nơi, dưới chân vừa động, lần nữa hướng bước về phía trước một bước. Thân thể lần này chỉ hơi hơi quơ quơ, lần nữa di động bước tiến kiên định hướng phía trước cầu thang đạp đi. Cầu thang cũng chỉ có ngũ giai, Lạc Trần trọn vẹn tìm tính thời gian thở thời gian mới tiến vào mài đao đường cửa ra vào, hai mắt cửa trước thượng trên tấm bảng nhìn lại. Nhìn xem cái này ngân cái móc tranh sắt, đao khí bay lên mài đao đường ba chữ, trên mặt phảng phất có rất nặng đao khí bắn ra, Lạc Trần hai mắt có chút ngưng tụ, bằng vào lịch duyệt của hắn tự nhiên tin tưởng có thể viết ra như vậy chữ người thực lực không cần phải nói là ở vào giang hồ đỉnh cao nhất. Tại mài đao trong nội đường là một vị tại giang hồ mấy chục năm, bách chiến bách thắng, vong hồn dưới đao vô số, dùng đá mài đao thượng vô số cường giả ma luyện lưỡi đao, giang hồ mấy chục năm qua không hề tranh luận đệ nhất thiên hạ cao thủ dùng đao Thiên Đao Tống Khuyết. Đang tại Lạc Trần cẩn thận quan sát mài đao đường bảng hiệu lúc, mài đao đường đại môn vậy mà quỷ dị tự động hướng hai bên từ từ mở ra, lộ ra tình cảnh bên trong. To như vậy mài đao đường trong không gian, một người quay thân đứng ở đường trong nội tâm, trên người không thấy bất luận cái gì binh khí, hình thể tượng như tiêu thương rất nghi, người mặc màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây rủ xuống đất trường bào, dáng sừng sững hùng vĩ như núi, đen nhánh tóc lên đỉnh đầu thượng dùng hồng trung quấn đâm thành búi tóc, hai tay phụ hậu, không thấy ngũ quan hình dáng đã đều có cổ không ai bị nổi, bệ nghệ thiên hạ khí khái. Hai bên trên tường, tất cả có treo hơn 10 chuôi tạo hình khác nhau bảo đao, hướng môn một chỗ khác dựa vào tường nơi tắc chính là phóng có một phương tượng mang đá loại hình dạng, ngăm đen sáng loáng, cao và thân người cự thạch, vì mài đao đường vốn đã kỳ lạ hào khí, tăng thêm một loại khác khó có thể hình dung ý tứ hàm súc. Cái kia một đạo thân ảnh đúng là Tống Việt chủ nhân chân chính Tống Khuyết, chỉ là vô cùng đơn giản đứng ở đó lý, trên người tản mát ra trầm trọng vô cùng mãnh liệt khí thế, cái kia khí thế phảng phất có thể ngưng tụ thành thực chất giống nhau, lại để cho Lạc Trần chứng kiến vẻ này cực lớn khí thế chính không ngừng hướng phía chính mình vào tới. Khí thế theo khoảng cách dần dần nhỏ đi, Lạc Trần tin tưởng, một người khí thế cho dù cường thịnh trở lại, cũng chung quy sẽ ở đường xá thượng xuất hiện thật lớn hao tổn. Nói cách khác, đầy mãn giang hồ đều là cái loại nầy dùng bản thân khí thế làm bầy giết người chơi cùng nguyên tắc nhân vật đâu rồi, những kia giết người chiêu số tác dụng sẽ giảm xuống không ít. Vạn bối đại lý Đoàn gia đoạn Lạc Trần, cầu kiến Thiên Đao tiền bối. Lạc Trần hít sâu một hơi, đem trong nội tâm một tia kích động bình phục, trong miệng nhàn nhạt đích thoại ngự chuyển vào mài đao đường. Tiến đến nói sau, ngươi nếu là ngay cái này đều vào không được, lại có cần gì phải để van cầu thấy ta? Một đạo bình thản trung hiển thị rõ uy vũ khí thanh âm quỷ dị truyền tới. Vâng, tiền bối. Vậy vãn bối đi vào chính là. Lạc Trần lần nữa vượt qua, siêu, bước về phía trước một bước, tính toán là chân chính tiến nhập mài đao trong nội đường. Thân hình lần nữa một cái lảo đảo, hắn vạn lần không ngờ áp lực lại to lớn như thế. Tại đây quả thực có thể đem bình thường cấp đại sư cao thủ đè sắp xuống. Tuy nhiên gần kề chỉ có thể tác dụng tại một cái trên thân người, nhưng này cũng không phải bình thường đáng sợ. Xem ra cái kia tiểu bối thì không được rồi, ai, sớm biết như vậy cùng với ngươi khấu trọng đánh cuộc. Mài đao đường bên ngoài Tống Lô vừa thấy vừa mới đi vào mài đao đường Lạc Trần bộ dáng, trên mặt tiểu lộ làm ra một bộ hối hận bộ dáng. Tống thúc, Khấu Mô nói lời giữ lời, ngươi còn có thể tiếp tục cùng ta Khấu Mô đánh cuộc a. Khấu Trọng hai tay ôm ở trước ngực, nhìn xem Lạc Trần ánh mắt vẫn là như vậy tự tin. Ta đáp. Đang lúc Tống Lỗ phải đáp ứng thời điểm, đột nhiên, con của hắn trung tràn đầy vẻ khiếp sợ, đem cuối cùng đích thoại ngữ ngạnh xanh xanh nhẫn tại trong miệng. Mà còn lại hai vị Tống gia thành viên trên mặt thần sắc cũng là cùng Tống Lỗ đồng dạng, đều là há to miệng, vẻ mặt giật mình bộ dáng. Cái kia miệng há phảng phất có thể nuốt vào trứng vịt đồng dạng. Cái này dĩ nhiên là, làm sao có thể, hắn còn trẻ như vậy, làm sao có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ đi ra. Tống sư đạo há to miệng, nhìn về phía trước Lạc Trần cử động, vẻ mặt khô khan. Nhất định là ta hoa mắt, nhìn lầm gì đó. Tống Lỗ xoa xoa hai mắt, đúng vậy, trước mắt vẫn là trước kia, chính là cái kia cảnh tượng, trong mắt khiếp sợ chậm chạp không có thối lui. Ai, giang sơn đời có người mới ra, trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Cái này giang hồ, có lẽ hay là người trẻ tuổi đích thiên hạ, già rồi, chúng ta đều già rồi. Tống chí trong mắt khiếp sợ dần dần biến mất, đúng vậy, phảng phất bị đả kích giống nhau, trong hai mắt thần quang có chút ảm đạm. Ai, sớm biết như vậy lại để cho đoàn huynh đệ tối nay lại xử đi ra, bằng không thì ta liền cho thắng. Khấu Trọng vốn là cà lơ phất phơ bộ dáng tràn đầy hối hận. Chương 310, Thiên Đao Tống Khuyết uy áp. Theo bốn ánh mắt của người nhìn lại, chỉ thấy vừa bước vào mài đao trong nội đường Lạc Trần trên người xiêm y không gió mà bay, một cổ mãnh liệt mênh mông khí thế theo trong đầu lao ra, trong đầu ý cảnh chuyển hóa làm một cổ cực kỳ sắc bén đao ý, đem theo Tống Khuyết thân trên tuân ra khí thế trực tiếp chém vỡ. Ồ, đao ý, tuổi còn nhỏ dĩ nhiên cũng làm đến nơi này cái tiêu chuẩn, nếu là lại tiếp tục tiến bộ, cũng không biết có thể hay không đạt tới trong truyền thuyết cái chủng loại kia. Tiêu chuẩn. Vị tiểu huynh đệ này, ta Tống Khuyết tuy nhiên ẩn cư mài đao đường nhiều năm, ngoại giới sự tình biết không nhiều lắm. Nhưng nghĩ đến tiểu huynh đệ tại tuổi trẻ vùng thực lực chung có thể xếp tên hàng đầu a. Khác Lạc Trần ngoại ý muốn chính là, vốn là chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó Tống Khuyết chậm rãi xoay người, nhìn Lạc Trần. Đầu tiên ánh vào trong mắt chính là một trương tấm không có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt khuôn mặt anh tuấn, đậm đặc trung thấy quải niệm hai hàng lông mày hạ khả một cặp tượng như bảo thạch lóe sáng sinh huy, thần thái phi dương nhãn tình. Rộng lớn cái trán cho thấy siêu việt thường nhân trí tuệ, trầm tĩnh trung che giấu một cổ có thể đánh động bất luận kẻ nào địa u buồn biểu lộ. Nhưng lại khiến người cảm thấy cái kia cảm tình sâu cạn làm cho người ta khó có thể nắm lấy. Lưỡng tóc mai hơi có tinh sương, lại thần kỳ địa không có chút nào già yếu thái độ, phản cho thiên đao sâu cạn hắn tăng thêm nhà cao cửa rộng đại việt quý tộc khí phái, một loại nho giả học người phong độ. Khí tức trên thân nhàn nhạt, không có núi dưới biển cao thâm, nhưng mà sâu hòa tan vào tự nhiên, dường như bầu trời địa cùng hắn cùng làm một thể. Tống Khuyết nhìn về phía trên phảng phất còn đang tráng niên giống nhau, nhưng đúng tuổi của hắn rõ ràng đã đến lúc tuổi già. Tiền bối quá khen. Nghe được thiên đao Tống Khuyết khích lệ, Lạc Trần trên mặt vẫn là một mảnh lạnh nhạt, mặc cho ai nghe qua vô số lần lời giống vậy lời nói, đều sẽ như thế, coi như là thiên đao cũng giống như vậy, bởi vì đối với Lạc Trần nói qua lời giống vậy trong có mấy đứng hàng hóa cảnh. Lạc Trần không nói gì, trong đầu ý cảnh không ngừng chuyển hóa thành đao ý, đem con đường phía trước vọt tới áp lực thật lớn toàn bộ chém thành mảnh vỡ, bước chân nhẹ nhàng vượt mức quy định không ngừng tiến lên. Tuy nhiên càng trong chiều một điểm áp lực lại càng lớn, nhưng tại Lạc Trần khổng lồ tinh thuần mênh mông đao ý hạ, gần như chỉ là qua rồi tính thời gian thở thời gian, Lạc Trần đã đi tới Tống Khuyết trước người, hai mắt không ngừng đánh giá vị này có cao thâm mưu lược Tống Việt phía chủ, đệ nhất thiên hạ đao. Đồng thời cũng đúng trên giang hồ nổi danh nhất mỹ nam tử một trong. Người trẻ tuổi, có thể cùng Tống Mỗ nói cho cùng có chuyện gì, có thể đi vào mài đao đường cho tới bây giờ sẽ không có chuyện bình thường. Tiền bối, thỉnh xem vãn bối tặng cho ngươi cái này hai cái tiểu tiểu lễ vật, hy vọng tiền bối có thể xin vui lòng nhận cho. Lạc Trần nghe vậy trên mặt quỷ dị cười, trong tay cầm hai cái một gáp nhẹ nhàng vứt cho Tống Khuyết. A, cái gì đó thật không ngờ băng hàn, đợi Tống Mỗ nhìn xem. Tống Khuyết hai mắt ngưng tụ, dùng trong mắt của hắn tự nhiên nhìn ra cái này hai cái một gáp tản mát ra kịch liệt hàn khí. Nâng lên tay phải, nhẹ nhàng vung lên, một cổ sắc bén thanh phong sinh ra, giữa không trung hướng Tống Khuyết bay qua hai cái một gáp phảng phất bị thiên đao vạn quả giống nhau, toàn bộ một bên bên cạnh vỡ ra, một gáp đổ vật bên trong bay thấp ra. Ồ, đầu người, đây là ta hảo hữu Giải Huy cùng con rể Giải Văn Long đầu người, ngươi thật đúng là cả gan làm loạn, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Vốn là thần sắc phi thường bình tĩnh Tống Khuyết vừa thấy được giữa không trung bay xuống đầu người, hai mắt lộ ra giật mình thần sắc, hắn không nghĩ tới, Lạc Trần vậy mà hội đem mặt ngoài cùng mình quan hệ phi thường không sai Giải Huy phụ tử đầu người dẫn tới, không khỏi quát chói tai. Mài đao trong nội đường Tống Khuyết thanh âm truyền ra, lại để cho bên ngoài chờ đợi bốn người cảm thấy một hồi sợ hãi. Khấu Trọng tuy nhiên thân là hóa cảnh cao thủ, nhưng hắn sợ nhất muốn thuộc nhạc phụ của mình Tống Khuyết rồi, chính mình giống như bất luận cái gì phương diện cũng không sánh bằng nhạc phụ, đây chính là hắn sợ hai lý do. Lại càng không cần phải nói Tống Chí ba người rồi, bọn hắn một mực đều ở vào Tống Khuyết lạm dụng uy quyền hạn, như thế nào không sợ? Sợ, đương nhiên sợ, mỗi người đều sợ. Bất quá tung nhưng lại sợ lại có sợ gì, chỉ là người trong giang hồ, cần gì phải sợ hai sinh tử? Chỉ có dũng mãnh tinh tiến mới có thể tại đây to như vậy trên giang hồ lưu lại chính mình một số. Cái này Giải Huy phụ tử tại ta đại lý thế hạ thấp thời gian xâm lược ta đại lý quốc, ta nếu không phải đem chi dây thừng chi tại pháp, trong nội tâm tất nhiên sinh ra ma chướng, đến lúc đó đối với về sau tiến cảnh hội có ảnh hưởng rất lớn. Như ngươi là ta, đương làm vì như thế nào? Lạc Trần biểu lộ vẫn là như vậy bình thản, tại Tống Khuyết quát chói hai chung vẫn đang không có khởi bất luận cái gì gợn sóng, phản phất Tống Khuyết uống cũng không phải hắn. Tự nhiên đương làm giết. Cái này chẳng phải được, tung nhưng ngươi một mực đều ở đây mài đao đường, nghĩ đến ngươi cũng nên biết tin tức này mới đúng. Vạn Bối dám mang theo hai người kia đầu đã đến, tự nhiên không sợ tiền bối. Lạc Trần trên người áo bào tím không gió mà bay, một cổ lăng nhưng đích uy thế không ngừng nhào bột mì trước Tống Khuyết phát ra khí thế ẩn ẩn chống đỡ, đang giận thế thượng cũng không có rơi vào hạ phong. Tốt, rất tốt. Chỉ là Giải Huy tuy nhiên khi còn sống một mực chiếm thanh danh của ta bốn phía kiếm lời, cũng lại nhiều lần đào ngũ, nhưng hắn dù sao cũng là bạn tốt của ta. Mà con của hắn Giải Văn Long lại càng ta Tống Mỗ con rể, Giải Văn Long chết rồi, ta cái kia trưởng nữ lại nên như thế nào? Chẳng lẽ muốn thủ sống quả không thành? Không chỉ có như thế, Giải gia bảo chính yếu nhất lưỡng người đã chết rồi, nghĩ đến chỗ đó cũng sẽ xuất hiện nghiêm trọng phân tranh, ta trưởng nữ Ngọc Hoa sợ là có cực lớn nguy hiểm, cái này đều nên bái ngươi ban tặng. Đương làm Tống Khuyết nói ra sống quả thời điểm, quanh thân khí thế càng thêm mãnh liệt, chậm rãi khiêng Lạc Trần đao ý tiếp tục gáp hướng Lạc Trần. Hừ, ta đã tới đây, tự nhiên sẽ không để cho tiền bối con gái bị thương tổn. Nếu là ta dự tính không sai, tiền bối con gái Tống Ngọc Hoa chắc hẳn hiện tại nên vậy tại ta thành đại lý ở lại, cái này tiền bối đảo là có thể yên tâm. Cảm giác được Tống Khuyết đột nhiên gia tăng khí thế, Lạc Trần trong đầu ý niệm càng thêm điên cuồng chuyển hóa bắt đầu đứng dậy, hóa thành vô tận đao ý, ào ào điên cuồng chém cái kia không ngừng chấn động cực lớn khí thế. Cuồng vọng, ngươi dám uy hiếp ta Tống Mộ, chẳng lẽ không sợ hai Tống Mộ sẽ trực tiếp ra tay? Dùng thực lực ngươi bây giờ, ngay Tống Mộ tiện tay một kích đều không có bất kỳ tiếp được khả năng. Xem lên trước mặt Lạc Trần vẫn đang bình thản khuôn mặt, phảng phất vẫn đang tại kể rõ một kiện phi thường chuyện bình thường, Tống Khuyết không giận ngược lại cười, hắn chợt phát hiện trước mặt người trẻ tuổi tại ở phương diện khác còn muốn trên mình. Tiên bối, Vạn Bối đúng vậy, thường xuyên nghe nói Giải Huy thường xuyên đập vào người cờ hiệu tại Ba Thục Nưu đoạt lợi ích, thế lực này đều bởi vì tiền bối danh hào mà giận mà không dám nói gì, như vậy cũng coi như hảo hữu, nghĩ đến tiền bối cũng đúng lòng dạ biết rõ. Mà tiền bối con rể Giải Văn Long không chỉ có cùng hắn phụ thuộc về cá mẹ một lứa, lại càng nghe nói thứ nhất chờ một mạch Tống tiểu thư cũng không tốt, ngược lại thường xuyên đi tìm hắn nàng mỹ mạo nữ tử. Xin hỏi tiền bối, hắn phụ tử hai người có nên giết hay không? Nếu thật muốn định đứng lên, Vạn Bối ngược lại giúp tiền bối hai cái bể bột nghỉ. Ngươi đến nói là nhẹ nhàng linh hoạt, mà lại nói nghe một chút. Tống Khuyết trên mặt hiện lên mỉm cười. Thứ nhất, nghĩ đến lấy tiền bối Cao Chiêm Viễn Trúc cùng Khôn Ngoan, tự nhiên nhìn ra được Giải Huy phụ tử đập vào cái dạng gì chủ ý, chỉ là tiền bối nhưng lại không thể tự mình đi giải ra bảo đi giết này hai cái xảo trá tiểu nhân, bởi vì này đối với tiền bối có trăm hại mà không một lợi, không thể làm. Một kiện khác thì là Đoàn Mỗ làm như vậy có tính không đúng trợ giúp Tống đại tiểu thư thoát ly khổ hải, nghĩ đến tiền bối cũng không phải cái kia cổ hủ loạn người, tự nhiên không biết phản đối Tống đại tiểu thư lần nữa lập gia đình a. Tống Khuyết nghe Lạc Trần không ngớt đích thoại ngữ, trên mặt vui vẻ càng thêm dày đặc bắt đầu đứng dậy. Ngươi ngược lại tư tưởng thanh minh, lời nói này nghĩ đến ngươi đang ở đây trước khi đến chuẩn bị đã lâu a. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ Tống Mỗ thẹn quá hóa giận trực tiếp động thủ sao? Vạn bối căn bản là không bị bất luận kẻ nào uy hiếp, chỉ là của ta đã dám đến, tự nhiên muốn hộ đến tiền bối trưởng nữ Chu Toàn. Như thế vạn bối mới càng thêm có nắm chắc tìm được muốn mấy cái gì đó. Gì đó? Thật sự là chê cười, ngươi chẳng lẽ còn muốn từ Tống Mộ trên người muốn cái gì không thành? Nghe nói tiền bối đã muốn đụng chạm đến thiên đạo biên giới, nghĩ đến rất có thể qua không được bao lâu có thể đạt tới chúng ta người trong võ lâm mỗi người thậm chí nghĩ thành tựu phá toái cảnh giới. Lạc Chân dừng một chút, tiếp tục nói, mà nghĩ đến lấy tiền bối ca tính, chỉ có để mắt đích nhân tài có thể đạt được tiền bối đao pháp truyền thừa. Đoàn Mộ tuy nhiên thực lực thấp kém, nhưng vẫn là phi thường hy vọng có thể đạt được tiền bối đao pháp diệt tịch, kính xin tiền bối cho vãn bối một cái cơ hội. Nói tới chỗ này, Lạc Trần hai tay ôm quyền, bái, nôn từ thành khẩn vô cùng. Tống Khuyết trong mắt hiện lên một đạo lóe lên tức thì tinh quang, chăm chăm vào Lạc Trần nhìn nửa ngày, đột nhiên thu hồi chính mình quanh thân khí thế. Tống Khuyết hướng một bên trên tường duỗi ra tay phải, chênh một tiếng, trong đó một cây đao tượng sống lại loại phát ra rất nhỏ đao ngâm âm, theo trong vỏ đao bay ra, sau đó Tống Khuyết lại cách không hư chảo, hậu bối đại đao nếu như cho một đầu vô hình dây thừng liên lụy loại, rơi vào hắn trong tay phải. Tiền bối đối với chân khí tác dụng vậy mà đến loại trình độ này, thật là khiến Đoàn Mỗ bội phục. Lạc Trần chưa từng có xem qua như thế tinh diệu tuyệt luân khống chế chân khí trình độ. Tại Tống Khuyết ra tay dấu hiệu ở bên trong, Lạc Trần không có chứng kiến một tia võ học dấu vết. Tuy nhiên Lạc Trần cũng có thể đạt tới cái này một mực, bất quá cái kia nhưng lại muốn sử xuất Cầm Lòng Công mới được, bằng không thì như vậy khoảng cách xa hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Vốn là ta nên vậy trực tiếp giết ngươi, bất quá ngươi nói cũng không có sai. Tại ta pha toái trước ta tự nên vậy lưu lại đao pháp của mình. Mà ngươi đã đem Ngọc Hoa Bình Yên hộ tống đến địa phương an toàn, ta tự nhiên cho ngươi một quả cơ hội. Tống Mỗ hội đem bản thân thực lực khống chế đang cùng ngươi đồng dạng cảnh giới. Chỉ cần ngươi có thể cùng cái loại nảy thực lực Tống Mộ chống lại một nén hương thời gian, coi như là vượt qua kiểm tra. Đến lúc đó, ngươi chính là ta Tống Mộ duy nhất truyền nhân. Một lời đã định. Tiền bối thỉnh. Chương 311, Thiên Đao Chín Bí Quyết. Tiểu lại để cho Tống Mộ người xem thật kỹ xem bản lãnh của ngươi a. Tống Khuyết trong tay xuất ra một trụ hoàng hương, tay phải vung lên, hoàng đầu nhang bữa nay lúc bị điểm đốt, cũng không biết Tống Khuyết dùng đúng cái biện pháp gì. Trương tấm tay đem hoàng hương cắm ở mài đao đường môn khẩu một cái chứa bùn đất bình trung. Tống Khuyết vuốt ve hậu bối bảo đao. Sau đó không có mang theo bất luận cái gì dấu hiệu một đao chém về phía Lạc Trần. Chỉ thấy Tống Khuyết hậu bối đao phá không tới, hay giống như lộ ra, tại mấy trượng trong không gian không ngừng biến hóa, từng cái biến hóa đều là rõ ràng như vậy minh bạch, tựa như đem bả tâm ý dùng đao viết ra như vậy. Chỉ là, lưới đao tuy nhiên sắc bén rất nhanh vô cùng, nhưng cũng chỉ là chém trúng một đạo tàn ảnh, Lạc Trần dùng huyễn ma thân pháp chế tạo ra một cái giống như lúc bóng dáng tránh đi, xuất hiện ở Tống Khuyết bên phải. Phong trung tinh thảo. Nhấp chân chính là rất nhanh tuyệt luân phong thần cước nhanh nhất chiêu thức, một cước cơ hồ nhìn không tới bất luận cái gì quỹ tích đã đến Tống Khuyết mặt trước. Chỉ là Lạc Trần chân mau nữa, cũng không có Tống Khuyết phản ứng đến nhanh. Trong tràng phát ra tranh từng tiếng vang lên, Tống Khuyết hậu bối bảo đao tại Lạc Trần đi đứng kình phong đã đến trước kịp thời trở lại phòng đúng chỗ, Lạc Trần đùi đá vào hậu bối bảo đao thân đao, thanh âm đúng là theo hậu bối bảo đao trung truyền ra. Không sai, rất lực lượng cường đại, hơn nữa tại cả trong giang hồ có thể so với nghĩ mô phỏng ngươi âm hàn chân khí miểu miểu không có mấy, ta người quen biết chung cũng chỉ có Từ tiểu tử xem như hắn một người trong. Hai người chạm vào nhau, hai người tất cả cảm giác một cổ lực mạnh vào tới, đều tự lui ra phía sau hai bước. Tống Khuyết nhìn xem Lạc Trần ánh mắt xuất hiện biến hóa, phảng phất là tán thưởng, lại phảng phất là tại nhớ lại ngay lúc đó chính mình. Đa tạ tiền bối tán thưởng. Lạc Trần dừng lại gót chân, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chỉ là hai mắt vẫn đang không ngừng rơi xuống vô số bông tuyết, lưỡi trượt băng kiếm tại song đồng tử trong không ngừng bay múa. Tống Khuyết tuy nhiên đem bản thân tu vi áp chế tại đại sư hậu kỳ, nhưng dư như thân thể tố chất, tốc độ phản ứng, chiêu thức thuần thục, đao ý cùng bản năng lại vẫn đang thuộc về hóa cảnh hậu kỳ cường giả cường độ. Này đây vừa mới hai người tại trên lực lượng nhưng lại liều mạng một cái tương xứng. Tống Khuyết tiến lên trước một bước, phát ra phốc một tiếng, cả tòa mài đao đường phảng phất lay động một chút, theo hắn bộ pháp, một đao vấp năng ra, không có nửa điểm hoa xảo biến hóa, cái này nhìn như thường thường không có gì lạ một đao, lù khù vác cái lưu chạy, có thể hóa mục nát vì thần kỳ, bỏ ngăn chặn một đường, không tiếp tục phương pháp, làm cho người ta lập tức biến thành bị động. Một đao kia cùng ngạo hàn lục quyết bên trong đích kinh hàn nhất đốc thập phần tương tự, chỉ là một đao kia lại còn cũng không thuộc về chính thức đao chiêu. Nhìn như tránh cũng không thể tránh. Bất quá tại lưỡi đao khoảng cách Lạc Trần chỉ có tính ra tiến hành cùng lúc, Lạc Trần thân ảnh lăng không hướng bên cạnh chuyển rời mấy trượng, nhưng lại dùng ra đại na di thân pháp. Ồ, ngươi lại vẫn hội thiếu lâm đại na di thân pháp, khinh công cũng không phải sai, xem đao. Tống Khuyết trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ vẻ, nói nhỏ mấy tiếng, không đợi Lạc Trần tiến công, cứ tiếp tục một đao theo dưới lên trên nghiêng vùng, tiếp tục chém về phía Lạc Trần. Một đao kia ngưng tụ Tống Khuyết vô cùng đao ý, vô luận tại tốc độ có lẽ hay là uy lực thượng đều có thật lớn tăng cường. Chỉ là, Lạc Trần bước chân không hiểu thấu một điểm, lại hiểm lại càng hiểm lần nữa tránh đi lưỡi đao, không hai tay liên đạn, tính ra đạo vô hình chỉ kình, sức lực bắn ra, tốc độ cực nhanh, đúng cái kia vô tướng kiếp chỉ. Lạc Trần tiến công cho dù mau nữa, vẫn đang không nhanh bằng Tống Khuyết phản ứng, cái kia mấy đạo chỉ kình, sức lực bị Tống Khuyết dùng chân bước sớm tránh ra. Tuổi con nhỏ, không chỉ có hội Tả Vương Huyễn Ma thân pháp cùng Tiếu Lâm Đại Na Di thân pháp, thậm chí ngay cả Đại Lý Đoàn gia Hoàng Đế Lăng Ba Vi bộ cũng đã truyền thụ cùng ngươi. Ta thu hồi trước kia nói lời, chỉ cần cho ngươi cũng đủ thời gian cùng tiến cảnh, trên giang hồ đem không có một vị khinh công cao thủ có thể cùng ngươi bằng được. Bất quá tung nhưng như thế, ta cũng sẽ không lưu thủ. Tiền bối sáng xin yên tâm, đây là Đoàn Mộ tự nguyện đi vào mài đao đường, cùng Đại Lý Đoàn gia không có bất kỳ liên quan. Lạc Chân dưới chân đạp trên huyền diệu bước tiến, không ngừng tránh đi Tống Khuyết lăng lệ ác liệt đao thế, ngẫu nhiên thi triển thối pháp cùng chỉ pháp ý định kéo dài một ít thời gian. Xem ra bình thường đao chiêu tại một nén hương trong thời gian sợ là căn bản không làm gì được ngươi, tựu cho ngươi thử một lần Tống Mỗ người tự nghĩ ra thiên đao cựu thức. Đao đến. Tống Khuyết bước chân đạp trên thực dụng bộ pháp, tránh thoát Lạc Trần phát ra mấy đạo chỉ kình, sức lực, nắm hậu bối bảo đao tay phải giơ lên, hậu bối bảo đao không có bất kỳ một tia lệch lạc cắm ở nguyên lai chuôi này trong vỏ đao. Lại vừa nhấc tay phải, tại mài đao đường treo hơn 10 chuôi bảo đao nhất ở trung tâm, một tiếng thanh thúy dễ nghe đao ngâm thanh âm theo bảy đao vờn quanh trong vỏ đao bắn ra, lập tức xuất hiện ở Tống Khuyết trong lòng bàn tay. Đao này tên là Thủy Tiên, đúng Tống Mỗ người cất chứa bảo đao trung sắc bén nhất đồng thời cũng đúng cứng rắn nhất một thanh. Coi như là tại cả giang hồ tất cả bảo đao xếp đặt ở bên trong, cũng có thể đứng vào top 5. Tống Khuyết vuốt ve Thủy Tiên, mang theo vẻ mặt quyến luyến. Tuổi trẻ thời điểm hắn đúng là cầm chuôi này Thủy Tiên đao chiến thắng ngay lúc đó Bá Đao Nhạc Sơn, do đó lấy được đến đệ nhất thiên hạ đao phong hảo. Tại Tống Khuyết vuốt Thủy Tiên đao đồng thời, Lạc Trần trong tay ánh sáng màu lam sáng rõ, một thanh màu xanh đậm mũi băng nhọn xuất hiện ở trong tay, nhìn xem Tống Khuyết ánh mắt mang theo vẻ mặt nghiêm trọng. Cũng không phải hắn không muốn rút ra binh khí của mình, mà là Tống Khuyết Thủy Tiên đao rõ ràng ở vào thượng phẩm thần binh hàng ngũ, binh khí của mình nếu là cùng Thủy Tiên đao đánh quá nhiều, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện tổn thương. Mà trong tay chuôi này màu xanh đậm mũi băng nhọn là do trong cơ thể cực độ băng hàn loa toàn băng kình ngưng tụ ra, tại cứng rắn trình độ thượng ở vào thượng phẩm danh khí cùng hạ phẩm thần binh trong lúc đó, tại cứng rắn trình độ thượng cũng gần kề so phía sau mình lưng đeo cái kia ba thanh hạ phẩm thần binh kém hơn tính ra phân mà thôi. Ồ, ngươi ngược lại có vẻ phi thường tự tin, chỉ là binh khí dù sao chỉ là ngoại vật, cho dù phá toái cũng tổng so vứt bỏ tánh mạng tốt hơn. Cỏ cây trúc thạch đều có thể vì khí. Chuôi này mũi băng nhọn tuy nhiên không thể phát huy ra đoàn mỗ toàn bộ chiến lực, nhưng là có thể phát huy chín thành nhiều. Lạc Trần vừa nói, một bên đem trong cơ thể liên tục không ngừng băng huyền chân khí chú vào trong tay mũi băng nhọn, một chút thoáng tăng cường mũi băng nhọn cứng rắn trình độ. Rất tốt, ta lý niệm nhưng lại bỏ đao bên ngoài không tiếp tục vật khác, tiếp ta chỉ chiều, gọi thiên vấn đệ nhất đao, cao thấp không hình, hà do khảo thi chi. Tống Khuyết trên người tản mát ra một cổ đại thế, hai người cách xa nhau bất quá mấy trượng, tại lập tức tiểu đi tới Lạc Trần trước mặt, trước tấm tay chính là rất nhanh tuyệt luân một đao. Chân khí toàn bộ nội liễm tại trong đao, giảm bớt chân khí hao tổn, đồng thời một phương diện khác cũng là vì không đến mức lại để cho mài đao đường xuất hiện hư hao. Hai người đều có ăn ý, vừa mới thi triển chiêu thức toàn bộ nội liễm, bằng không thì mài đao đường cho dù rộng thùng thình rộng lớn, tại vừa mới hai người kịch liệt trong tranh đấu từ lâu bị phá hư, bỏ trốn mất dạng. Trong tay mũi băng nhọn vừa thu lại, bước chân lui về phía sau tính ra phân khoảng cách, trương tấm tay liền đem Tống Khuyết mãnh liệt đao thế miễn cưỡng dẫn hướng ở bên, trong tay mũi băng nhọn thuận thế hướng Tống Khuyết mặt đâm thẳng. Ồ, một chiêu này đảo là phi thường tinh diệu. Tống Khuyết gần kề chỉ là sau này khẽ cong thân hình, mũi băng nhọn khó khăn lắm theo đầu hắn bổ sung vào phân đã đâm. Trong nháy mắt, Lạc Trần tâm thần vừa động, mũi băng nhọn bên trong đích chân khí lập tức phóng ra ngoài. Một hồi hàn mang lập tức theo mũi băng nhọn thượng cấp tốc quyết tán, nhìn xu thế là muốn trực tiếp đem Tống Khuyết đầu lâu chia làm hai nửa. Chỉ là Tống Khuyết lần này nhưng lại thuận thế trên phạm vi lớn ngửa ra sau, trực tiếp một cái thiết bản tiểu lại lần nữa né tránh. Không đợi Lạc Trần trong tay mũi băng nhọn hướng xuống chém tới, trong tay phải Thủy Tiên đao thuận thế chính là một gọn. Nhưng lại thiên vân thứ hai đao, âm dương ba hợp, hà bản hóa không. Một đao kia góc độ thật tốt, Lạc Trần lúc này nếu là cầm trong tay mũi băng nhọn rút về, chính mình sợ là đã bị một đao kia chém thành hai đoạn không thể. Chỉ phải thuận thế chính là hướng trên mặt đất một nằm, sau đó cực kỳ tinh diệu một cái quay cuồng, nhưng lại cái kia xả hành ly phiên chi thuật tại loại này thời khắc thành công tránh né cái này thứ hai đao, tay phải hướng phía trước duỗi ra, trên mặt đất Lạc Trần thấp độ chính là một cái quét ngang, nhìn tình hình là muốn đem Tống Khuyết hai chân chém nước. Đáng tiếc, một thanh bảo đao ngăn ở mũi băng nhọn phải qua lộ ở bên trong, hai người lần nữa phát sinh kịch liệt va chạm. Lạc Trần trên mặt đất không có bao nhiêu mượn lực địa phương, chỉ phải lần nữa một cái quay cuồng, đem cầm đao trong tay cực lớn lực đạo lần nữa tan mất, nâng lên hai chân chính là một cái lộn ngược ra sau, tốc độ bay nhanh trực tiếp hướng Tống Khuyết phóng đi. Hai cái chân dài ở giữa không trung không ngừng luân chuyển liên hoàn thích đạp ra, giữa không trung tràn đầy thối ảnh bay tán loạn, đem phong thần cước bên trong đích mưa to gió lớn tinh diệu chỗ thi triển ra. Hơ e a a, thiên vấn đao thứ ba, địa phương chín tắc chính là, tại sao phần mộ chi? Tống Khuyết hét lớn một tiếng, trong tay Thủy Tiên đao dùng huyền diệu đao chiêu biến hóa, múa thành một đoàn màn sáng, không chỉ có đem Tống Khuyết cả thân hình giấu ở màn sáng ở bên trong, hơn nữa tùy thời đều có thể tiến hành phản kích. Bành 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 từng tiếng trầm đục theo hai người đụng nhau gian không ngừng truyền ra, ngắn ngủn lập tức, Lạc Trần đã muốn xuất liên tục mấy chục chân, chỉ là toàn bộ đều bị tầng kia nhìn như hơi mỏng đao màn vô tình chặn đường. Lần này xem làm sao ngươi trốn, thiên vấn thứ tư đao, tăng thành cửu trọng, hắn kỷ trả cao lý. Tống Khuyết nhãn lực hạng cao minh, tự nhiên xem xuất hiện ở Lạc Trần ở vào lực cũ đã qua, lực mới không sinh trước mắt, tại Lạc Trần thế công một tận hậu đưa tay chính là xúc thế một đao. Một đao kia do dưới lên trên lột bỏ, đao chiêu ý cảnh phảng phất có thể đem cả thiên địa gọt thành hai nửa giống nhau, mang theo không thể địch nổi khí thế, bay thẳng đến chính hướng mặt đất rơi đi Lạc Trần lột bỏ, thế muốn đem Lạc Trần gọt thành hai nửa mới thôi. Chương 312, Thiên Vân thứ 9 nào. Phong đến. Ngắn ngủn hai chữ nổ ra, một hồi cực lớn cuồng phong lập tức theo Lạc Trần trong cơ thể bay vọt ra, hướng phía trước cuồng đột, một hồi cực lớn lực đẩy sinh ra, khoảng cách thủy tiên đao khoảng cách cũng chỉ có tính ra phân, mới hiểm lại càng hiểm tránh đi, bay thấp hướng một bên. Rõ đại mài đao đường lập tức bị này cổ cực lớn cuồng phong thổi lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời đều sụp đổ. Trong nội đường quá nhỏ, chịu không được chúng ta đánh nhau chết sống, chúng ta đi ra bên ngoài tiếp tục. Tống Khuyết tại Lạc Trần còn ở giữa không trung thời điểm không có tiếp tục tiến công, mà là đợi Lạc Trần rơi trên mặt đất, mới ngựa khí hơi có vẻ bình thản mở miệng. Vâng, tiền bối, vãn bối cũng đang có ý này. Tống Khuyết đích thoại ngữ coi như là tại Lạc Trần trong dự liệu. Tống Khuyết tuy nhiên có thể làm cho mỗi một đao uy lực đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, nhưng Lạc Trần nếu là ở nguy hiểm trước mắt khó tránh khỏi hội bộc phát, đến lúc đó dùng mài đao đường một chất kết cấu, khó tránh khỏi phải bị phá hư thành tám. Lạc Trần đi theo Tống Khuyết đến sau lưng, túi đầu nhìn xem hai chân, tại vừa mới hai chân cùng thủy tiên đao không ngừng va chạm ở bên trong, hai chân đã có chút ít đau đớn. Trong cơ thể băng huyền chân khí không ngừng hướng hai chân trùng dũng mãnh vào, đem hai chân bên trong đích tụ huyết rất nhanh bài xuất. Lại nhìn một chút trong tay phải mũi băng nhọn, không khỏi một hồi bất đắc dĩ, gần kề chỉ là giao thủ hai cái hiệp, mũi băng nhọn lưỡi kiếm thân tiểu tràn đầy vết rách, thủy tiên đao sắc bén có thể nghĩ. Vừa đi, một bên nhất tâm tam dụng, trong tay cũng tuôn ra một cổ loa toàn băng kình, khôi phục băng băng trên mũi dao vết rách. Một bên trong đầu không ngừng hồi tưởng đến các loại đối sách, tranh thủ chính mình có càng thêm đại nắm chắc. Chỉ là tung nhưng Lạc Trần lại như thế nào vô sỉ kéo dài thời gian, nhưng vẫn đang tại tính thời gian thở trong theo Tống Khuyết đi ra mài đao đường. Đoàn huynh đệ, còn chịu đựng được sao? Nếu là thật sự nhịn không được cũng đừng có miễn cưỡng. Ta cũng vậy tốt kịp thời xuất thủ cứu ngươi. Tại Lạc Trần vừa mới trải qua khấu trọng thời điểm, khấu trọng thanh âm truyền lại đến Lạc Trần trong tai, lại để cho Lạc Trần đều có như vậy một tia cảm động. Khấu trọng đây chính là không tiếc đắc tội chính mình sợ nhất nhạc phụ cũng muốn cứu chính mình, phần nhân tình này nghị ngược lại khó được, dù sao đối mặt chính là trên giang hồ đều biết tuyệt thế cao thủ Thiên Đao Tống Khuyết ta. Lạc Trần nhẹ gật đầu, nhìn về phía mài đao đường môn khẩu cái kia nén hương, chỉ thấy đã muốn thiêu đốt mất 2/3, chỉ cần mình lại chống đỡ 1/3 có thể tìm được mình muốn mấy cái gì đó. Ở này à, có bản lãnh gì cứ việc sử xuất, đằng sau đối với ngươi mà nói đúng vậy hung hiểm vô cùng. Tống Khuyết tại một nơi đứng lại, đợi Lạc Trần đứng vững vị trí hậu nói nhỏ. Hồng hạnh xuất tưởng. Lạc Trần thân hình lóe lên, người đao hợp nhất trực tiếp vọt tới Tống Khuyết trước mặt, trong tay mũi băng nhọn xoát một tiếng sử xuất nhìn như bình thường một đao. Cái này nhìn như bình thường một đao lại ngưng tụ Lạc Trần toàn lực, bên trong mang theo cường đại kinh đạo. Tại cực lớn kinh đạo chung lại cất giấu ngũ trọng thật nhỏ kinh lực, nhưng lại ngay tầng thứ 5 cựu huyền đại pháp đều âm thầm thi triển đi ra. Bất quá, tung nhưng che giấu dù cho, trước mặt Tống Khuyết hai mắt nhưng lại ngưng tụ, dùng hắn vô cùng cao minh nhãn lực tự nhiên nhìn ra được Lạc Trần một chiêu này huyền ảo. Ồ, thậm chí ngay cả Phó Thải Lâm cựu huyền đại pháp đều biết, đạo thật là làm cho người kinh ngạc. Thiên Vân thứ 5 đao, Tiên Hữu Long, Phụ Hùng Di Du. Trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng, trong tay phải thủy tiên đao một đao ngang chém tới. Mũi băng nhọn cùng thủy tiên đao lần nữa va chạm, Lạc Trần thêm tại mũi băng nhọn thượng đinh ốc chân khí lập tức bị sắc bén thủy tiên đao phá vỡ. Cái kia ngũ trọng ám kình đã ở hạ trong nháy mắt bị một nặng nề đánh bại. Hai thanh khác nhau lưới đao chính thức va chạm, Lạc Trần tay phải mũi băng nhọn bị kích khởi trận trận băng tiêu, trên trận độ ấm đông nhiên giảm xuống. Không phải Lạc Trần không muốn thu tay lại, mà là Tống Khuyết không đáp ứng, Lạc Trần bám vào mũi băng nhọn bên trong đích đinh ốc chân khí bị dần dần bức lui, mũi băng nhọn cũng bắt đầu chống đỡ hết nổi, phát ra xoẹt rồ ẻ tiếng vang. Trên mặt vết rách càng ngày càng nhiều, cách mũi băng nhọn vỡ vụn gần kề chỉ là tính thời gian thở thời gian. Hứng. Tại loại này trước mắt, Lạc Trần trong miệng hét lớn một tiếng. Mũi băng nhọn thượng còn sót lại loa toàn băng kình lập tức kịch liệt đinh ốc bộc phát. Cả chuôi mũi băng nhọn toàn bộ nổ bung, tại Lạc Trần chỉ dẫn hạ, đại đa số đều hướng phía Tống Khuyết phi xạ. Một quả miếng cứng rắn hàn băng mảnh nhỏ không ngừng phi xạ, đem Tống Khuyết lung bao ở trong đó, căn bản không có bất luận cái gì tránh né không gian lưu lại. Tống Khuyết chạm tại nguyên chỗ không hề động đạn đánh, trong tay thủy tiên đao cấp tốc huy động liên tục, đem bắn về phía thân thể của mình bộ vị hàn băng mảnh nhỏ toàn bộ quét rơi ở một bên. Kinh hàn nhất đốc. Lạc Trần tại đây lập tức rút ra sau lưng cự long khuyết huyết đao, hai tay cầm đao nhảy đến giữa không trung chính là toàn lực một đao. Thiên Vân thứ 6 đao, nhất xả thô tượng, quyết đại hà như. Tống Khuyết quét ra mà nhỏ, chứng kiến Lạc Trần chiêu thức thi triển quy tích, biết rõ đường lui của mình cơ vốn đã bị toàn bộ phong đoạn. Hai tay cũng là đồng dạng nắm chặt thủy tiên đao, theo dưới lên trên lần nữa lột bỏ. Oeng. Cự Long Khuyết huyết đao cùng thủy tiên đao đụng vào nhau lập tức, phát ra một tiếng thật lớn tiếng vang, trong hai cái cực lớn kình lực lập tức bộc phát, mang tất cả chúng quanh hết thảy vật thể. Giao chiến song phương chúng quanh cho bụi kích động, coi như là nhãn lực dù cho cao thủ cũng không có cách nào chứng kiến. Chỉ là trong chàng lần nữa truyền ra Tống Khuyết bình tĩnh thanh âm, lại để cho một bên quan sát khấu trọng trong nội tâm chính là siết chặt. Thiên Vân thứ 7 đao, Thiên Thức Túng Hành, Dương Ly Viên Tử. Đợi trên trận cho bụi rất nhanh tiêu tán, lộ ra bên trong quan cảnh. Lần này chỉ thấy Lạc Trần hai tay cầm đao trên mặt đất gắt gao khiêng giữa không trung Tống Khuyết, hai người quả thực tiểu là vừa vặn cái kia hình ảnh phiên bản, khác ở đây đang xem cuộc chiến bốn người cảm thấy một loại biến dị so lẻ cảm giác. Lạc Trần khỏe miệng lưu lại một tí máu tươi, trên mặt lại vẫn đang một mảnh bình tĩnh. Chân phải một khuất, thân hình thuận thế hướng trên mặt đất một chuyến lại lần nữa hai cái lăn qua lăn lại. Lập tức cùng Tống Khuyết tránh ra hơn 10 trượng khoảng cách, vừa lật lên thân, muốn gặp lại là một vòng xinh đẹp ánh đao, chỉ phải lần nữa thi triển đại Nazi thân pháp, khó khăn lắm tránh đi cái kia gần 20 trượng cực lớn đao cương. Tuy nhiên Tống Khuyết đem thực lực khống chế tại đại sư hậu kỳ, nhưng nếu là dùng ra đao cương lời mà nói, vẫn là hóa cảnh hậu kỳ chiều dài, trọn vẹn tiếp cận 20 trượng. Đứng trên mặt đất, trong miệng thở hào hẹn, khóe mắt quét nhìn lại chứng kiến cự long khuyết huyết đao trên thân đao xuất hiện một tia vết rách, một cổ đau lòng theo trong nội tâm truyền đến. Chuôi này bảo đao đã muốn theo chính mình chinh chiến tính ra năm thời gian, cũng xây qua không ít công lao, lần này nhưng chỉ là cùng thủy tiên đao tương giao hai cái, tựu lại để cho cả chuôi bảo đao sinh ra khó có thể chữa trị thương thế, có thể nào không cho Lạc Trần đau lòng. Lãnh nhận băng tâm, Lạc Trần nhảy đến giữa không trung, trực tiếp thi triển ra ngạo hàn lục quyết chí cao vô thượng nhất thức, cực lớn màu xanh đậm băng phong mang theo Lạc Trần tức giận mãnh liệt đánh rất mà xuống. Chỉ là trong tràng vẫn đang vang lên Tống Khuyết bình tĩnh thanh âm phảng phất tại ngầm tụng thơ ca giống nhau mờ ảo khó dò, thiên vấn thứ 8 đao, nữ hoa hữu thể, thuộc chế tự chi. Tại Lạc Trần nhảy dựng lên đồng thời, Tống Khuyết cũng là đồng dạng nhảy dựng lên, cực lớn vô cùng đao cương cùng không kém bao nhiêu băng phong đụng vào nhau. Hai người ở giữa không trung không ai bung ra hai tay, hai người tương giao địa phương truyền đến cực lớn vô cùng ầm ầm thanh âm, cực lớn băng phong bắt đầu dần dần vỡ ra, đúng vậy băng phong cực lớn lực đánh vào tại Lạc Trần phẫn nộ trung chậm rãi đè xuống. Cái gì? Đại huynh dùng ra thứ 8 đao vậy mà rơi vào hạ phong? Ta có phải là hoa mắt? Tống Lô há hốc miệng trợn mắt há hốc mồm. Đây chỉ là mặt ngoài mà thôi, vị kia Đoàn tiểu tử căn bản không thể bền bỉ. Một chiêu này thua là hắn, mà không phải đại huynh. Ngược lại Tống Chí trong mắt hiện lên trí tuệ quan mang, giải đáp Tống Lô nghi hoặc. Còn thật sự tượng Tống Chí theo như lời, hai người tương giao tính thời gian, Lạc Trần băng phong thượng lực đánh vào tiểu còn thừa không có mấy, lại càng quanh thân tràn đầy vết rách, bị Tống Khuyết sắc bén đao cương không ngừng mài rơi. Phải. Lạc Trần trong miệng thổ lộ âm thanh lạnh như băng, cực lớn băng phong tại đem muốn không chịu nổi lúc, bị Lạc Trần lực khống chế nói toàn bộ bộc phát. Số lượng rất nhiều bén nhọn hàn băng ở đây thượng không ngừng phi xạ, phạm vi hơn trăm trượng trong toàn bộ đều là bén nhọn hàn băng phạm vi công kích. Những này bén nhọn hàn băng địch ta chẳng phân biệt được, bất quá thi triển chưa dứt bụi bên này lại là không có hàn băng kích xạ hiện tượng. Tống Khuyết múa ra một mảnh băng màn, đem bản thân bao phủ ở bên trong, bén nhọn hàn băng vừa tiến vào đao màn trung tiểu toàn bộ vỡ vụn thành cám. Trừ Khấu Trọng bên ngoài còn lại ba người cũng nhất tề rút ra trên người binh khí, công chúng nhiều kích xạ tới bén nhọn hàn băng quét rơi. Chỉ là thực lực chưa đầy Tống Lô cùng Tống sư đạo tình thế có thể lo. Những tiêu bén nhọn hàn băng không chỉ có thập phần sắc bén cứng rắn, hơn nữa mỗi một lần cùng binh khí va chạm đều dũng mãnh vào một ít cổ băng hàn vô cùng chân khí. Ngắn ngủn tính thời gian, Tống Lô cùng Tống sư đạo trên mặt lưỡng tóc mai xuất hiện đạo đạo gian nan vất vả, đem chi nhuộm thành màu trắng, trên mặt lại càng dùng tốc độ cực nhanh tái nhợt xuống, nghĩ đến là bị lạnh vô cùng độ ấm đông lạnh thành như vậy. Trong giếng tám pháp phàm vi, mắt thấy Tống Lô cùng Tống sư đạo tình thế nguy cơ, Tống Chí chỉ có thể chính mình phòng ngự. Phản đến đúng cấu trọng, ỷ vào chính mình bên ngoài cơ thể thâm hậu hộ thể chân khí, nguyên vốn không muốn động hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lập tức đi vào ba người trước người, duỗi ra hai tay, múa xuất ra đạo đạo đao khí, chỉ thấy hai cánh tay bổ ra đao khí phương hướng sự khác biệt, trên không trung đao khí không ngừng xoay tròn mài hợp, phản phất hình thành một thái cực đồ án, đem phi xạ đến bén nhọn hàn băng toàn bộ xoắn thành mảnh vỡ. Lạc Trần vừa rơi trên mặt đất tiểu đại khẩu thở hổn hển, trong lòng toàn bộ tức giận theo một đao kia thi triển tiêu không còn một ngống. Khóe mắt quét nhìn chứng kiến cách đó không xa cái tiên nén hương đã đem muốn hết, trong nội tâm không có buông lỏng, ngược lại càng thêm khẩn trương lên. Gắt gao chằm chằm vào Tống Khuyết. Bởi vì Lạc Trần tinh tường biết rõ Thiên Đao Chín Quyết sở dĩ đúng đao pháp lợi hại nhất ngay tại ở thứ 9 chiêu, gọi đao chiêu. Đây chính là đủ để chém giết bất luận cái gì cùng cao thủ cấp bậc sát chiêu, so với phía trước 8 chiêu, gọi lại càng mạnh hơn tính ra cấp bậc. Không sai, thật sự rất không tồi. Bất quá, cũng chỉ tới mới thôi rồi, Thiên Vân thứ 9 nào, thiên mệnh phản trắc, hà phạt hà hữu. Chương 313 cái kia một vòng xinh đẹp ánh đao. Cái này nhìn như thường thường không hắn cuối cùng một đao, cũng tại Lạc Trần trong hai mắt như khói hoa loại mỹ lệ tách ra. Phản phất cả phiến thiên địa ý chí ra thần, làm cho mình cảm giác vô luận dùng phương thức gì đều không thể đào thoát. Cái này là cái kia hư vô mở mị thiên đạo ý chí. Chắc không được thứ 9 đao hội được xưng là trên giang hồ uy lực mạnh nhất đao pháp, thật đúng là đáng sợ, vậy mà đã muốn có thể ảnh hưởng tâm cảnh của ta. Lạc Trần trong nội tâm thầm nghĩ, mở to song mắt thấy cái kia một vòng kinh diễm ánh đao, thân thể không ngừng lui về phía sau. Sau lưng xương tuyết kiếm phát ra một tiếng ngâm khẽ rơi vào không tay trái ở bên trong, tay phải cự long khuyết huyết đao vung lên, một mực tích lũy xuống băng phong tam xích dẫn đầu thi triển đi ra. Một khối cực lớn màu xanh đậm băng tinh lập tức hình thành, ngăn cản tại Lạc Trần phía trước nhất. Nhưng Lạc Trần có lẽ hay là tin tưởng đó căn bản ngăn cản không được Tống Khuyết cái kia vô thượng một đao. Chân khí không ngừng dũng mãnh vào hai tay, tay trái dọc theo huyễn ảnh kiếm pháp vận hành lộ tuyến xương tuyết kiếm không ngừng điểm thứ, một điểm điểm tinh quang bay lên lại tiêu tan. Trong tay phải cự long khuyết huyết đao vung vẩy ra từng đạo cực lớn đao cương, bảo đao mỗi một lần vung vẩy đều mang theo ngũ trọng ám kình. Theo Lạc Trần vượt qua, siêu, phụ tải thi triển, hơn 10 trượng trong không trung hạ nổi lên lông ngông tuyết rơi nhiều, cùng gió gào thét, xoáy lên đóa đóa bông tuyết. Giống như phương bắc mùa đông hàng dạng. Phá. Tống Khuyết đao đến, cái này một vòng ánh đao phảng phất xuyên thấu không gian, nhìn như chậm rãi vung đến, lại giống như xúc địa thành thốn giống nhau, lập tức liền đạt tới Lạc Trần trước mặt. Thủy Tiên đao dẫn đầu cùng ngăn trở tại phía trước nhất màu xanh đậm ba thước hàn băng va chạm, gần kề chỉ là nửa cái dừng lại, ba thước hàn băng bị cái kia một vòng xinh đẹp ánh đao chém thành hai nửa, hướng về hai bên. Không ngớt không dứt cực lớn đao cương phi xạ, cùng cái kia xinh đẹp ánh đao va chạm, bộc phát ra một hồi lại một hồi khủng bố khí lãng. Đúng vậy, xinh đẹp ánh đao vẫn đang tốt không ngừng lại tiếp tục đi về phía trước, thủy tiên trên đao uy năng tuy nhiên tại hạ hàng, bất quá giảm xuống xu thế lại cũng không rõ ràng. Ngắn ngủn lập tức, thủy tiên đao cùng Lạc Trần vung vậy cự long khuyết huyết đao đụng vào nhau, cự long khuyết huyết đao phát ra một tiếng gào thét, cả chuôi bảo đao bị một kích này toàn bộ vỡ vụn, mảnh nhỏ không ngừng ở giữa không trung bay múa. Lúc này, một bên quan sát Khấu Trọng căng thẳng trong lòng, tiến lên mấy bước, nhãn tình nhìn chằm chằm vào trong tràng tranh đấu hai người, ý định tại Lạc Trần cực kỳ nguy hiểm thời điểm cứu Lạc Trần. Thủy tiên đao tiếp tục đi về phía trước, xương tuyết kiếm dùng tốc độ cực nhanh không ngừng điểm tại thủy tiên đao thân đao, nhưng vẫn đang không có bao nhiêu hiệu dụng. Lạc Trần tay trái càng ngày càng chập choạng, trong chốc lát xương tuyết kiếm rời tay bay ra. Di hành hoán vị, bước chân không có bất kỳ nhúc nhích, lại cực kỳ quỷ dị rất nhanh hướng một bên trôi đi, chỉ là Tống Khuyết ánh mắt là bực nào cao mình, Lạc Trần di động quỹ tích phản phất tại Tống Khuyết trong mắt đúng chẩm phóng giống nhau, cái kia một vòng xinh đẹp ánh đao vẫn đang theo sát Lạc Trần. Khóe miệng không ngừng chảy ra một tia máu tươi, vốn là ung dung đẹp đẽ quý giá ảnh hưởng đã muốn biến mất, thập phần chật vật không chịu nổi. Băng hổ phệ hống. Thứ nhất nghĩ thứ hai là làm, nhất tâm nhị dụng, bước chân không có bất kỳ hành tích hướng một bên trôi đi, khóe miệng không ngừng lưu lại một tí tí máu tươi. Hai tay trong chốc lát không ngừng vung đẩy, tay ảnh bay tán loạn. Từng đạo lam sắc băng hổ cấp tốc theo Lạc Trần trong tay lao ra, mang theo điên cuồng trạng thái nên hương cái kia một vòng xinh đẹp ánh đao. Lạc Trần làm xong những này, há miệng chính là một ngụm máu tươi phun ra, bước chân không khỏi dừng lại. Cũng không phải hắn không muốn tiếp tục, chỉ là hiện tại thân thể bởi vì vừa mới liên tục vượt qua siêu phụ tải công kích chân khí trong cơ thể phi thường hỗn loạn. Chỉ là cho dù thi triển ra chính mình sát chiêu, hai mắt đồng tử lại lóe không thể tưởng tượng nổi quan mang, cái kia một vòng ánh đao sắc bén vô cùng, băng bảy hổ toàn bộ bị trực tiếp chia làm hai nửa. Tống Khuyết đang thi triển một đao kia lúc, quanh thân phảng phất có một cổ cực lớn đích ý chí ra thần, chia làm hai nửa băng hổ vốn là còn có thể trùng kích Tống Khuyết thân thể, đúng vậy tại lập tức tiểu không tự chủ được ào ào chết đi phương hướng, tại Tống Khuyết thân thể hai bên đi vòng quanh. Cái kia một vòng ánh đao tuy nhiên bởi vì tổng Lạc Trần sớm liền chuẩn bị tốt là chiến lược mà trở nên ảm đạm vô cùng, bất quá hai người khoảng cách chỉ có nửa trượng khoảng cách không đến, lại vẫn đang mang theo mãnh liệt uy thế. Lạc Trần biết rõ, mình đã không có còn lại phòng ngự đích thủ đoạn, cũng đã không có ngăn cản được khả năng. Thân thể thương thế cũng bởi vì vừa mới liên tục bộc phát tuyệt chiêu mà trở nên rất nặng. Trong mắt hiện lên một vòng hung quang, tay trái ngón tay cái cùng tay phải ngón út không ngừng bắn ra lưỡng đạo kiếm khí, hướng bên cạnh Tống Khuyết kích xạ. Trong tay áo mở miệng một tiếng cơ hội, một quả miếng thập phần thật nhỏ cương châm lập tức bắn ra, nhưng lại cái kia thiên nữ tán hoa. Thiếu trùng kiếm tốc độ cực kỳ nhanh chóng, đụng vào Tống Khuyết thân thể bên ngoài có chút không chặt chẽ thiên địa ý chí, giao kích nơi phảng phất có một hồi gợn sóng xuất hiện, phát ra sóng một tiếng vang nhỏ, mà đi theo thiếu trùng kiếm đằng sau thiếu thương kiếm thế bàng bạc tiếp tục trùng kích, trực tiếp quanh phá cái kia bộ vị còn sót lại thiên địa ý chí. Phần đông thiên nữ tán hoa trong có tính ra miếng cương châm phi xạ hướng Tống Khuyết ngực, còn lại là quy tắc một quả miếng không. Lưng đánh tại Tống Khuyết bên cạnh còn hoàn hảo thiên địa ý chí thượng, ao ảo bắn ra hoặc là sẽ qua. Tống Khuyết bất đắc dĩ, chỉ phải thân hình thoáng nhoáng một cái, kiếm khí lao Tống Khuyết bay qua. Chỉ là Tống Khuyết cuối cùng một đao khó tránh khỏi đã bị một tia ảnh hưởng. Lúc này, ánh đao gần kề khoảng cách Lạc Trần tính ra phân, Lạc Trần cường hành thi triển đại na di thân pháp, lăng không hướng một bên rất nhanh chuyển rời. A! Đang tại lăng không chuyển rời Lạc Trần trong miệng phát ra hét thảm một tiếng, một đầu cánh tay bay lên và rơi xuống. Lạc Trần cánh tay phải tại lập tức đã bị thủy tiên đao còn sót lại uy thế tận gốc chặt đứt, rơi ở giữa không trung. Nhạc phụ đại nhân, dừng lại, đã đến giờ. Khấu Trọng lập tức xuất hiện ở thế trên mặt đất Lạc Trần trước người, ngăn cản tại Tống Khuyết phía trước, trong miệng không ngừng kêu lên. Cái này ta tự nhiên tin tưởng, tại ta thi triển thiên đao cựu quyết thời điểm, ta liền quyết định cho tiểu gia hỏa này thi triển chín đao thời gian. Bất kể như thế nào, hắn đều tiếp được rồi, từ giờ trở đi, đại lý đoàn gia đoạn Lạc Trần chính là ta Tống Khuyết duy nhất truyền nhân. Nếu có phạm ta truyền nhân người, đừng trách ta Tống Khuyết dẫn theo thủy tiên đao thực hành ngàn dặm đuổi giết. Tống Khuyết trương tấm tay cầm trong tay thủy tiên đao một nhưng, đang lúc mọi người không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, thủy tiên đao bay vào mài đao trong nội đường ở giữa nhất trong vỏ đao. Chúc mừng nhạc phụ đại nhân, đến thu giai đồ. Khấu Trọng vốn là khẩn trương khuôn mặt lập tức lại trở nên cười hì hì bắt đầu đứng dậy, bất quá rất nhanh tựu che giấu. Ngồi xổm người xuống thể, đỡ lấy Lạc Trần, trong cơ thể trường sinh chân khí quần quần không dứt dũng mãnh vào Lạc Trần trong cơ thể, vương chắc Lạc Trần đã bị cực lớn bị thương. Khô khủng. Lạc Trần há mồm phun ra một ngụm tụ huyết. Trên mặt giống như bị tẩy trắng giống nhau, không có chút huyết sắc nào. Đa tạ tiền bối còn có trọng thiếu. Trọng thiếu, ta hiện tại không nhúc nhích được, trong ngực còn có một hộp cất kỹ hắc ngọc đoạn tụ cao, ngươi giúp ta đem cánh tay phải trước tiếp lên đi. Châm đối với ta về sau có rất lớn di chứng. Lạc Trần nhận thụ lấy kịch liệt đau đớn, trong thân thể có một cổ mãnh liệt đao khí bị Khấu Trọng trường sinh chân khí không ngừng cường hành chân áp, tại chậm rãi qua đi tan rã. Đợi đao khí tan rã không ít, Lạc Trần mới thở nhẹ một hơi, đối với Khấu Trọng nói ra: "Để ta đánh đi." Một bên Tống Khuyết ngăn cản Khấu Trọng, lại để cho Khấu Trọng tiếp tục trị liệu Lạc Trần trong cơ thể nghiêm trọng thương thế, đi vào cái kia nơi chém đứt tay trước, thân thủ đang muốn nhặt lúc, một bên Tống Chí vội vàng ngăn lại Tống Khuyết. "Đại huynh, loại chuyện này để ta đánh đi." "Mở ra." "Đúng vậy, đại huynh." Tống Chí chính muốn tiếp tục khích lệ Tống Khuyết, lại bị Tống Khuyết không chút do dự cắt ngang. "Mở ra." "Ta lời của mình đã nói cho tới bây giờ đều thực hiện." Tại Tống Khuyết cực lớn uy thế hạ, Tống Chí vô ý thức hướng bên cạnh thối lui, nhượng xuất vị trí, hắn biết rõ, lúc này Tống Khuyết mới được là đáng sợ nhất. Tống Khuyết túi người nhẹ nhàng cầm lấy cái kia chỉ chém đứt tay, trong cơ thể tinh thuần vô cùng chân khí vận khởi, đem chém đứt tay bên trong chính đang không ngừng phá hư còn sót lại đao khí toàn bộ tăng dã, thuận tiện ngừng chém đứt tay không ngừng chảy ra máu tươi. Cái này chỉ chém đứt tay tình huống chính hắn tin tưởng, vẻ này thuần túy vô cùng đao khí căn bản không phải Tống Chí như vậy tông sư sơ kỳ có thể cường hành tan dã. Một cái không tốt, cái này chỉ chém đứt tay sẽ xuất hiện khó có thể trị hết tổn thương. Tống Khuyết tùy cơ hội theo Lạc Trần trên người không ngừng móc ra nguyên một đám tinh tế vật phẩm, móc ra phần đông vật phẩm đủ có thể đủ đánh thành một cái bao, cũng không biết Lạc Trần đúng như thế nào đem nhiều như vậy vật phẩm phóng tại trên thân thể. Bởi vì ngũ giác thập phần cường đại, Tống Khuyết tiện tay liền đem một cái hộp mở ra, bên trong tràn đầy đen xì xì mấy cái gì đó, đúng là cái kia hắc ngọc đoạn tụ cao. Đem hắc ngọc đoạn tụ cao bôi tại chém đứt tay đứt gãy cùng Lạc Trần bả vai đứt gãy nơi, Tống Khuyết cũng không quản không ngừng chảy ra đỏ tươi máu tươi, phi thường cẩn thận đưa cánh tay bên trong đích kinh mạch liên tiếp bắt đầu đứng dậy. Đợi đến toàn bộ liên tiếp, Khôn Ngoan Vi hơi thở dài một hơi. Loại chuyện lặt vặt này kế nhưng là phi thường tiêu hao tâm thần, như là một cái không cẩn thận, sẽ xuất hiện thật lớn di chứng, đối chiến lược hội có một chút ảnh hưởng, càng có khả năng sẽ xuất hiện tẩu hỏa nhập ma hiện tượng. Tống Khuyết sau đó đem trong cơ thể tinh thuần vô cùng chân khí dũng mãnh vào Lạc Trần nơi bả vai, lại phát giác một cổ thật nhỏ hấp lực bị động đem chính mình đưa vào Lạc Trần chân khí trong cơ thể cường hành hấp thu, không khỏi kinh nghi một tiếng. Chương 314, đá mài đao bài danh. Ngươi thậm chí ngay cả cái kia Bắc Minh thần công đều học xong, thật là làm cho Tống Ngỗ ngạc nhiên. Lạc Trần mặt tái nhợt bàng chứng kiến Tống Khuyết có chút kinh nghi khuôn mặt, trên mặt lập tức xuất hiện mỉm cười, có thể làm cho Tống Khuyết sinh ra loại này tâm tình, thân mình cũng có thể nói rõ đây là một loại thành tựu. Vừa mới tiền bối lời nói nhưng thật sự muốn thu Đoàn Mộ vì quan môn đệ tử. Đó là đương nhiên, ngươi đã vừa mới sống quá một nén nhang thời gian, ta tự nhiên muốn thực hiện hứa hẹn đem chính mình tự nghĩ ra đạo pháp Thiên Đao Cựu Quyết đều truyền dư ngươi. Mà Thiên Đao Cựu Quyết nếu là Tống Mộ tự nghĩ ra, truyền thụ cho bản thân mình nhưng tính toán thượng đúng thầy trò quan hệ. Bất quá, ngươi tốt nhất còn phải đáp ứng ta một việc mới được. Sự tình gì? Sư phó chỉ cần phân phó, chỉ cần là Lạc Trần có thể làm được sự tình, nhất định hết sức hoàn thành. Tống Khuyết vừa nghe đến Lạc Trần lời mà nói, trên mặt lập tức xuất hiện mỉm cười, cái này là chuyện nhỏ lại xem như đại sự. Ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm, Giải Văn Long đã bị ngươi tru sát, như vậy ta đại nữ thì làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy cả đời làm quả phụ không thành, cái này ngươi nhất định phải phụ trách mới được. A, không thể nào. Cái này còn muốn đổ nhi đến phụ trách, có thể hay không khiến người khác đến phụ trách. Lạc Trần mặt tái nhợt bàng hiển thị rõ im lặng thái độ. Hắn vạn lần không ngờ Tống Khuyết sẽ để cho hắn đến phụ trách Tống Ngọc Hoa. Đương nhiên cũng có thể, bất quá ta tự nhiên cũng có yêu cầu, người kia vô luận tại phương diện nào đều muốn vượt qua ngươi mới được, bằng không thì hết thảy không bàn nữa. A, cái kia xong đời. Lạc Trần mặt khổ qua càng thâm, chính mình tuy nhiên các phương diện cũng không phải đỉnh phong, nhưng rất nhiều phương diện cũng đều tới gần đỉnh phong. Chỉ là Vương gia tăng lớn sư hậu kỳ cao thủ cái này hai cái phương diện, tự không ai có thể bằng được thượng, có cũng đều là hắn một người trong phương diện vượt qua chính mình. Lại càng không cần phải nói còn có phương diện khác rồi. Cái này Tống Khuyết quả thực chính là đập vào ngập đem chính mình đại nữ nhi đưa tiễn cho mình. A, Đoàn huynh đệ, nói như vậy, ta cũng vậy xong đời. Theo Lạc Trần kêu to, đang giúp Lạc Trần chữa thương Khấu Trọng cũng đúng biến thành mặt khổ qua. Cái này lại không liên quan chuyện của ngươi. Ngươi xong đời cái gì? Khấu Trọng mở ra khó coi khinh khỉnh, trong miệng phát ra gào thét, "Oh my god, còn có thể là cái gì? Tống Ngọc Hoa muội muội tiểu đúng lao bà của ta Tống Ngọc Chí, mà Tống Ngọc Chí lại đúng thê tử của ta. Ngươi nếu là đem Tống Ngọc Hoa cưới vào môn, ta đây không phải còn muốn xưng ngươi một tiếng tỷ phu rồi?" Ngươi nói ta vì cái gì xong đời? Ông trời ơi, ta về sau lại muốn gọi một cái võ công xa xa so với ta yếu, niên kỷ lại càng chỉ có ta một nửa người gọi tỷ phu, đây là cái gì thế đạo? A, ngươi nói kỳ thật với. Chỉ là sư phó đại nữ nhi vô luận tướng mạo còn là một tính ta đều không rõ ràng lắm, cái này để cho ta như thế nào lựa chọn? Lạc Trần tuy nhiên xem qua đại đường nguyên tắc, bất quá hắn đối với nhân vật lợi hại cảm thấy hứng thú, tựa Tống Ngọc Hoa như vậy không có bao nhiêu độ dài nữ tử ở đâu còn có thể nhớ rõ. Một bên Khấu Trọng trên mặt lộ ra ghen ghét thần sắc. Thân là sắc lang hắn nói không chừng ngày nào đó đã từng đánh qua Tống Ngọc Hoa chủ ý, ngươi cũng đừng có đang ở trong phúc không biết phúc rồi, Ngọc Chí tỷ tỷ nhưng là một cái đại mỹ nhân, tính cách lại càng ít có đoan trang hiền thục, gả cho ngươi thật sự là hoa tươi cắm trên bãi cất trâu. Trọng thiếu, nếu là như vậy, ta cũng vậy cùng ngươi đồng dạng a. Một bên đông nhiên cắm vào một đạo nhân ảnh, rơi xe ngẩng đầu xem xét, nhưng lại Tống sư đạo. Với, ha ha, khó được còn có một vị người trong đồng đạo, tâm tình của ta thoáng cái thật nhiều. Khấu Trọng vừa nghe Tống sư đạo phiền muộn lời mà nói, sâu khổ trên mặt lập tức tràn đầy vui vẻ. Cũng không biết thần kinh của hắn có thể hay không thừa nhận kịch liệt như vậy chuyển biến. Ngươi có đáp ứng hay không? Tống Khuyết khuôn mặt tràn đầy uy nghiêm, mang theo vẻ mặt vẻ nghiêm túc nhìn xem Lạc Trần. Sư phó, ta muốn nói không đáp ứng. Một đâu rồi, thì là Đồ Nhi chỉ biết là sư phó con gái danh tự, còn lại một mực không biết. Hai đâu rồi, thì là Tống tiểu thư cũng còn không có đáp ứng nhỉ. Sao có thể như vậy qua loa quyết định? Lạc Trần hai mắt không ngừng đảo quanh, trong miệng nói xong đường hoàng một phen, nói nhảm. Mặc kệ nàng có đáp ứng hay không, chỉ cần ta nói là được. Về phần hai người các ngươi có rất nhiều thời gian dùng để giúp nhau nhận thức đối phương. Huống chi, Giải Văn Long đều là ngươi giết. Bất kể như thế nào, các ngươi tốt nhất tại vì sư phá toái trước thành hôn. Bằng không thì, ngươi biết hậu quả. Tống Khuyết trong hai mắt hiện lên tăng khốc, chung quanh áp lực lập tức tăng cường. Chuyện này rồi nói sau, cũng nên để cho chúng ta nhận thức mới được a. Lạc Trần dứt khoát hai mắt nhắm lại, mắt không thấy tâm không sợ hãi. Cũng tốt, ta tin tưởng ta con gái chắc là không biết cho người thất vọng. Hay là trước chữa cho tốt thương thế của ngươi làm trọng. Tống Khuyết thấy Lạc Trần như vậy, cũng đành phải bất đắc dĩ tiến hành thỏa hiệp. Trong tay chân khí không ngừng đưa vào Lạc Trần trong cơ thể, trị liệu Lạc Trần thương thế bên trong cơ thể. Tuy nhiên Lạc Trần không có chủ động vận chuyển Bắc Minh thần công, nhưng Bắc Minh chân khí cũng tại tự động vận chuyển, sinh ra một cổ hấp lực, đem Khấu Trọng cùng Tống Khuyết hai người đưa vào Lạc Trần chân khí trong cơ thể một tia thôn vệ. Bởi vì hai người chân khí cực kỳ tinh thuần, hấp thu cũng không nhanh nhanh chóng, bất quá cho dù như vậy cũng làm cho Lạc Trần trong nội tâm đại hỉ, đây chính là hóa cảnh cao thủ chân khí a. Khấu Trọng chân khí mặc dù là hỏa kình, sức lực, nhưng cùng thuộc tại trường sinh chân khí, bị chuyển hóa làm Lạc Trần trong cơ thể không thuộc sở hữu chân khí hậu, bị Lạc Trần trong cơ thể loa toàn bằng kình tự động hấp thu. Mà Tống Khuyết lại càng thuộc về hóa cảnh hậu kỳ thực lực, đã muốn cực kỳ tiếp cận phá toái cảnh giới, chân khí càng là thuần túy vô cùng, tuy nhiên hấp thu tốc độ thật chậm, nhưng là đối với Lạc Trần cũng đúng được ích lợi không nhỏ. Hai người chân khí toàn bộ bị Bắc Minh chân khí thôn phệ, tại chuyển hóa thành loa toàn bằng kình, khiến cho vốn là coi như tinh thuần loa toàn bằng kình phẩm chất lại càng cao tính ra phân. Theo thôn phệ chân khí càng ngày càng nhiều, linh ốc chân khí phẩm chất cũng đúng càng ngày càng cao. Khấu Trọng cùng Tống Khuyết mày cũng không nhăn, tùy ý cái kia Bắc Minh chân khí đồng hóa chính mình, dù sao điểm ấy chân khí đối với bọn họ mà nói chỉ là mưa bụi. Dùng bọn hắn loại này hóa cảnh tu vi, chân khí hùng hậu trình độ không biết muốn vượt qua Lạc Trần gấp bao nhiêu lần, tốc độ tu luyện cũng không phải hiện tại Lạc Trần có thể so sánh với nghĩ mô phỏng. Cảnh giới càng cao, tốc độ tu luyện tăng lên. Đương nhiên, tư chất cũng đúng trong đó một loại là tối trọng yếu nhất nhân tố. Có thể đạt tới hóa cảnh ngoại trừ mấy cái tương đối may mắn nguyên tắc nhân vật bên ngoài, còn lại tất cả đều đúng tư chất thật tốt đích nhân vật. Đồ Nhi, thương thế của ngươi đã muốn tạm thời ổn định lại rồi, còn lại phải nhờ vào chính ngươi chậm rãi điều tức. Đa tạ sư phó cùng trọng thiếu. Lạc Trần mở hai mắt ra, tuy nhiên cực lực che giấu, nhưng vẫn là không che giấu được trong lòng vui mừng, lần này thật sự là nhân họa đắc phúc, không chỉ có trở thành Tống Khuyết quan môn đệ tử, hơn nữa trải qua lần này chữa thương, chính mình loa toàn băng kình tại tinh thuần trình độ thượng lại càng tăng lên mấy cái bậc thang. Nghĩ đến dùng hiện tại tinh thuần độ đã muốn có thể so sánh với tông sư cao thủ, cái này chỉ có thể lại để cho Lạc Trần không hoan hỉ nhỉ. Gần kề chỉ là hơn nửa canh giờ, tự làm cho mình thiếu đi mấy tháng bế quan khổ tu. Cảm ơn cái gì, nhiều giúp ta cùng tiểu lăng nhưỡng chút ít rượu là được rồi. Chỉ là, ngươi nhưng ngàn vạn không cần phải thật sự trở thành ta tỷ phu a. Khấu Trọng khiển trách, khuôn mặt thần sắc vẻ mặt rối rắm, vừa nghĩ tới về sau muốn gọi Lạc Trần tỷ phu, hắn cảm giác mình mặt đều mất hết. Ngươi đừng hỏi ta, ta hiện tại cũng rối rắm lắm, ngươi hay là hỏi sư phụ a, tốt nhất lại để cho hắn thu hồi thành danh, như vậy chẳng phải kết liễu. Ngươi nói cũng đúng, chỉ là Khấu Trọng cảm thấy Lạc Trần lời nói phi thường có đạo lý, hướng bên cạnh Tống Khuyết xem xét, cổ họng nhúc nhích vài cái, riêng là đem đến trong miệng đích thoại ngữ nuốt xuống, thật sự là không có lá gan kia a. Chỉ là cái gì? Tống Khuyết bỗng nhiên xoay người, vẻ mặt uy nghiêm nhìn xem Khấu Trọng. Không có gì, ha ha, thật không có cái gì, đoàn huynh đệ chúng ta cùng một chỗ tiến mài đao đường. Mấy người cùng một chỗ tiến vào mài đao trong nội đường, mài đao trong nội đường cũng chỉ có một cái ghế, tự nhiên là Tống Khuyết bình thường ngồi địa phương. Về phần trong nội đường còn có một nơi che giấu địa phương, nghĩ đến đúng Tống Khuyết bình thường nghỉ ngơi địa phương. Đồ Nhi, vi sư tuân thủ hứa hẹn, cái này bản thiên đao cửu quyết sẽ là của ngươi. Đương nhiên, chỉ có ngươi mới có thể lĩnh ngộ tu tập, những ngày này, ngươi tốt nhất ở tại chỗ này, chuyên tâm lĩnh ngộ cái này bản đao pháp, có cái gì không hiểu cũng có thể thỉnh giáo vi sư. Tống Khuyết trong tay bỗng nhiên xuất hiện một bản bí tịch, trên bí tịch bắn ra nước cờ đạo bạch mang, giống như đao cương giống nhau co rối bất định, đem một trong vứt ra, tinh chuẩn vô cùng rơi vào Lạc Trần trong tay. Tạ sư phó ban thưởng, Đồ Nhi nhất định sẽ chăm chú lĩnh nộ cái môn này đao pháp tinh túy, phát triển sư phó vinh quang. Lạc Trần một bên cảm tạ Tống Khuyết, một bên không có bao nhiêu hành tích vỗ một cái rất nhỏ Mã Thí Tân Búc, cùng đại lý quan viên ngốc lâu, Mã Thí Tân Búc ngược lại càng học càng tinh. Ừm, ngược lại đã quên còn có khác một việc. Tống Khuyết vuốt cằm một chút, phảng phất nghĩ đến cái gì giống nhau, đứng người lên hướng cái kia khối kỳ dị đá mài đao đi đến. Xem ra đoàn huynh đệ có tư cách khắc vào đá mài đao lên, chúc mừng đoàn huynh đệ. Khấu Trọng phản ứng đầu tiên tới, vẻ mặt cười hì hì biểu lộ, phảng phất hắn tìm được thiên đại chuyện tốt giống nhau. Cũng không biết đoàn hiền chất thứ hạng là bao nhiêu. Tống Chí vướt hạm ở dưới một điểm tròm dâu nói ra, bởi vì Lạc Trần bị Tống Khuyết thu làm quan môn đệ tử, hắn xưng hô thay đổi. Đoàn hiền chất chiến lực đã muốn không thể so với một ít tông sư trung kỳ thấp, nghĩ đến bài danh không biết thấp. Tống Chí bên cạnh Tống Lỗ nhìn Lạc Trần, đem trong lòng phỏng đoán nói ra. Với chỉ là không biết đại huynh ý nghĩ trong lòng, chúng ta mà lại đi xem chẳng phải rõ ràng. Tại Tống Lỗ trong thanh âm, ở đây còn lại 5 người vội vàng hướng Tống Khuyết đi đến. Chương 315, thần binh trạch chủ. 5 người xem xét Tống Khuyết vì Lạc Trần bài danh, tất cả đều há hốc mồm chấn động. Cái gì? 48 tên, vậy mà vào top 50 tên, cái này có phải là quá dở? Đại huynh, top 50 tên mỗi người đều ít nhất là tông sư hậu kỳ tu vi, sắp xếp ở phía trước không phải ngụy hóa cảnh tiểu là chân chính hóa cảnh cao thủ. Đoàn Hiên chất thực lực xác thực đủ cường, thực lực thì khó khăn lắm đạt tới bình thường tông sư trung kỳ tiêu chuẩn, cho dù có thể đi vào trước trăm tên, vậy cũng phi thường miễn cưỡng. Tống Chí kinh ngạc qua đi, vội vàng vô ý thức cửa ra vào phản đối. Chẳng qua là khi chứng kiến Tống Khuyết uy nghiêm khuôn mặt lúc, hai mắt không khỏi co rụt lại. Tống Việt tất cả nguyên tắc nhân vật tuy nhiên sùng bái nhất đúng là Thiên Đao Tống Quyết, đúng vậy trong nội tâm sợ nhất cũng đồng dạng là Tống Quyết. Tống Quyết quả thực là trên giang hồ tất cả nguyên tắc nhân vật thập toàn thập mỹ đại biểu tính nhân vật, mà hắn tướng mạo, cơ trí, thực lực cùng mưu lược càng là ở vào tất cả nguyên tắc nhân vật đỉnh phong, Tống Quyết hắn cái gì cũng không thiếu. Ma Đao Thạch Thượng cùng sở hữu 100 người tên, ghi chép mỗi người đều là nghe nhiều nên thuộc nguyên tắc nhân vật cường giả. Mà khi đem Lạc Trần tăng thêm về phía sau, vốn là Ma Đao Thạch Thượng cuối cùng một gã đã bị vạch tới, tên của hắn gọi Sở Lưu Hương. Ngoại trừ một ít đã muốn chết hoặc là phá toái đỉnh cấp cao thủ, còn lại mỗi người đều ít nhất là tông sư bên trong đích hảo thủ, mà lại mỗi người cơ bản đều có được tuyệt kỹ. Đại huynh, đây quả thật là phi thường không ổn. Tống Chí bên cạnh Tống Lâu cũng đúng thấp giọng nói ra, ở đây tất cả mọi người là cao thủ, nhỏ như vậy thanh âm tự nhiên cũng đều nghe thấy. Không ổn, có gì không ổn? Các ngươi chẳng lẽ không tin tưởng, Ma Đao Thạch Thượng bài danh tuy nhiên chủ yếu là xem thực lực, nhưng trong đó còn kể cả tiềm lực, cơ trí đợi phương diện. Ta quan môn đệ tử tại hai phương diện này đều là cao cấp nhất. Ngày sau cho dù không thể đạt tới hóa cảnh, cũng có thể tại tông sư lý xưng hùng. Thứ hạng này nhưng cũng không tính rất cao. Có lẽ qua không được vài năm, tiêu còn cần lại biến hóa lần thứ nhất, cũng không biết đến lúc đó ta còn ở đó hay không tại đây nghỉ. Tống Khuyết tràn đầy uy nghiêm khuôn mặt đảo qua mọi người, chậm rãi kể rõ, từng cái âm tiết phảng phất đều đang lúc mọi người trong lỗ tai nổ vang. Nhưng này, đại huynh, ngươi cũng có thể tin tưởng, nói như vậy tuy có thể làm cho đoàn hiền chất thanh danh phóng đại, khả đồng lúc cũng đều vì đoàn hiền chất mang đến rất nhiều không tiện chỗ. Những kia tại Ma Đao Thạch Thượng bài danh tại hắn phía dưới cao thủ rất có thể sẽ đi chủ động khiêu chiến hắn. Đến lúc đó đoàn hiền chất thật có thể nguy hiểm. Cho dù Tống Khuyết giải thích, nhưng Tống Chí vẫn đang tiếp tục khuyên nhủ, hắn không muốn làm cho chính mình khả quan Lạc Trần xuất hiện tất yếu tổn thương, cũng không muốn làm cho mình đại huynh uy vọng đã bị biến mất. Hừ, nếu là ngay điểm ấy khiêu chiến đều gây khó dễ, cái kia coi như là ta Tống Khuyết quan môn đệ tử sao? Huống hồ ta tin tưởng cho dù Đồ Nhi hắn đánh không lại, cũng đủ để toàn thân trở ra. Nếu là đột phá trở thành tông sư, chiến lực càng hội tăng nhiều. Giết mấy cái cao thủ thành danh dùng để đe dọa thoáng một tí, cũng là đủ để tại trên vị trí này đứng vững gót chân. Tống Khuyết trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, truyền vào Tống Chí một người trong hai. Tống Chí hai lỗ tai lập tức ông ông tác hưởng, biết rõ Tống Khuyết dụ ý, Tống Chí tại hoảng hốt hạ đóng chặt lại miệng, cũng không dám nữa mở miệng. Ngược lại Khấu Trọng nhìn thấy Tống Chí bộ dáng nhưng lại cười lên ha hả, thấy mấy người còn lại vẻ mặt khinh bỉ, người này cũng không biết là quá thông minh có lẽ hay là quá đắc ý quên hình. Không cao, xác thực không cao. Dùng đoàn huynh đệ chiến lực cùng tiềm lực, chỉ cần đột phá trở thành tông sư thì phải là tại tất cả tông sư trung đô có thể xếp phía trước nhóm chính tự. Đương nhiên, đoàn huynh đệ tại không có đột phá trước, hay là trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình mới là trọng yếu nhất. Chính như sư phó theo như lời, cái này với ta mà nói xác thực là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Bất quá, Lạc Trần nhất định sẽ không để cho sư phó thất vọng. Lạc Trần ôm nắm tay quả đấm, vẻ mặt kiên định, nhân sinh cuộc sống nếu như không có cũng đủ khảo nghiệm, như vậy thì như thế nào có thể đạt tới đỉnh phong nhỉ? Tốt, tốt Đồ Nhi. Cái này bản Thiên Đao Cửu Quyết là của ngươi. Chuyện này tạm thời tiểu cáo một giai đoạn, một đoạn còn có Đồ Nhi, tại vừa mới tỉ thí thời điểm, vi sư không cẩn thận cho ngươi bảo đao báo hỏng, vì đền bù tổn thất ngươi, vi sư quyết định tại đây mài đao trong nội đường ngươi có thể tùy ý lựa chọn sử dụng một thanh trừ thủy tiên đao bên ngoài bảo đao. Tống Khuyết đem một quyển tản ra huyền ảo khí tức bí tịch trịnh trọng đặt ở Lạc Trần trong tay, kế tiếp lời nói càng làm cho Lạc Trần mừng rỡ như điên. Cất kỹ bí tịch trong tay, vốn là bởi vì cự long khuyết huyết đao trở thành mảnh nhỏ mà vẫn đang có chút thất lạc Lạc Trần, lại càng cho đã mắt tỏa ánh sáng nhìn xem bên kia trên vách tường hơn 10 trôi bảo đao. Tuy nhiên bên trong rất có thể chỉ có thủy tiên đao như vậy một thanh thượng phẩm thần binh, bất quá Tống Khuyết là có tên bảo đao cất chứa người, trên giang hồ lưu lạc nhiều năm, chỉ cần là gặp được mình thích bảo đao, sẽ liều lĩnh thu thập bắt đầu đứng dậy, vì thế cũng đúng đắc tội không ít thực lực không tệ cao thủ dùng đao. Tại đây chút ít đoạt đến bảo đao ở bên trong, trôi trôi tối thiểu đều là đứng hàng thần binh cấp bậc, trong đó càng có vài trôi đứng hàng trung phẩm thần binh. Cái này mài đao đường quả thực có thể nói là cả trong giang hồ thần đao nhiều nhất địa phương khác căn bản là không thể cùng với so sánh với. Sư phó, thật sự có thể tùy ý lựa chọn một thanh. Có lẽ hay là do sư phó bang giúp Đồ Nhi lời tuyển. Bất luận cái gì thần binh đều có thích hợp chủ nhân của hắn, như thế mới có thể phát huy ra thân mình mạnh nhất thực lực. Bằng không thì như là một cái trong lòng còn có ác niệm người cầm Hạo Nhiên Chánh Khí Anh Hùng Kiếm, chỉ sợ ngay bản thân bảy thành thực lực đều phát huy không được, như vậy còn không bằng tùy tiện cầm một thanh bình thường danh khí đến sử dụng. Nay đây, cái này binh khí lại muốn ngươi mình lựa chọn, chỉ có thích hợp nhất chính mình thần binh mới được là thích hợp nhất ngươi bây giờ, dùng lòng của ngươi tuyển chọn a. Vi sư có thể nói cũng chỉ có bao nhiêu thôi. Tống Khuyết vuốt dưới hàm phiêu giật dấu mép, đem kinh nghiệm của mình nói dư Lạc Trần, hắn hy vọng Lạc Trần có thể minh bạch, cái gì mới được là nhất thứ thích hợp với mình. Thích hợp nhất lính của mình khí, chẳng lẽ là người nọ binh xứng đôi không thành, cũng chỉ có như vậy mới có thể phát huy càng lực lượng cường đại. Lạc Trần trong đầu chợt nhớ tới trước kia Nhiếp Phong đã từng đối với chính mình vô tình ý nói qua lời nói. Chính nghĩa cùng tà ác gần kề chỉ ở một ý niệm, cũng không như mặt ngoài chỗ đã thấy đơn giản như vậy sáng tỏ. Ngươi nếu là tà ác loại người, Nhiếp Tinh cũng sẽ không dạy bảo ngươi ngạo hàn lục quyết cái môn này đạo pháp, mà là cái kia tà ác mà lại càng cường đại hơn ma đao đạo pháp, nhớ lấy. Cẩn thủ bản tâm, đi làm trong lòng mình chuyện muốn làm tỉnh, mà không phải gần kề mặt ngoài đi làm, hai người trong lúc đó có thật lớn khác nhau. Chôi này cự long khuyết huyết đao tuy nhiên nhìn về phía trên cùng ngươi thập phần xứng đôi, bất quá đây chính là biểu hiện ra mấy cái gì đó, ngươi cầm hắn tuy nhiên có thể phát huy ra 10 thành uy lực, nhưng là không thể đạt tới người binh xứng đôi như vậy có thể siêu việt bản thân cực hạn 12 thành uy lực. Đối với ngươi mà nói, trôi này cự long khuyết huyết đao về sau tất nhiên hội phải rơi, đổi một thanh thích hợp chính mình bảo đao là lúc sau tất nhiên xu thế. Lạc Trần trong miệng thì thào tự nói, hai chân vô ý thức đi đến hơn 10 trôi thần binh trước mặt, phảng phất ở vào bị lạc trạng thái. Cẩn thủ bản tâm, linh đài thanh lưu. Tống Khuyết nói ra đích thoại ngữ, phiêu giật rơi vào tay Lạc Trần trong tay. Vốn là còn có chút mê mang, Lạc Trần hai mắt sáng ngời, xem lên trước mặt hơn 10 trôi đủ loại kiểu dáng bảo đao, chậm rãi hai mắt nhắm lại, cũng không lại bị bảo đao quan ngoại giao trô giấu kín. Không sai, cái này đồ nhi thật sự chính là thu đúng rồi, lực lĩnh ngộ cũng đúng thuộc về thật tốt. Tống Khuyết khuôn mặt lộ ra mỉm cười, có lẽ chỉ có hôm nay mới được là hắn cười nhiều nhất lần thứ nhất. Đâu chỉ đúng thật tốt, ta cùng hắn một so, trên lệch rất lớn. Nhạc phụ đại nhân, đừng nhìn Đoàn huynh đệ tư chất thật tốt, nhưng hắn lĩnh ngộ năng lực lại càng tại phía xa hắn tư chất phía trên, nghĩ đến cả trên giang hồ không người ở phương diện này có thể ở trên của hắn, cũng không biết đến cái gì thiên đại gặp gỡ. Khấu Trọng khuôn mặt tràn đầy ghen ghét thân sắc, tại trong mấy ngày này, hắn và Từ Tử Lăng đều bị Lạc Trần cường hãn vô cùng lĩnh ngộ năng lực chắc ngọn nguồn đánh bại, bằng không thì cũng không lại nhanh như vậy tiểu đi tới Tống Khuyết tại đây tiến hành khảo nghiệm. Tuy nhiên hai người thập phần nghi hoặc, trước kia Lạc Trần tuy nhiên lĩnh ngộ năng lực cũng thập phần không sai, nhưng cũng không có yêu nghiệt đến bây giờ loại trình độ này a. Xem ra thật đúng là gặp cực kỳ khủng khiếp gặp gỡ mới sẽ như thế. Mặc kệ cái gì gặp gỡ, chỉ có thích hợp nhất chính mình mới là tốt nhất, chúng ta nhìn hắn lựa chọn như thế nào a. Lạc Trần nhắm hai mắt, trong miệng không ngừng lặp lại Tống Khuyết câu nói kia, cẩn thủ bản tâm, linh đài thanh lưu. Đương nhiên, trên vách tường hơn 10 trôi bảo đao liên quan vỏ đao không ngừng run rẩy, ong ong thanh âm không ngừng truyền đến. Không có mấy hơi thời gian, trong đó Thủy Tiên đao dẫn đầu yên lặng xuống. Hắn cũng không thích hợp Lạc Trần, thích hợp nhất người của nó có mà lại chỉ có thể là Tống Khuyết. Bởi vì Thủy Tiên đao còn có khác một cái tên, Thiên đao. Chậm rãi, theo thời gian trôi qua, một thanh chuôi khác nhau bảo đao toàn bộ quỷ dị ra khỏi vỏ, lơ lửng ở giữa không trung phát ra ngâm khẽ thanh âm. Lạc Trần hai mắt vẫn đang đóng chặt, băng tâm quyết không ngừng bị động vận chuyển, bảo trì tâm linh tấu triệt. Chỉ một lúc sau, theo trong đó một thanh bảo đao tự động chọc vào trở lại chính mình vốn là vỏ đao, càng ngày càng nhiều bảo đao một thanh chuôi lục tục phản hồi, phát ra từng tiếng vù vù thanh âm, làm như không cam lòng, lại như đúng thần phục. Chỉ có một thanh hình dạng có điểm quái dị, lại tản ra dày đặc vận mệnh khí bảo đao vẫn đang ở giữa không trung xoay quanh bất định, cuối cùng lại càng bay đến Lạc Trần trong tay. Thần binh có linh, tự động trạch chủ. Tống Lỗ nhìn thấy loại này trang diện, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi thần sắc, trong miệng không khỏi kinh ngạc hô to. Thật không nghĩ tới, nhưng lại trôi này thần binh, xem ra Đồ Nhi bản tính không chỉ không kém, ngược lại rất tốt. Tống Khuyết quái dị chằm chằm vào Lạc Trần trong tay trôi này kỳ dị thần binh, hắn liếc thấy ra một thanh này bảo đao lai lịch cùng năng lực. Lạc Trần mở hai mắt ra, nhìn xem trong tay không ngừng tản mát ra vận mệnh khí tức bảo đao, không khỏi nghi hoặc hướng Tống Khuyết hỏi, "Sư phó, trôi này là cái gì đao? Ta chưa từng có bài kiến." Chương 316, Thiên mệnh đao. Chỉ có người binh xứng đôi đao mới sẽ tự động trạch chủ, lựa chọn chủ nhân của mình. Phi thường không sai một cây bảo đao, trôi này bảo đao tên là Thiên mệnh đao, đúng trung phẩm thần binh trung thượng thừa nhất tồn tại. Trôi này đúng lúc là ta mấy năm trước lần kia đi ra ngoài cảm ngộ thiên địa thời điểm mang về đến. Bảo đao chủ nhân cũng đúng một vị trẻ tuổi, giống như gọi Vũ Thiên Hạ, để cho ta kỳ quái chính là, phụ thân hắn cũng gọi là Vũ Thiên Hạ. Tống Khuyết phảng phất lâm vào trong hồi ức, Lạc Trần đều không có lên tiếng, sợ đã quấy rầy vị này đệ nhất thiên hạ cao thủ dùng đao kỳ vi. Lúc ấy vị kia gọi Vũ Thiên Hạ người trẻ tuổi vừa nghe đến tên của ta tiểu chủ động hướng ta đưa ra khiêu chiến. Tống Mô liếc thấy ra ngay lúc đó hắn cũng chỉ có tông sư trung kỳ tiêu chuẩn, này đây căn bản không có đáp ứng hắn. Nhưng có người dường như không biết tri thức, vị kia Vũ Thiên Hạ vậy mà không biết tự lượng sức mình cường hành bức ta khiêu chiến. Gần kề chỉ là một hiệp không đến, hắn đã bị ta tiện tay đánh bại. Bất quá khi đó ta không có lấy tính mệnh của hắn, mà là đem đao của hắn tịch thu cho rằng cất chứa phẩm. Chôi này đao hiện tại chính là đồ nhi trên tay người thiên mệnh đao. Vị kia lớn tuổi chính là Vũ Thiên Hạ cũng không có ngăn cản ta thu trôi này thiên mệnh đao, ngược lại một mực nói xong thiên ý. Hơn nữa đao này phảng phất tủng có một thật lớn bí mật, trải qua ta trải qua thời gian dài thí nghiệm đến xem phảng phất có thể câu thông một cái không hiểu không gian. Đáng tiếc, trôi này thiên mệnh đao cũng không thích hợp ta, có lẽ chỉ có người binh xứng đôi đích nhân tài có thể chân tránh câu thông đến cái kia nơi thần bí không gian. Mà ngươi vừa vặn thích hợp hắn, bằng không thì hắn cũng sẽ không đối với ngươi tự động trả chủ. Lạc Trần tay phải cầm thiên mệnh đao, không tay trái không ngừng vuốt ve trôi này kỳ dị bảo đao. Thiên mệnh đao không ngừng rung động, phản phất tại đáp lại tin tức manh mối, rơi vào bụi. Thiên mệnh đao, về sau chúng ta chính là hợp tác. Lạc Trần lầm bầm lầu bầu càng làm cho chuôi này thông linh thiên mệnh đao rung động không ngớt, ngâm thanh âm không ngừng. Sư phó, cái này chuôi thiên mệnh đao ta liền cho không khách khí nhận. Đó là tự nhiên, dù sao chuôi này bảo đao đặt ở mài đao đường cũng đúng lại để cho bảo đao bị long đong, chỉ có thể cần làm cất chứa chi dụng, cho ngươi ngược lại vật tận kỳ dụng, xài cho đúng tác dụng. Tạ sư phó ban thưởng. Tìm được Tống Khuyết chuẩn hứa, Lạc Trần trên mặt vui vẻ càng thâm, trương tấm tay khẽ hấp. Đem thủy tiên đao bên cạnh vỏ đao hấp tới, đao này vỏ, kiếm, đao, đúng là thiên mệnh đao vỏ đao. Mà ở thủy tiên đao bên cạnh, đủ đó có thể thấy được trôi này thần binh chỗ lợi hại. Đợi Lạc Trần đem thiên mệnh đao cắm vào vỏ đao lại, Tống Khuyết gọi tới một bên Tống sư đạo phân phó vài câu. Sư nói, thu thập một chỗ tốt nhất gian phòng cho ta vị này mới thu Đồ Nhi chữa thương ở lại, Đồ Nhi, ngươi hay là trước dưỡng tốt tổn thương lại lĩnh ngộ cái kia thiên đao cựu quyết ta.
Vâng.
Phụ thân. Đoàn huynh đệ mời đi theo ta, thỉnh. Cái kia các vị, Lạc Trần cáo từ trước. Lạc Trần đi theo Tống sư đạo sau lưng, đi ra mài đao đường, đột nhiên gọi lại Tống sư đạo. Tống huynh, đầu tiên chờ chút đã, ta trước đem ta chuôi này bảo đao mảnh nhỏ thu thập bắt đầu đứng dậy, những này mảnh nhỏ đối với ta còn có chút tác dụng. Đoàn huynh đệ, ngươi bây giờ còn có thương thế nghiêm trọng, cái này có lẽ hay là ta tới cho ngươi nhà ta. Này làm sao có thể? Tống huynh tộc trưởng, như thế nào có thể chính mình hạ mình nhặt những này mảnh nhỏ, có lẽ hay là ta tự mình tới a. Lạc Trần vốn là muốn đáp ứng, đúng vậy lại nghĩ tới Tống sư đạo thân phận, vội vàng cự tuyệt. Chính là một chút chuyện nhỏ lại có quan hệ gì, huống hồ tại đây kỳ thật xem như ta Tống gia cấm địa, căn bản không có những người khác chứng kiến. Hơn nữa, cha ta đã vừa mới thu ngươi làm đồ đệ, chúng ta coi như là người một nhà rồi, còn phân cái gì lẫn nhau. Tống sư đạo không khỏi Lạc Trần tiếp tục phân trần, tiểu ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt đầu đem chung quanh tất cả mảnh nhỏ thu thập bắt đầu đứng dậy. Lạc Trần cũng chỉ tốt ở một bên bất đắc dĩ nhắc nhở Tống sư đạo, cái kia Tống huynh chú ý, một khi bị trôi này bảo đao mảnh nhỏ cắt ra miệng vết thương, sẽ xuất hiện máu chảy không ngừng dấu hiệu. Như vậy kỳ dị năng lực, tốt, ta sẽ cẩn thận. Đương làm Tống sư đạo đem mảnh nhỏ toàn bộ thu thập đủ toàn bộ hậu, vấn đề tiểu đi ra. Những này mảnh nhỏ dù sao đều là thuộc về hạ phẩm thần binh mảnh nhỏ, sắc bén vô cùng, bố miên bọc lại lời nói lập tức đã bị cắt vỡ. Cuối cùng, Tống sư đạo cũng không biết từ nơi này làm một cái mộc chất cái hộp, đem mảnh nhỏ toàn bộ thả đi vào. Đây là thiết mộc chế thành cái hộp, cứng rắn trình độ thượng không biết so với cái kia tầm thường tân thiết kém, hơn nữa sức nặng lại càng nhẹ nhàng rất nhiều, dẫn tại trên thân thể cũng sẽ không cảm thấy cồng kềnh. Vậy đa tạ Tống huynh, thỉnh. Lạc Trần vội vàng đưa ra cảm tạ, tại Lạc Trần trong nội tâm đã đem Tống sư đạo quy hoạch vì người hiền lành hàng ngũ. Sau đó, Lạc Trần tay trái cầm gỗ, đi theo Tống sư đạo sau lưng, đi thẳng tới một chỗ nhà cửa. Đoàn huynh đệ, chỗ này nhà cửa hoàn cảnh vô cùng nhất thanh lu, bình thường đến hướng nơi này nha hoàn gã sai vật cũng phi thường rất thưa thớt, đoàn huynh đệ có thể ở chỗ này yên tĩnh chữa thương, không có người tùy ý đã quấy rầy. Mặt khác, một hồi ta nữa gọi vài nha hoàn qua tới hầu hạ ngươi hàng ngày bắt đầu cuộc sống hàng ngày, hy vọng đoàn huynh đệ có thể sớm ngày khôi phục. Đa tạ Tống huynh. Tống sư đạo sau khi rời đi, Lạc Trần trực tiếp tuyển một gian ở vào chính giữa sương phòng. Sương phòng bố trí phi thường trang nhã, nghĩ đến quả thực hao tốn không ít công phu. Đóng kỹ cửa phòng, Lạc Trần tiểu đi tới trên giường, khoanh chân bắt đầu tỉnh tọa. Bởi vì lúc trước trải qua Tống Khuyết cùng Khấu Trọng liên thủ trị liệu, làm cho Lạc Trần thương thế bên trong cơ thể cũng không phải quá mức nghiêm trọng. Trường Sinh Quyết tại khôi phục thương thế năng lực thượng cũng đúng cực kỳ xông ra, mỗi một chu thiên vận chuyển, Lạc Trần thương thế bên trong cơ thể sẽ tốt hơn một phần. Một mảnh mờ mịt khí nhanh chóng theo Lạc Trần trên người phát ra, che kín cả cái gian phòng. Trong phòng phần đông vật phẩm lập tức bị kín tầng một băng sương càng ngày càng dày, đem chọn cái gian phòng đều phủ thêm tầng một trắng loáng áo ngoài, giống như băng thiên tuyết địa giống nhau. Hàn khí không ngừng thấu đến gian phòng bên ngoài, đem bên ngoài trên mặt đất cũng đúng tràn ngập ra tầng một dày đặc băng sương, càng đến gần Lạc Trần gian phòng băng sương thì càng dày, đồng thời độ ấm cũng sẽ càng thấp. Trên giường Lạc Trần quanh thân bắt đầu kết xuất băng tinh, cả người dần dần bị một khối bóng ánh sáng long lanh cực lớn băng tinh cái bọc ở bên trong, phảng phất bị cả đóng băng. Kia, tí tí, lạnh quá a. Đang tại Lạc Trần vận hành công pháp khôi phục trong cơ thể thương thế lúc, sân nhỏ đại môn mở ra, xuất hiện hai cái tuổi không lớn lắm tiểu nha hoàn. Một hồi hơi lạnh từ lúc thuê phòng trong môn nhanh chóng truyền đến, đông lạnh đến lưỡng tiểu nha hoàn một hồi răng rung động, hắn một người trong vội vàng ôm hai tay nũng nịu rung giọng nói: "Đây là có chuyện gì, như thế nào tại đây thoáng cái lạnh như vậy rồi?" "Ta cũng vậy không rõ ràng lắm à, chỉ là lao ra phân phó chúng ta nhất định phải tận tâm phục thị bên trong khách nhân, ngươi nói cái này có phải hay không là người nọ làm ra tới?" "Cái này ngược lại rất có thể, người nọ đã bị lao ra như thế coi trọng, nghĩ đến cũng đúng một vị võ lâm cao thủ. Chỉ là, vị này võ lâm cao thủ, tựa hồ tu luyện chính là cái loại nảy cực kỳ hiếm thấy băng hàn thuộc tính công pháp, bằng không thì tại đây cũng sẽ không lạnh như vậy. Có thể ở Tống Việt trong phủ đệ người hầu mỗi người đều cùng Tống Việt có một chút quan hệ, mà lại đều biết một chút võ công, tương đối kiến thức cũng đều tương đối quảng, này đây ngay một tiểu nha hoàn đều tin tưởng hàn thuộc tính công pháp. Xem ra bên trong vị kia không phải bình thường võ lâm cao thủ, bằng không thì cổ hàn khí kia cũng sẽ không khuyết tán đến khoảng cách xa như vậy, nhưng lại lạnh như vậy. Không thể nói trước người nọ so lão gia còn muốn lợi hại hơn nhỉ?" Tống sư đạo: "Hương, ngươi không muốn sống nữa, lao ra tính tình tuy nhiên rất tốt, tự nhiên không biết so đo những này. Chỉ là nếu là bị gian tà loại người nghe được lời mà nói, ước gì hội cầm cái này uy hiếp chúng ta, để cho chúng ta làm chính mình không thích sự tình, chúng ta đừng bảo là, có lẽ hay là ngẫm lại bây giờ nên làm gì à?" "Đúng vậy à, vậy phải làm sao bây giờ à, lại như vậy địa phương chúng ta cho dù vận công cũng không ngăn cản được bao lâu. Nhưng cũng không thể hiện tại lại trở về đối với lao ra nói như vậy. Nếu không chúng ta thay phiền đến, ngăn cản không nổi thời điểm tiểu thay người, ngươi thấy thế nào?" "Huống chi bên trong rất có thể là một vị cao nhân đi, không thể nói trước tâm tình tốt sẽ chỉ điểm chúng ta cả đời sẽ hưởng thụ không tận. Nếu là cũng đủ lớn phương lời mà nói, ban thưởng tiếp theo chút ít vật chân quý, đến lúc đó chúng ta thật có thể phi thân." "Ngươi nói rất đúng, ta xem cứ làm như vậy đi. Tốt nhất vị cao nhân kia có thể ban thưởng hạ lợi hại công pháp, như vậy chúng ta về sau cũng sẽ không thường thường bị những kia vô lại lưu manh khi dễ. Cái kia từ giờ trở đi, chúng ta thay phiên đến xem. Cái này vòng nhạc ken tiểu xem như giữa chúng ta liên lạc công cụ, một hồi dùng dây thừng trói lại, ta nắm một đầu, ngươi nắm một đầu khác. Cứ làm như vậy đi." Lưỡng nha hoàn một hồi cộng lại, không biết từ nơi này tìm đến một cây dài nhỏ dây thừng. Một người nắm một sợi thừng tác lưu trong sân, vận công chống cự hàn khí nhập vào cơ thể. Tên còn lại tất chính là tiến vào bên ngoài viện cách đó không xa một gian nhà gỗ lý nghỉ ngơi, chỉ chờ dây thừng vừa động cùng linh đang vừa vang lên tiểu đi qua thay ca. Chương 317, trợn mắt há hốc mồm. Cũng không biết qua rồi bao lâu, trong phòng trên giường cái kia khối bóng ánh sáng long lanh khối băng chậm rãi xuất hiện dạng nước hiện tượng, mà lại bắt đầu trở nên càng ngày càng nhỏ. Đợi cho khối băng toàn bộ tiêu tán, Lạc Trần thân thể phảng phất không đáy giống nhau, trong phòng hàn khí cũng đúng chen chúc bị Lạc Trần hấp thu nhất không. Lạc Trần mở hai mắt ra, theo trên giường hạ đến mặt đất, giãn ra một chút thân thể, toàn thân cốt cách lập tức đùng rung động. Thương thế đã muốn toàn bộ tốt rồi, chỉ là cánh tay phải còn không thế nào linh hoạt, xem ra còn cần một đoạn không ngắn ngủi thời gian tu dưỡng mới được, cũng không biết lần này chữa thương tìm bao lâu thời gian, nghĩ đến trường sinh quyết trị liệu thương thế kỳ hiệu, nên vậy nếu so với trước kia nhanh lên rất nhiều mới đúng. Lạc Trần nghĩ nghĩ đẩy cửa phòng ra, ngũ giác cực kỳ nhạy cảm hắn lập tức chứng kiến cách đó không xa một cái người tuyết. Có lẽ là nghe thế bên cạnh động tĩnh, cái kia người tuyết giật giật, một mảng lớn đông tuyết phiêu tán ra, lộ ra một cái toàn thân lạnh run nữ hài. Nữ hài toàn bộ người mặc tống phủ nha hoàn phục sức, tầng một dày đặc áo đông mặc lên người, trên mặt lại càng tái nhợt vô cùng, nhìn lạnh run bộ dáng, hiển nhiên là bị băng tuyết đông lạnh đến. Ồ, lạnh như vậy địa phương, làm sao ngươi còn sống ở chỗ này nhỉ? Lạc Trần thân ảnh nhoáng một cái, tại tiểu nha hoàn kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt một tay nắm chặt nàng cái kia lạnh như băng bàn tay trắng nõn, trong cơ thể chí dương long tượng chân khí dũng mãnh vào tiểu nha hoàn trong cơ thể, tiểu nha hoàn cảm giác trong cơ thể hàn ý lập tức bị xua tan, toàn thân một mảnh ấm áp sưởi ấm cảm giác. A, tiền bối, võ công của ngươi thật lợi hại. Tiểu nha hoàn theo đang thử người tỉnh táo lại, trên tay vô ý thức giật giật, một hồi thanh thúy linh đang thanh âm truyền ra. Không có bao lâu, bên ngoài viện xuất hiện lần nữa một cái sắc mặt tái nhợt tiểu nha hoàn. Tiểu giao, lần này như thế nào nhanh như vậy? À, nguyên lai là tiền bối đi ra, tiểu như bái kiến tiền bối. Vừa tới tiểu nha hoàn vừa nhìn thấy Lạc Trần, ngay bệ buộn không mình hành lễ. Không cần khách khí như vậy, ta muốn hỏi một chút, ta trong phòng tổng cộng ngây người bao nhiêu ngày thời gian? Ta cùng tiểu như thay phiên ở chỗ này tổng cộng trông coi 6 ngày, bây giờ là ngày thứ 7. Tên là tiểu giao nha hoàn suy tư một chút nói ra. Rất tốt, các ngươi hẳn là Tống huynh gọi tới hầu hạ ta sinh hoạt hàng ngày nha hoàn a. Lạc Trần lời nói lại để cho hai người tiểu nha hoàn căng thẳng trong lòng, nhưng khi nhìn tin tức manh mối rơi vào Bùi Tuấn Lãng gương mặt cùng khí chất cao quý, trong nội tâm lại trầm tĩnh lại. Loại nhân vật này, như thế nào hội vừa ý hai người bọn họ điểm ấy tư sắc? Đúng vậy, tiền bối. Xem bộ dáng của các ngươi, nghĩ đến tại mấy ngày nay cũng ăn được không ít đau khổ, cái này lưỡng bản bí tịch coi như là các ngươi những ngày này vất vả ban thưởng a. Ta còn muốn tiếp tục bế quan tìm hiểu đao pháp, hai người các ngươi tùy ý là được. Lạc Trần tiện tay từ trong lòng ngực móc ra lưỡng bản bí tịch, hết sức chính xác rơi vào trận mắt há hốc mồm hai vị tiểu nha hoàn bàn tay trắng non ở bên trong, nhưng sau đó xoay người trở về đến nguyên lai gian phòng, chuẩn bị tìm hiểu thiên đao cự quyết. Thằng đến cửa phòng đóng cửa thanh âm truyền đến, cái kia hai cái còn ở vào ngốc trệ trạng thái tiểu nha hoàn lập tức giật mình tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên chính là đồng loạt nhìn trong tay mình bí tịch, xem xét, lần nữa trận mắt há hốc mồm. Ta đây bản dĩ nhiên là phái Hoa Sơn khí tông cao cấp nhất nội công tâm pháp, Tử Hà thần công. Trong tay của ta thì còn lại là phái Tung Sơn cao cấp nhất tâm pháp, Hàn Băng Chân Kinh. Trời ạ, cái này hai chủng nội công tâm pháp ở trên thừa lúc nội công trung đô tiếng tăm lừng lẫy, vị tiền bối này vậy mà tiện tay xẻ đem chủng bí tịch ban cho chúng ta. Hơn nữa nhìn cái kia phó thoải mái bộ dạng, phảng phất là tại nhưng rác rưởi đồng dạng, hắn rốt cuộc là cái đó vị cao nhân. Chúng ta vừa mới vậy mà quên hỏi thân phận của hắn. Tên là Tiểu Giao tiểu nha hoàn mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, trong đầu hồi tưởng đến Lạc Trần trong chớp mắt rời đi dáng người, vậy mà ngây người. Thân phận có thể đi hỏi người khác, cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết khó được đại cơ duyên không thành. Chúng ta cần phải hảo hảo nắm chắc tốt cơ hội này, bằng không thì chỉ sợ trở lại cả đời hối hận. Tiểu Như trong mắt đi lòng vòng, trong nội tâm nhất định, lập tức đối với còn ở vào ngẩn người trạng thái Tiểu Giao nhẹ nói nói. Ở vào đang thử người Tiểu Giao vừa nghe đến Tiểu Như lời mà nói, lập tức nhãn tỉnh tỏa sáng, chính như Tiểu Như lời nói như vậy, cái này đối với các nàng mà nói là một cái cả đời cũng khó khăn dùng gặp được đại cơ duyên, ngươi nói rất đúng, có thể tiện tay ban cho chúng ta loại này cùng bậc bí tịch, trên giang hồ nhất định là thuộc về phi thường lợi hại cao nhân. Chúng ta Tống Việt tộc trưởng đương nhiệm tu luyện nội công tâm pháp nghĩ đến cũng đúng cấp bậc này đây này. Lưỡng tiểu nha hoàn sau đó liễu diễu không ngừng nhẹ giọng nghị luận Lạc Trần. Mà thực tế tình huống nhưng lại, Lạc Trần cũng không phải là không muốn xuất ra so với kia hai chủng nội công tâm pháp thấp vài cấp bậc mấy cái gì đó, chỉ có điều mộ trên thân người tiểu lớn như vậy điểm không gian, lại có thể phóng bao nhiêu bản bí tịch, cái này đã muốn xem như trên người cấp bậc thấp nhất bí tịch. Huống chi, Lạc Trần hiện tại đã là Thiên Đao Tông khuyết quan môn đệ tử, tự nhiên muốn có vẻ hào phóng một điểm mới được. Như vậy có thể gián tiếp thông qua cái này lưỡng tiểu nha hoàn rất tốt tích xúc mình ở Tống Việt hy vọng, về sau sẽ có trọng dụng. Mà Lạc Trần còn muốn sống ở chỗ này tùy thời tu luyện, khó bảo toàn không biết tái xuất hiện mấy ngày nay đóng băng một mảnh phạm vi cảnh tượng, tu luyện cái này hai quyển nội công tâm pháp đối với ngăn cản rét lạnh có hiệu quả. Trong phòng Lạc Trần xuất ra Thiên Đao Cửu Quyết, nhìn xem trên mặt dày đặc phụ đề cùng chiêu thức kinh mạch vận hành đồ, cảm giác một cổ nồng hậu dày đặc thiên đạo khí tức đập vào mặt, không cần phải nói cái này toàn bộ đều là Tống Khuyết dung nhập chính mình đối thiên đạo lĩnh ngộ cố ý khắc ra tới. Lại để cho học tập người có thể rất tốt lĩnh ngộ hư vô mờ ảo thiên đạo, đối với về sau cảnh giới có vô cùng lớn trợ giúp. Tâm thần lập tức chìm vào đi vào, quả nhiên cùng hắn tại ngay từ đầu dự tính đồng dạng, mình ở rất nhanh lĩnh ngộ đồng thời, tinh thần cũng đang không ngừng đạt được rèn luyện. Hơn nữa, cái này Thiên Đao Cửu Quyết đúng vậy thiên bảng thượng phẩm đao pháp, tự nhiên có thể đem tinh thần rèn luyện thời gian dài hơn. Mỗi một lần tâm thần tiêu hao hết tất, Lạc Trần mỏi mệt trên mặt chính là một hồi hưng phấn, tinh thần mỗi một lần đạt được tăng lên đối với sau này mình con đường càng thêm có lợi, đồng thời cũng có thể gián tiếp tăng lên chính mình chỉnh thể thực lực, nhất là ý niệm cùng linh hồn phương diện. Suốt qua rồi cửu thiên thời gian, trong tay Thiên Đao Cửu Quyết liền biến thành một đạo tràn ngập mênh mông vầng sáng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ma Đao Đường, Tống Khuyết vốn là chính chằm chằm vào cái kia khối kỳ dị ma đao thạch trầm tư, tựa hồ cảm giác được cái gì, thân ảnh nhoáng một cái, người đã xuất hiện ở cửa ra vào, nhìn cách đó không xa không trung một đạo tản ra thiên đạo khí tức vầng sáng cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, trên mặt một hồi kinh ngạc. Làm sao có thể, lúc này mới bao lâu, cho dù không có chữa thương, cũng không thể có thể chỉ hoa hơn 10 ngày thời gian liền đem Thiên Đao Cửu Quyết sơ bộ lĩnh ngộ a. Đây là thiên bảng thượng phẩm bí tịch, không phải thiên bảng hạ phẩm a. Hơn nữa, Thiên Đao Cửu Quyết có lẽ hay là thiên bảng thượng phẩm võ học trung cao cấp nhất tồn tại một trong, càng không phải bình thường thiên bảng thượng phẩm tuyệt học có thể so sánh với. Lĩnh ngộ năng lực cường đại đích thiên tài cũng ít nhất phải hoa gần 2 tháng mới có thể sơ bộ lĩnh ngộ mới đúng, mới hơn 10 ngày, trong lúc này nên vậy còn muốn giảm đi chữa thương tốn hao thời gian mới đúng. Thiên, ta rốt cuộc thu một cái dạng gì yêu nghiệt làm đồ đệ? Tống Khuyết cảm giác mình trong đầu một mảnh hỗn loạn, coi như là hắn vị này trong giang hồ cao cấp nhất hóa cảnh cao thủ một trong, kiến thức rộng rãi. Thế nhưng chưa từng có bái kiến như thế kiểu loại yêu nghiệt sự tình. Trước đi nhìn kỹ hắn nói, Ma Đao Đường cửa ra vào Tống Khuyết biến mất không thấy gì nữa, bay thẳng đến Lạc Trần bên kia phóng đi. Lạc Trần sân nhỏ cửa ra vào, một đạo nhân ảnh ra hiện ra tại đó, chính là vừa vặn tại Ma Đao Đường cửa ra vào Tống Khuyết. Hai cái chính đang chuyên tâm canh cổng tiểu nha hoàn vừa thấy được Tống Khuyết, lại càng trợn mắt há hốc mồm đứng ở nơi đó, không có có ý thức đến cái này chính là cỡ nào thất lễ. Ta hỏi các ngươi, đại lý Đoàn gia Huy Vương Đoạn Lạc Trần có phải là đang ở bên trong? Thanh âm uy nghiêm vang lên, hai cái vốn là ở vào ngốc trệ trạng thái tiểu nha hoàn lập tức thanh tỉnh. Nhìn xem Tống Khuyết tràn đầy uy nghiêm khuôn mặt, câm như hến. Lao tộc trưởng, ngươi nói đúng vậy, vị kia mấy ngày hôm trước đến cái vị kia phi thường trẻ tuổi khách quý không thành. Tiểu Như phản ứng đầu tiên tới, không che giấu được trong mắt khiếp sợ, trong miệng thưa dạ trả lời, Tống Khuyết cho tới nay uy nghiêm làm cho nàng không dám chần chờ. Đúng là, xem ra hắn chính ở bên trong rồi. Vị công tử kia chính ở bên trong ở giữa nhất cái kia nơi trong phòng. Lần này trả lời chính là Tiểu Giao, đang định tiếp tục dò xét vị này trong truyền thuyết đệ nhất thiên hạ đao pháp cao thủ lúc, Tống Khuyết thân ảnh đã muốn biến mất không thấy gì nữa. À, vừa mới vị kia đúng vậy, lão tộc trưởng Thiên Đao Tống Quyết, ta lại có thể tận mắt thấy vị này một mực thần long thấy đầu không thấy đuôi Tống gia thần bí nhất cường đại nhất đích nhân vật, chính là chết rồi cũng đáng. Tiểu Như vừa nghĩ tới Tống Quyết cái kia tuấn lãng trung niên gương mặt, vô ý thức có chút mê gái, trai, bắt đầu đứng dậy. Đúng đấy, không nghĩ tới lão tộc trưởng vậy mà tự mình đến nơi này, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn là tìm bên trong công tử. Vị công tử này rốt cuộc là người ra sao a, xem ra chúng ta phải nhanh một chút nghe ngóng mới được. Có thể bị lão tộc trưởng như thế coi trọng đích nhân vật, nghĩ đến nhất định là trên giang hồ nổi danh đích nhân vật. Vừa mới lão tộc trưởng đã từng nói tìm chính là đại lý Đoàn gia Huy Vương Đoạn Lạc Trần, đại lý Đoàn gia ta biết rõ, chỉ là vị này nhân vật là ai? Lưỡng tiểu nha hoàn một hồi nghị luận, đột nhiên, tiểu giao trong đầu linh quang lóe lên, trong nội tâm thầm nghĩ, chẳng lẽ là vị kia gần đây truyền ảo ào hỗn loạn cái vị kia không thành. Chương 318, thiên mệnh nghiêng trở lại hà phạt hà hữu. Không đề cập tới Lưỡng tiểu nha hoàn cùng nhìn nhau đối phương, trong nội tâm tự định giá cái gì? Chỉ là Tống Khuyết tốc độ giống như nhanh như gió đi vào Lạc Trần trước của phòng, tự định giá một chút, đang định thân thủ gõ cửa phòng thời điểm, cửa phòng vậy mà mở ra trước. Ồ, nguyên lai là sư phó, Lạc Trần đang muốn một hồi đi tìm sư phó lão nhân ra người thỉnh giáo thoáng một tí đâu rồi, không nghĩ tới ngươi vậy mà tới trước. Mở cửa phòng đúng là Lạc Trần, hắn vừa nhìn thấy cửa ra vào Tống Khuyết, trên mặt lập tức một mảnh ngạc nhiên. Bất quá, cũng gần kề chỉ là lập tức tiểu chuyển hóa làm lạnh nhạt. Đồ nhi, vi sư cũng đang muốn hỏi ngươi đâu rồi, ngươi có phải hay không đem Thiên Đao Cửu Quyết sơ bộ lĩnh ngộ? Tống Khuyết nhìn xem Lạc Trần ánh mắt có chút kích động, có trời mới biết vị này vốn là phi thường đạm mạc đệ nhất thiên hạ đao vậy mà sẽ xuất hiện loại vẻ mặt này. Nhìn xem Tống Khuyết có chút kích động khuôn mặt, Lạc Trần trên mặt xuất hiện một tia không che giấu được vui vẻ, Tống Khuyết biểu lộ còn thật là khó khăn đến a. Sư phó, Lạc Trần tại vừa rồi xác thực đã muốn sơ bộ lĩnh ngộ hoàn thành, không biết sư phó có gì chỉ giáo. Ngươi tổng cộng tìm bao nhiêu thiên tài lĩnh ngộ Thiên Đao Cửu Quyết hay sao? Nên vậy chỉ tìm tới 9 ngày thời gian a. Sư phó, làm sao vậy? Lạc Trần trong nội tâm như gương sáng giống nhau. Bất quá vẫn là giả bộ như phi thường nghi hoặc biểu lộ hỏi Tống Khuyết. Loại vẻ mặt này làm hơn rồi, tự nhiên đã sớm phi thường thành thục, coi như là Tống Khuyết cũng rất khó nhìn ra. Cửu Thiên, a, làm sao có thể, mới 9 ngày thời gian, không thể nào. Tống Khuyết vậy mà hé miệng, sững sờ chỉ vào Lạc Trần nói không ra lời. Tuy nhiên rất nhanh sẽ đem khiếp sợ biểu lộ cùng động tác khôi phục đến bình thường, bất quá vẫn làm cho đối diện Lạc Trần trong nội tâm có chút đắc ý và cười. Đúng vậy a, sư phó, thật sự chỉ có Cửu Thiên. Tống Khuyết rất nhanh ý thức được chính mình vừa mới cử động không phù hợp bình thường chính mình. Tuy nhiên vẫn đang phi thường khiếp sợ, bất quá, rất nhanh tiểu khôi phục thành lạnh nhạt. Đồ nhi, không phải sư phó không tin ngươi. Chỉ là ngươi trên giang hồ lăn qua lăn lại cũng có nhiều năm, cũng hẳn là tình tưởng cấp cao nhất thiên bảng thượng phẩm đao pháp đến cỡ nào khó có thể lĩnh ngộ. Đừng nói cửu thiên, coi như là một tháng tại trước kia trên giang hồ cũng chỉ có miểu miểu mấy người mà thôi. Cho nên, ngươi nên vậy tin tưởng vi sư ý tứ. Lạc Trần mặc dù biết Tống Khuyết cách nghĩ, nhưng vẫn là không quá xác nhận nói, sư phó là muốn đổ nhi thử một lần thiên đao cựu quyết.
Đúng đấy, như thế ta mới có thể chân tránh xác định, ngươi trước thí nghiệm một phen nói sau, ta sợ ngươi nhanh như vậy lĩnh ngộ sẽ có nghiêm trọng gì chứng mới sẽ như thế.
Tốt, cái kia sư phó thỉnh cẩn thận xem nhìn Lạc Trần thiên đao cựu quyết.
Lạc Trần hướng sau lưng vô vào đao, thiên mệnh đao phát ra một tiếng dài nhỏ đao ngâm thanh âm, xuất hiện ở Lạc Trần trong tay. Trải qua cùng Tống Khuyết trận chiến ấy, Lạc Trần đối với chân khí khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió.
Cao thấp không hình, hà do khảo thi chi?
Âm dương ba hợp, hà bản hóa không?
Địa phương chín tắc chính là, tại sao phần mộ chi?
Nhất xả thôn tượng, quyết đại hà như.
Tiên hữu long, phụ hùng dĩ du.
Nhất xả thôn tượng, quyết đại hà như.
Thiên thức túng hành, dương ly viên tử.
Lạc Trần trong miệng nhớ kỹ đao pháp tên, một hơi liên tục thi triển trước bảy đao, lập tức to như vậy trong sân ánh đao hoảng sợ, đao cương tung hành. Uy lực cường đại lại để cho cái kia hai cái ở vào cửa ra vào nha hoàn Dương cái miệng nhỏ nhắn kinh hãi nhìn xem ở giữa sân múa đao Lạc Trần,
coi như là lại lần người hiện tại cũng có thể đoán ra thiên đao Tống Khuyết cùng Lạc Trần quan hệ, lại càng không cần phải nói đúng một mực ở vào Tống phủ bên trong đích lượng nha hoàn.
Đương làm Lạc Trần thi triển đến thứ 8 đao nữ hoa hữu thể thục chế tự chi
lúc nhảy ở giữa không trung, Lạc Trần trong tay thiên mệnh đao lóe ra cực lớn cô động băng hàn đao cương, một đao hung hăng từ giữa không trung bổ trong sân trên mặt đất.
Ầm ầm,
một tiếng vang thật lớn lập tức theo trên trận truyền ra, bụi mù tứ tán, dấu kín lưỡng nha hoàn ánh mắt.
Bất quá Tống Khuyết là nhân vật bậc nào, điểm ấy tiểu tiểu cho bùi tự nhiên ngăn ngăn không được tầm mắt của hắn.
Tốt uy lực cường đại, đây chính là chúng ta lão tộc trưởng tự nghĩ ra thiên đao cửu quyết, không hổ là giang hồ đệ nhất đao pháp, thậm chí có như thế uy lực cường đại.
Đợi bùi mù tan hết, lưỡng tiểu nha hoàn đều dùng một tay che miệng ba, sợ phát ra âm thanh.
Nhãn tình đại đại trừng mắt bùi mù tiêu tán địa phương,
chỗ đó có một đạo cực lớn vết cắt, rộng nửa trượng, trường gần 10 trượng,
mà xem thật sâu độ nhưng lại khó có thể đo, chỉ biết là bên trong đông nghịt một mảnh, ít nhất cũng vượt qua 10 trượng.
Tốt, rất tốt.
Tuy nhiên phi thường lạnh nhạt, bất quá nhìn ngươi thi triển phương thức, nghĩ đến cũng đã biết bộ này đao pháp chân lý.
Không biết thứ 9 đao ngươi có thể không thi triển cho sư phó xem, dùng năng lực của ngươi, nên vậy miễn cưỡng có thể thi triển một chiêu này.
Tống Khuyết nhìn cách đó không xa trên mặt tái nhợt Lạc Trần, ngựa khí mang theo uy nghiêm, phản phất không để cho bất luận kẻ nào nghi vấn.
Vâng, sư phó, chỉ là đao pháp này thực sự quá tiêu hao chân khí, hay là trước lại để cho Đỗ Nhi khôi phục thoáng một tí chân khí cho thỏa đáng.
Lạc Trần nói xong, tiểu nhắm mắt lại, không ngừng vận chuyển trường sinh quyết loa toàn bằng kinh vận công lộ tuyến, bởi vì có âm dương giáo hội cường đại phụ trợ năng lực, Lạc Trần bất kể là chủ động khôi phục chân khí vẫn bị động khôi phục chân khí năng lực đều là người khác mấy lần.
Đoạn ngắn không đến nửa cái canh giờ, chân khí trong cơ thể lần nữa khôi phục no đủ.
Lạc Trần mở hai mắt ra, trên mặt biểu lộ tràn đầy ngưng trọng, phải đao trong tay, trong đầu bàn mỏng cường đại vô cùng đao ý tán phát ra, chung quanh hơn 10 trượng trong không gian áp lực gia tăng mãnh liệt.
Thiên vân thứ 9 đao, thiên mệnh phản trắc, hà phạt hà hữu.
Lạc Trần hướng trên đỉnh đầu, vốn là màu trắng đám mây phảng phất bị vòi rồng thổi giống nhau, không ngừng trên không trung chậm rãi xoay tròn.
Bởi vì Lạc Trần tại đây trong 9 ngày lần nữa rèn luyện tinh thần, cái này cựu thiên đến không ngừng rèn luyện cơ hồ sắp đạt tới lúc trước rèn luyện tổng số trời.
Lạc Trần trong đầu tinh thần nếu so với trước kia càng thêm thuần túy mênh mông, trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là lại để cho ý cảnh càng thêm khổng lồ mấy thành, này đây toàn lực thích phóng đi ra đao ý đã muốn đạt tới như thế kinh hãi gần chết trình độ.
Làm sao có thể, hơn 10 ngày trước Đồ Nhi đao ý cùng cái này so sánh với, kém quá nhiều.
Chẳng lẽ Đồ Nhi tại lúc đối chiến không có thi triển toàn lực? Cái này lại không đúng, cái loại này trước mắt làm sao có thể hội ẩn giấu thực lực nhỉ?
Chẳng lẽ gần kề hơn 10 ngày thời gian, tự lại để cho đao của hắn y tiến bộ nhiều như vậy, đây cũng quá qua khoa trường, xem ra chính mình vị này quan môn đệ tử, chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung.
Tống Khuyết hai mắt thẳng tắp chằm chằm vào Lạc Trần trung quanh trường sinh áp lực thật lớn, trong nội tâm phiên giang đảo hải, tràn ngập sóng gió.
Bất quá, đối với cái này vị chính mình đưa tới cửa đến Đồ Nhi lại càng mừng rỡ như điên.
Cái gì tuyệt thế thiên tài, sớm muộn đều bị ta Đồ Nhi giết chết.
Lạc Trần động trong tay phải chỉ là chặt nghiêng ra nhìn như thường thường không hắn một đao.
Một đao kia không có bình thường cái tia cực lớn to và dài đao cương, cũng không có băng tuyết phiêu linh tình cảnh, gần kề chỉ là một bôi trướng mắt ánh đao.
Đúng vậy, chỉ muốn nhìn thấy cái này bôi ánh đao, bất kể là ai đều bị hấp dẫn ở chú ý, phảng phất cái kia một vòng trướng mắt xinh đẹp ánh đao là một cái lô đen, hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Vừa mới chuẩn bị chém ra một đao kia lúc, một mảnh mỏng thiên địa ý chí lăng không bao lại Lạc Trần.
Nay thiên địa ý chí hoàn toàn là Lạc Trần những năm này cẩn thận lĩnh ngộ thiên địa kết tinh, có thể nói trong đầu ý niệm chính là thiên địa ý chí, nhưng thiên địa ý chí lại không chỉ có chỉ là ý niệm.
Cái này phiến thiên địa ý chí cùng Tống Khuyết áp chế thực lực thi triển thứ 9 đao tràng cảnh lúc kém quá lớn, hai người căn bản không có bao nhiêu có thể so sánh tính.
Chất phát tự nhiên trướng mắt ánh đao rơi vào cách đó không xa một tòa núi sơn thượng.
Một đao, người bất động, núi bất động, phản phất thời gian dừng lại tại thời khắc này.
Thiên mệnh đao trở vào bao, Lạc Trần nhìn cũng không nhìn cái kia nơi hòn non bộ liếc, trên mặt lộ vẻ mỏi mệt đi tới Tống Khuyết bên cạnh.
Sư phó, ngươi cảm thấy như thế nào?
Không sai, xem ra thật sự của ngươi đã đem thiên đao cựu quyết sơ bộ lĩnh ngộ.
Đương nhiên, về sau còn có hơi bị dài lộ trình, chờ ngươi khi nào đem thiên đao cựu quyết lĩnh ngộ đến cao nhất cảnh giới, đến lúc đó sự thành tựu của ngươi sẽ vượt qua vi sư.
Tống Khuyết cá tính vốn là phi thường đạm mạc, chỉ là những ngày này vừa cùng Lạc Trần trao đổi sẽ không tự giác xuất hiện còn lại các loại biểu lộ.
Thường thường đều là bị Lạc Trần kinh người cử động chỗ rung động, cùng với vì cái này tiện nghi Đồ Nhi thiên phú cảm thấy thập phần kinh hỉ.
Rất tốt, nhìn dáng vẻ của ngươi cần một chút thời gian khôi phục. Những ngày này, nếu như tại đao pháp thượng có cái gì nghi hoặc cũng có thể đến ma đao đường đi tìm vi sư định toàn lực giải thích cho ngươi. Tạ sư phó, Lạc Trần nhất định sẽ thường thường đi ma đao đường vấn an sư phó ngài lao nhân ra. Lạc Trần khỏe miệng lộ ra một tia không che giấu được dáng tươi cười, đặc biệt đem vấn an hai chữ cắn đặc biệt trọng. Tống Khuyết hơi thâm ý nhìn Lạc Trần liếc, sau đó biến mất, coi như là hiện tại Lạc Trần cũng gần kể chỉ là chứng kiến một đạo phi thường thật nhỏ dấu vết. Tay phải vẫn có một chút như vậy trở ngại, xem ra còn cần một chút thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Lạc Trần trở lại gian phòng của mình, đóng kỹ cửa phòng mà bắt đầu khôi phục vừa mới hao tổn chân khí cùng ý niệm. Trong sân Tiểu Sa hỏi bên cạnh Tiểu Như, kỳ quái, vị này Đoàn công tử thứ 8 đao uy lực đi cường đại như thế, nhưng thứ 9 đao nhưng lại ngay cả một điểm dấu vết đều không có, đây là có chuyện gì? Tiểu Như cũng là phi thường nghi hoặc, đang muốn trả lời lúc, một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, hai vị tiểu nha hoàn hai mắt đã lâu trừng lớn. Chương 320, kiếm ma độc cô cầu bại. Tiểu thuyết, sát phạt giang hồ tác giả, Tuyết Phách trang lưỡi liềm cập nhật lúc, 2013-1-25-7:28:59 số lượng từ 2685 toàn bộ bình đọc. Xếp hạng Tống Khuyết phía trước nhưng lại kiếm tia ma độc cô cầu bại, thứ tự thì ra là xếp đặt tại tên thứ 8. Lạc Trần trí nhớ lý nhớ tới độc cô cầu bại vị này nguyên tắc nhân vật tuyệt đỉnh cao thủ lưu lại miểu miểu tư liệu, tung hoành giang hồ hơn 30 trở, giết hết thu khấu, bại tận anh hùng, thiên hạ càng không đối thủ, không thể lại hạ, duy ẩn cư thâm cốc, dùng điêu vì hữu. Ô hô, cuộc đời cầu một bại mà không thể được, thành tịch liêu khó chịu nổi cùng. Lăng lệ ác liệt cương mãnh, vô kiên bất tồi, nhược quán chức dùng chi cùng sông sóc quần hùng tranh phong. Tử vi nhuyễn kiếm 30 tuổi trước sử dụng, nộ thương nghĩa sĩ điểm xấu, chính là vứt tới thâm cốc. Trọng kiếm vô phong, đại xảo không công. 40 tuổi trước thị chi hoành hành thiên hạ. 40 tuổi hậu, không trệ tại vật, có cây trúc thạch cùng nhưng làm kiếm. Từ đó tinh tu, tiến dần đến không có kỳ. Hếm thăng có kiếm chi cảnh. Kiếm ma độc cô cầu bại đã vô địch khắp thiên hạ, chính là vùi kiếm tại tư. Ô hô. Quân hùng bó tay, trường kiếm không lợi, không cũng bị phu. Lại nghĩ tới kiếp trước cái kia một đoạn chẳng cảnh, Lạc Trần chú ý nói, sư phó chẳng lẽ ý định đi khiêu chiến độc cô cầu bại sao? Đúng là, kỳ thật hai người chúng ta có rất nhiều chỗ tương thông, chỉ có điều một cái dùng đao, cái khác sử dụng kiếm, cũng đều chưa bao giờ một bại. Cái này ma đao thạch thượng bài danh cũng không phải phi thường chuẩn xác, tuy nhiên chúng ta không có chính thức luận bàn qua, bất quá tại 2 năm trước cũng đúng bái kiến một hồi, coi như là bạn tri kỷ đã lâu. Ta cùng cảnh giới của hắn cơ hồ đạt tới giống nhau tình trạng, thực lực cũng đều tại sàn sàn nhau trong lúc đó, hắn không có tất nhiên thắng nắm chắc, ta cũng không có phải thua nắm chắc, chiến đấu lời nói đại khái là phân chia 5 năm thành. Nói ra độc cô cầu bại, Tống Khuyết trong mắt khó được lóe mãnh liệt vô cùng chiến ý. Lạc Trần bên người áp lực tăng mạnh, không thể không thi triển đao ý ngăn cản vẻ này cự áp. Nghĩ đến hắn hiện tại cũng đi vào chỗ này cuối cùng bình cảnh, có lẽ qua không được vài năm, ta sẽ cùng hắn tiến hành một trận chiến. Dĩ cầu phá toái hư không. Cái kia sư phó đến lúc đó cần phải bảo ta à, quan sát tuyệt đỉnh cao thủ đối chiến đối với đệ tử cũng không nhỏ chỗ tốt, nhất là tượng sư phó cùng kiếm ma tiền bối như vậy tại đao kiếm lĩnh nộ độc lĩnh phong tao tiền bối cao nhân. Tại Lạc Trần vô thanh vô tức mã thí tân bức hạ, Tống Khuyết mặt nghiêm túc bảng trở nên nhu hòa bắt đầu đứng dậy, áp lực tự nhiên tiêu tán nhất không. Phản phất vừa mới căn bản không có phát sinh qua. Đó là tự nhiên, ai kêu ngươi đúng đồ đệ của ta nhỉ? Có Tống Khuyết minh xác trả lời thuyết phục, Lạc Trần yên lòng, rời đi ma đao đường, không hề đã quấy rầy Tống Khuyết, lại để cho một mình hắn ở bên trong thanh tĩnh thanh tĩnh. Tại về sau trong thời gian, Lạc Trần tổng hội cách vài ngày sẽ đi xem đi ma đao đường, đến thỉnh giáo Tống Khuyết vị này đệ nhất tiên hạ đao. Còn lại không phải trong phòng khắc khổ tu luyện, chính là cùng lưỡng tiểu nha hoàn cùng một chỗ cất rượu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Lạc Trần tại thành phố núi trọn vẹn ngây người hơn 1 tháng sau, đem nhượng tốt đại lượng năm bảo mật hoa rượu đưa cho các vị tại lĩnh Nam Sơn thành nhận thức nguyên tắc nhân vật, nhất là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai vị này đoạn trước thời gian đã giúp chính mình đại ân nguyên tắc nhân vật, lại càng nhận được rồi đại lượng năm bảo mật hoa rượu. Trải qua như vậy một cái tiểu sự việc xen giữa, tại Lạc Trần có ý thức hạ, cùng lĩnh Nam Sơn thành lý nguyên tắc nhân vật quan hệ chướng nhanh chóng. Hôm nay, nhưng lại đến cách lúc khác. Đoàn công tử, nô tài lưỡng người đã thương lượng qua rồi. Nếu không phải ghét bỏ hai người chúng ta lời mà nói, chúng ta nguyện ý đi theo Đoàn công tử bên người, tận tâm phục thị Đoàn công tử. Hai vị tiểu nha hoàn tại vừa nghe đến Lạc Trần phải ly khai tin tức hậu, đem trong nội tâm những ngày này cách nghĩ biểu đạt đi ra. Tại những ngày này, Lạc Trần thường xuyên vì nàng môn trốn thoát trong nội tâm nghi hoặc, lại để cho thực lực của các nàng tìm được lên nhanh, muốn xa xa so tự mình một người khổ tâm tìm hiểu nhanh lên rất nhiều, cũng an toàn rất nhiều. Là trọng yếu hơn đúng, Lạc Trần tại những ngày này đối với các nàng một mực đều không có đến kêu đi hết, cũng không có động thủ động cước, lại để cho lưỡng tiểu nha hoàn đối với cái này chính thức thả lỏng trong lòng bên trong đích cảnh giác. Các ngươi thật sự như vậy quyết định? Lạc Trần nghĩ nghĩ, cảm thấy mang theo hai người cũng được, phản chính tự mình phương tiện giao thông vẫn luôn là xe ngựa, mà có cái này lưỡng tiểu nha hoàn, chính mình còn có thể gián tiếp tiết tỉnh một chút thời gian dùng cho tu luyện, cớ sao mà không làm nghỉ. Chúng ta tại vài ngày trước tiểu đối với tộc trưởng biểu đạt ý nghĩ này, tộc trưởng không chỉ có không có bất kỳ phản đối, còn phi thường khen cùng quyết định của chúng ta nghỉ. Tiểu Sa xuất lĩnh trả lời trước, vẻ mặt kiên định. Các ngươi đã muốn làm ra quyết định, ta tự nhiên không biết phản đối nữa. Trước nói rõ một chút, cùng ở bên cạnh ta tự nhiên sẽ không để cho các ngươi có quá nhiều trói buộc, các ngươi chỉ cần làm tốt chính mình bổn phận là được. Vâng, công tử. Hai vị tiểu nha hoàn vừa nghe đến Lạc Trần đáp ứng, lập tức mừng rỡ và phấn, xương hô tự nhiên cũng phát sinh biến hóa. Như thế, về sau hai người các ngươi hãy cùng tại bên cạnh của ta, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Chỉ là, ta còn là muốn sớm cùng các ngươi nói lại lần nữa xem, cùng ở bên cạnh ta cũng là một việc chuyện nguy hiểm, một cái không tốt tiểu sẽ phải chịu liên quan đến, các ngươi tốt nhất lo lắng nữa thoáng một tí. Công tử, chúng ta như là đã quyết định, tự nhiên sẽ không còn có đổi ý tứ. Về sau cho dù chúng ta chết mất, vậy cũng cùng công tử không quan hệ, quái tiểu trách chúng ta tài nghệ không bằng người. Tốt, đây là bổn vương không dùng đến gì đó, về sau tiểu giao cho các ngươi trông giữ rồi. Lạc Trần đem trên người đối với chính mình không có vật phẩm một tia ý thức đánh thành cái bọc, ngay tiếp theo hổ phách thần kiếm toàn bộ giao cho hai vị thị nữ cầm. Những vật này tuy nhiên chân quý, nhưng chính như Lạc Trần theo như lời, ánh mắt hắn căn bản không có tác dụng, chỉ có thể dùng để trao đổi hoặc là đấu giá. Coi như là hổ phách thần kiếm cũng giống như vậy, chính mình có thiên mệnh đao cùng xương tuyết kiếm, hổ phách thần kiếm điểm này lôi điện lực lượng đối với mình bây giờ đã không có tác dụng. Sau này mình đối thủ chủ yếu chính là chút ít tông sư, mà tông sư tiêu chí chính là hộ thể chân khí, hổ phách thần kiếm mặc dù có chút hứa lôi điện lực lượng, nhưng ở cùng tông sư đối chiến chung cũng không như xương tuyết kiếm. Là trọng yếu hơn đúng, tại cứng rắn trình độ thượng, xương tuyết kiếm rõ ràng cao hơn ra nửa chủ. À, những điều này đều là cho chúng ta trông giữ, công tử chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta đem chúng toàn bộ vụng trộm lấy đi? Hai vị vừa thu thị nữ mở lớn cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhìn xem trong tay cái bọc vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Đây là tự nhiên, đã giao cho các ngươi, ta tự nhiên tương đối yên tâm. Trải qua những ngày trung đụng này, Lạc Trần đã muốn tin tưởng hai nữ cá tính. Bất quá, là trọng yếu hơn đúng, hai nữ tại lĩnh Nam Sơn thành lý đều có thân nhân của mình bằng hữu, các nàng không dám cũng không thể làm như vậy. Đương nhiên, Lạc Trần còn có một phi thường yên tâm nguyên nhân, tình báo của mình ngành đã muốn bao trùm cả giang hồ. Tuy nhiên còn không phải rất cường đại, nhưng trên giang hồ tìm vài người còn đúng vô cùng đơn giản. Bởi vì nhiều tay chuẩn bị, dùng Lạc Trần tiểu tâm cẩn thận tính cách tự nhiên không có chỗ bỏ sót. Chúng ta đi thôi. Lạc Trần nói một câu, dẫn đầu rời đi chỗ này tiểu viện, không có bất kỳ một tia lưu luyến. Vốn là đi một chuyến ma đao đường, Tống Khuyết đối với Lạc Trần từ biệt cũng không có ngoài ý muốn. Tại những ngày này, Lạc Trần tại đao pháp thượng nghi vấn toàn bộ tìm được giải quyết, về sau chỉ cần không ngừng thuần thục là được. Lĩnh Nam Sơn thành phía sau núi Khấu Trọng trang viên, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng cùng Lạc Trần chính tại đó uống rượu. Khấu Trọng cầm lấy một cái tiểu bình rượu tiểu uống bắt đầu đứng dậy, nôn từ gian tràn đầy hào sảng, đại gia làm, hào tiểu, thật sự là chăm uống không ngại a. Từ Tử Lăng hung hăng trợn mắt nhìn Khấu Trọng liếc, đem chủ đề nói đến cái kia tiểu tặc tượng, đúng thế, cũng không biết năm trước là ai vụng trộm thừa dịp ta bế quan thời điểm trộm vẻ đẹp của ta rượu. Hại ta cùng Thành Tuyển cái kia đoạn thời gian đều không có loại này rượu ngon làm bạn. Nếu như bị ta bắt được tiểu tặc kia, không thể không làm thịt hắn. Khục khục, hiểu lầm a. Tiểu Lăng, ta đây là giúp ngươi a. Ngươi không là ưa thích qua thanh tâm quả dục cuộc sống sao? Uống rượu lại quá mức thương thân, cho nên vì Tiểu Lăng có thể phá toái hư không, Khấu Mộ không xuống địa ngục, ai vào địa ngục? Nghe được Từ Tử Lăng lời mà nói, đang tại uống rượu Khấu Trọng bị sặc một cái, sau đó vỗ lồng ngực, vẻ mặt đại nghĩa lăng nhưng bái kiến vô sỉ, tiểu chưa từng có bái kiến tượng trọng thiếu vô sỉ như vậy. Lạc Trần mang trên mặt mỉm cười, đối với chính xích bạc trên thân vô ngực Khấu Trọng cười nói, bất quá ngôn từ nhưng lại so Từ Tử Lăng càng thêm đáng giận. Đoàn huynh đệ nói không sai, từ mỗi hành tẩu giang hồ hơn 10 năm, người này xem như ta đã thấy vô sỉ nhất bại hoại, đầu mông lửa gạt không gì làm không được a. À, hai người các ngươi lại so với ta tốt được bao nhiêu, nhất là ngươi Tử Lăng, ta Khấu Mộ trải qua những chuyện này, cũng đều ngươi được lắm phần. Trọng thiếu chính ngươi cũng muốn suy nghĩ thật kỹ, ta tuy nhiên cũng đã từng làm, bất quá tổng so ngươi trọng thiếu trải qua giảm rất nhiều a. Từ Tử Lăng chứng kiến Khấu Trọng nổi trận lôi đình bộ dáng, lập tức mang trên mặt mỉm cười. "Tốt, Tiểu Lăng, xem ta không thu thập ngươi." Khấu Trọng hồn hện, trực tiếp đánh về phía Từ Tử Lăng, tốc độ kia thật sự là không thể chê, ít nhất Lạc Trần đúng không tránh thoát. Từ Tử Lăng cũng không khách khí, trực tiếp cùng Khấu Trọng tượng đầu đường tên côn đồ đồng dạng giúp nhau đánh nhau, dù sao loại này đánh nhau căn bản là phá không mở hai người hộ thể chân khí. "Các ngươi mau dừng lại a. Các ngươi như vậy đánh muốn đánh tới khi nào a? Hay là trước nói hư hành chi hư trước chuyện phát sinh tình a?" Một lát sau, Lạc Trần chứng kiến hai người giống như đùa cao hứng bộ dạng, vội vàng gọi ngừng. Hai người này muốn là như thế này đánh cao hứng, không biết lên giá phí bao nhiêu thời gian nhỉ. Chương 321, Huyền Minh nhị lão. "Tốt, ta hiện tại tiểu dẫn ngươi đi gặp hư tiên sinh." "Tử Lăng, ngươi muốn hay không cũng cùng đi." Khấu Trọng phi thường hào sảng đáp ứng, sau đó đem ánh mắt thiên hướng từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng nghĩ cuối cùng vẫn là cự tuyệt nói, "Trọng thiếu, tuy nhiên ta cũng vậy thật lâu không có gặp lại qua hư tiên sinh, bất quá chúng ta hai người lại không thể cùng đi. Không chỉ có hiện tại giang hồ thực sự quá hỗn loạn, còn có trước kia chúng ta đắc tội cửu gia cũng không thiếu. Cho dù chỉ rời đi một chút thời gian, ta cũng vậy không yên lòng hai người chúng ta ra quyến, tại đây dù sao còn cần có người thủ hộ mới được, phòng ngừa bọn đạo trích thừa dịp hai ta người không tại thực hành ti tiện thủ đoạn. Huống chi, hư tiên sinh đối với tử mộ trong nội tâm khẳng định vẫn có một ít thành kiến, bằng không thì như thế nào đều cũng không đến thấy chúng ta. Tử mộ cho dù đi, cũng không có bất kỳ một chút tác dụng, không làm trở ngại chứ không giúp gì coi như là tốt. Ai, quá khứ đích đều đã qua, huống chi chúng ta lúc ấy là vì thiên hạ lê dân bách tính thiếu chịu khổ một chút khó, ta muốn hư tiên sinh cũng sớm đã tha thứ hai người chúng ta. Đương nhiên, chính như lời ngươi nói, trong nhà phải có người trông coi mới được. Xem ra, đành phải do một mình ta dẫn đầu đoàn huynh đệ đi gặp Hạ Hư tiên sinh, hy vọng Hư tiên sinh không nên cử động nộ là được. Khấu Trọng thở dài một hơi, trong lòng của hắn giống như gương sáng đồng dạng tin tưởng từ Tử Lăng cùng Hư Hành chi sự quan hệ giữa hai người. Mà chính mình năm đó làm sao không bởi vì buông tha cho tốt thế cục mà lại để cho Hư Hành chi thất vọng, lần đi sợ là mình cũng sẽ có điểm khó chịu nổi. Bất quá, nói qua lời nói hay là muốn tuân thủ, huống chi có lẽ hay là quan hệ không tệ huynh đệ nhỉ. Vậy làm phiền Tử Lăng trước trông coi thoáng một tí trong nhà, nhanh thì một ngày, chậm thì mấy ngày, ta thì sẽ phản hồi. Đoàn huynh đệ, nhìn dáng vẻ của ngươi đã muốn chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ tiểu xuất phát. Tốt, trọng thiếu, đi. Tử Lăng huynh bảo trọng. Lạc Trần hướng từ Tử Lăng phất phất tay, mang theo hai cái tiểu thị nữ cùng Khấu Trọng cùng một chỗ tiến vào một cỗ rộng rãi xa hoa xe ngựa. Chính hắn cũng không biết Hư Hành chi ẩn cư chi địa, mà có thể biết Hư Hành chi chỗ cả giang hồ cũng không cao hơn 10 cái, hơn nữa mỗi người đều là cùng Hư Hành chi quan hệ khó lường, Khấu Trọng chính là trong đó rõ ràng nhất cái vị kia. Đoàn huynh đệ, Hư tiên sinh chỗ ở tại Lĩnh Nam Sơn thành bên kia, cách đây kỳ thật cũng không quá xa, y theo chúng ta tốc độ bây giờ, nên vậy rất nhanh tiểu có thể đến tới chỗ đó. Đoàn huynh đệ tốt nhất thừa dịp còn có chút thời gian đem lý do thoái thác sửa sang lại thoáng một tí, miễn cho phát huy thất thường, vậy cũng tiểu trách không được ta Khấu Trọng không có nhắc nhở sao? Đối với Khấu Trọng nhắc nhở, Lạc Trần vẫn có chút cảm kích, cái này Đoàn Mỗ tự nhiên hiểu được, đa tạ Trọng thiếu nhắc nhở. Như thế rất tốt. Cái này lưỡng xe ngựa có 4 thất đại ngựa kéo, tự nhiên tốc độ bay nhanh. Hư Hành chi chỗ ở sắp thực rời đi không tính quá xa, gần về chỉ là tìm hơn 3 canh giờ 4 người tiểu đã đạt tới. Phía trước này tòa nhà gỗ kỳ thật chính là Hư tiên sinh ẩn cư địa phương. Hư tiên sinh tại chúng ta đem tốt giang sơn tặng cho Lý Thế Dân tiểu tử kia hầu, vẫn ẩn cư ở chỗ này dạy bảo một ít người nghèo hài đồng đọc sách, một hồi ngươi cần phải cho ta khách khí một chút. Bằng không thì, Hư tiên sinh chướng mắt lời của ngươi cũng không nên trách ta. Trọng thiếu yên tâm, Lạc Trần hiểu được. Nhìn xem phía trước này tòa không nhỏ nhà gỗ, Lạc Trần cùng Khấu Trọng song song hướng cái kia nơi nhà gỗ bước đi, đằng sau tắc chính là đi theo hai vị trên người mang theo mấy cái bọc thị nữ. Các ngươi lưu ở chỗ này, ta cùng Trọng ít đi thấy thoáng một tí bên trong chủ nhân. Cách nhà gỗ còn một điều khoảng cách lúc, Lạc Trần đối với sau lưng hai vị thị nữ nhẹ nói. Vâng, công tử. Hai vị thị nữ nhu thuận trả lời, bước chân ngừng tại nguyên chỗ cảnh giác nhìn xem bốn phía, các nàng nhiệm vụ chủ yếu chính là trợ giúp Lạc Trần nhìn xem trên người những kia đối với hắn không có dùng vật phẩm. Khấu Trọng cùng Lạc Trần hướng phía trước mặt nhà gỗ bước đi, chỉ là, mới đi vài bước, Khấu Trọng tiểu dừng bước lại, lưỡng cái lỗ tai không ngừng run run, sắc mặt có chút kinh ngạc. Không đúng, trong nhà gỗ mặt không chỉ một người, mà là ba người, hơn nữa đều là cao thủ, một người trong đó phát ra thanh âm chính là Hư tiên sinh. Cũng không biết bên trong mặt khác hai vị lại là người phương nào. Thấy Khấu Trọng dừng lại, bên cạnh Lạc Trần cũng không khỏi không dừng lại, nghe được Khấu Trọng lời mà nói, trên mặt cũng có chút kinh ngạc bắt đầu đứng dậy. Ách, như thế nào còn có người khác, ngươi không phải nói biết rõ Hư tiên sinh nhận cư chỗ người không phải rất ít sao? Không biết trùng hợp như vậy a. Ai biết được, có lẽ là thế lực khác người đâu rồi, Khấu Mộ đã đều có thể mang ngươi tới, người khác cũng là có thể cáo chi Hư tiên sinh chỗ. Đây cũng quá qua trùng hợp a. Bất kể như thế nào, chúng ta trước vào xem nói sau. Hư tiên sinh đại tài, tự nhiên sẽ có rất nhiều thế lực thủ lánh đánh Hư tiên sinh chủ ý, dùng năng lực của bọn hắn muốn tìm được Hư tiên sinh cũng không phải quá mức chuyện khó khăn, hiện tại xem ra cũng chỉ có thể như thế. Hai người tiếp tục hướng nhà gỗ đi đến, mới vừa tới đến nhà gỗ trước, có lẽ là nghe đi ra bên ngoài bước chân động tĩnh, nhà gỗ cửa mở. Có bằng hữu từ phương xa tới, bất diệt nhạc hô. Ồ, tại sao là Trọng thiếu, cái gì phong đem ngươi Trọng thiếu cho thổi đến nơi đây rồi, hành trí nhưng lại rất tốt tưởng niệm. Mở cửa là một vị nhìn về phía trên cực kỳ nho nhã thư sinh bộ dáng nhân vật, vừa mở cửa phòng hắn ngay từ đầu còn không thấy rõ là ai. Đợi chứng kiến đúng Khấu Trọng hậu trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, cũng là ra một điểm nhỏ loại nhỏ, tiểu nhân, làm cho cười cho thiên hạ, người này chính lúc trước thiếu soái quốc quân sư Hư Hành Chi. Khấu Trọng ẩn cư chỗ địa cùng Hư Hành Chi nhà gỗ cũng gần kể chỉ là cách xa nhau hơn trăm dặm mà thôi, làm sao đến phương xa. Chỉ là hai người trước kia một mực đều có điểm ngăn cách, này đây cho dù như vậy điểm khoảng cách, đều không có chủ động đi gặp đối phương. Tự nhiên là gió đâu rồi, Hư tiên sinh, sao không trước cùng Khấu Mộ giới thiệu ngươi một chút sau lưng lưỡng vị bằng hữu. Khấu Trọng trên mặt có điểm xấu hổ trả lời, đưa mắt nhìn sang Hư Hành Chi đằng sau hai người. Hư Hành Chi sau lưng hai người đều là tóc bạc mặt hường hào, một trong tay người nắm một chỉ thiết trượng, tên còn lại tắc chính là cầm một chỉ thiết bút. Vị này nhìn về phía trên hẳn là chính là đại danh đỉnh đỉnh nổi tiếng Trung Nguyên Khấu Trọng Khấu thiếu soái không thành. Sư huynh của ta đệ Huyền Minh nhị lão, nhưng lại nghe qua Khấu thiếu soái uy danh, nhưng vẫn vô duyên nhìn thấy, lần này có thể nhìn thấy Khấu thiếu soái, thật sao tính toán thượng đúng tam sinh hữu hạnh. Bên trái vị kia những kia thiết trượng lão giả nói ra. Lạc Trần trong nội tâm ngưng tụ, gắt gao chằm chằm vào cái kia lưỡng vị lão giả. Tự nhiên tự xưng Huyền Minh nhị lão, như vậy hai người này không thể nghi ngờ chính là Nhữ Dương Vương phủ mạnh nhất hai người. Cái kia cầm thiết trượng đúng là Huyền Minh nhị lão bên trong đích sư huynh Lộc Trượng Khách, mà một vị khác cầm thiết bút không cần phải nói đúng là hắn sư đệ Hạc Bất Ông. Hiện tại Huyền Minh nhị lão đã muốn đạt tới tông sư sơ kỳ tu vi, bực này thực lực tự nhiên có thể rất nhẹ nhàng phát giác được Lạc Trần ánh mắt. Nhị lão chứng kiến Lạc Trần trong hai mắt dị tượng, cùng cũng không khỏi ngưng tụ, liếc mắt nhìn nhau, tin tưởng người này thực lực chân thật chỉ sợ muốn tại phía xa hắn thân mình tu vi phía trên. Thiếu soái, vị tiểu huynh đệ này nghĩ đến thân phận cũng không đơn giản a. Tuổi còn trẻ thực lực cũng đã đạt đến đại sư hậu kỳ tiêu chuẩn, thật sự là hậu sinh khả úy. Lộc Trượng Khách đầu chuyển hướng Lạc Trần, đương làm phát giác được Lạc Trần tu vi lúc, trên mặt không khỏi cả kinh, Lạc Trần niên kỷ nhìn về phía trên nhiều lắm là chỉ có 20 tuổi, có vẻ phi thường trẻ tuổi. Hai vị, vị này chính là Khấu Mộ huynh đệ đại lý Đoàn gia thủ tịch Đoạn Lạc Trần. Khấu Trọng rõ ràng cũng không nhận ra Huyền Minh nhị lão, bất quá từ đối với người già lễ phép, có lẽ hay là chủ động hỗ trợ giới thiệu Lạc Trần. À, nguyên lai các hạ chính là đại danh đỉnh đỉnh đại lý Vi Vương, thật sự là thất kính thất kính. Huyền Minh nhị lão thực lực cơ hồ tại sàn sàn nhau trong lúc đó, bất quá bởi vì Lộc Trượng khách đúng sư huynh, mà lại ý đồ xấu càng nhiều, làm cho Hạc Bút ông một mực dùng Lộc Trượng khách cầm đầu, trả lời Lạc Trần vẫn là Lộc Trượng khách. Hai vị khách khí. Nhân gia đối với chính mình khách khí như vậy, Lạc Trần cũng không nên lại tiếp tục chằm chằm vào hai người, đành phải đáp lễ. Hạc Bút ông tiếp tục nói, hai vị lần này chẳng lẽ cũng là tới tìm Hư Tiên Sinh không thành? Nhưng lại ta đây vị Đoàn huynh đệ muốn tìm Hư Tiên Sinh, Khấu Mộ chỉ là tới hành động người dẫn đường. Khấu Trọng đã sớm nhìn ra Huyền Minh nhị lao thực lực, cũng không có đem hai người để ở trong lòng. Đoàn Mộ lần này chủ yếu là đến thỉnh Hư Tiên Sinh rời núi. Lạc Trần đem ánh mắt nên hướng Hư Hành Chi, trong ánh mắt đầy mãn là chân thành, cái này Hư Hành Chi nhưng là xa xa so với cái kia đại lý đại thần ưu tú. Ồ, xem ra Hư Mộ thật đúng là tương đối được hoan nghênh, hai vị này Huyền Minh nhị lão cũng đúng đại biểu Nhữ Dương Vương đến thỉnh Hư Mộ đi Nhữ Dương Vương phủ, không biết vị tiểu huynh đệ này đúng đại biểu đại lý quốc xin trả là mình, ngươi nên vậy tình tưởng hai người này nhưng đúng hoàn toàn bất động. Hư Hành Chi đối với Lạc Trần thỉnh cầu không có bất kỳ ngoài ý muốn, phản phất đều ở dự liệu của hắn bên trong. Hư Tiên Sinh, ta nếu nói là đúng tự chính mình nghĩ. Lạc Trần nhìn chằm chằm Hư Hành Chi tràn ngập cơ trí hai mắt, muốn từ đó nhìn ra một những thứ gì, đáng tiếc Hư Hành Chi tựa hồ đối với chỗ có chuyện đều rõ như lòng bàn tay, cũng không có lộ ra dù là một tia còn lại cảm xúc. Nếu là Uy Vương lời mà nói, cái kia tự nhiên không có thể khá. Bên trong mời. Ba vị, xin dừng bước. Hư Hành Chi đem Lạc Trần kêu lên trong phòng, mà Huyền Minh nhị lão cùng Khấu Trọng vốn cũng muốn đi vào, bất quá bị Hư Hành Chi ngạnh xanh xanh ngăn đón ở bên ngoài. Cái này, Hư Tiên Sinh, chúng ta còn không có đàm tốt nghỉ. Coi như là ý đồ xấu rất nhiều Lộc Trượng khách cũng nhất thời bị Hư Hành Chi động tác khiến cho sợ tay chân. Nhữ Dương Vương gìn giữ cái đã có thừa, tiến thủ chưa đầy, cho dù có ta cũng vậy không nhiều trọng dụng nơi. Cảm tạ Chu Tiên 2012 ủng hộ, có thể cho điểm tích lũy trăng lưới liềm tất cả đều cho ngươi treo giải thưởng rồi. Chương 322, Hư Hành Chi quy thuận. Nhưng Nhữ Dương Vương ít nhất có được cả Duyện Châu a, đại lý mặc dù là quốc gia, nhưng luận quốc gia diện tích cũng xa xa không bằng Nhữ Dương Vương thế lực a, thỉnh Hư Tiên Sinh nghĩ lại. Chúng ta sư huynh đệ hai người cam đoan Nhữ Dương Vương nhất định sẽ dùng đại lễ trọng dụng Hư Tiên Sinh. Tại loại này thời khắc, Lộc Trượng khách cũng không quản có phải hay không tội Lạc Trần rồi, chỉ cần có thể đem Hư Hành Chi thỉnh đến Nhữ Dương Vương phủ, chính mình sư huynh đệ hai người xem như lập công lớn. Nhữ Dương Vương chính là Triệu Mẫn phụ thân sát hán đặc mục nhĩ, đúng Triệu Nguyên Nhữ Dương Vương, mà Triệu Mẫn tên đầy đủ tắc chính là gọi Mẫn Mẫn đặc mục nhĩ. Huống chi Lộc Trượng khách tuy nhiên cảm giác được Lạc Trần không dễ trọng, nhưng tự cho là mình sư huynh đệ liên thủ có thể phi thường đơn giản đánh chết Lạc Trần. Tại hắn cho rằng, trừ phi là Khấu Trọng ra tay, bằng không thì tại đây không có người có thể theo bọn hắn trên tay đào thoát. Hư Hành Chi không có bất kỳ để ý tới Huyền Minh nhị lao ý tứ, mang theo Lạc Trần hãy tiến vào nhà gỗ chung. Hừ, đại lý quốc tuy nhiên diện tích nhỏ, nhưng rốt cuộc cũng là một cái lịch sử đã lâu quốc gia, nội tình thâm hậu. Nhữ Dương Vương tuy nhiên ngồi ủng cả Duyện Châu, nhưng là gần kể chỉ là Triều Nguyên hoàng đế một vị thủ hạ. Khấu Trọng trong miệng hừ nhẹ một tiếng, đối với Lộc Trượng khách biểu đạt ra một tia bất mãn. Một tiếng này hừ nhẹ, tại Lộc Trượng khách nghe tới nhưng lại cảm thấy một cổ cực lớn uy áp tác dụng tại chính mình một trên thân người, thân hình không khỏi quắc cơ. Sư Minh, làm sao ngươi dạng? Lộc Trượng khách bên cạnh Hạc Bút ông vội vàng đỡ lấy Lộc Trượng khách, vẻ mặt quan tâm, không có bất kỳ giả bộ. Huyền Minh nhị lao đây là sư huynh đệ thở nhỏ đồng môn học nghệ, theo cường tráng đến giả, mấy chục năm qua không có chia lìa qua một thiên, hai người cũng không có thê tử nhi nữ, có thể nói là sống nương tựa lẫn nhau, một ít thân huynh đệ cũng không bằng bọn hắn. Không có việc gì, Khấu thiếu soái không hổ là trên giang hồ ít có hóa cảnh cường giả, tại hạ ăn xong, sư đệ, chúng ta đi. Lộc Trượng khách tiện tay đối với Khấu Trọng ôm quyền đầu, mời đến bên người Hạc Bút ông. Đúng vậy, sư huynh. Hạc Bút ông muốn nói lại thôi, hắn không muốn buông tha cho cơ hội này, hai người bọn họ đúng vậy thật vất vả trải qua khắp nơi tìm hiểu mới tìm được vị này đỉnh cấp người nhiều mưu trí ẩn cư địa, như vậy buông tha cho mặc cho ai cũng sẽ không cam lòng. Sư đệ, chẳng lẽ sư huynh lời nói ngươi cũng không nghe rồi, đi. Lộc Trượng khách kéo Hạc Bút ông bả vai tiểu phi thân rời đi, cũng không biết đi nơi nào. Khấu Trọng không có ngăn trở hai người rời đi, dù sao hai người vừa rồi không có chính thức đắc tội qua hắn, huống chi tại đây có lẽ hay là Hư Hành Chi chỗ ở nếu là đạo thủ, sợ lão hữu một cái mất hứng, đem chính mình anh về nhà đâu rồi, như vậy đã có thể ném ra mặt. Đoàn huynh đệ a Đoàn huynh đệ, khả năng giúp đỡ huynh đệ đều giúp, kế tiếp tiểu toàn bộ nhờ chính ngươi. Hai vị này chỉ sợ không hội dễ dàng như thế buông tha cho, bất quá ta tin tưởng cho dù bọn hắn liên thủ, trong tay ngươi cũng chiếm không được tốt. Khấu Trọng nhìn xem nhà gỗ, thì thào tự nói, đối với Lạc Trần tràn ngập tin tưởng. Nhà gỗ ở bên trong, Hư Hành Chi cùng Lạc Trần ngồi ở đều tự trên chỗ ngồi. Vị này Uy Vương các hạ, nghĩ đến ngươi đã lại tới đây, nên vậy đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác, không cần phải nữa vòng vo rồi, ngươi có lẽ hay là nói thẳng đi. Lạc Trần hai mắt chằm chằm lên trước mặt Hư Hành Chi, trong miệng đem một ít nghị kỹ lý do thoái thác nói ra, nghĩ đến Hư Tiên Sinh nên vậy tình tưởng chúng ta đại lý quốc thế cục bây giờ, tuy nhiên trải qua trước kia cái kia phiên dung chuyển, mà dù sao chúng ta có lẽ hay là chống đỡ đi qua. Hơn nữa có này bút cực lớn bảo tàng tài vật, tin tưởng đại lý quốc càng sẽ ở sau đó không lâu vui sướng hướng quang vinh, thực lực quốc gia cường đại cũng đúng sắp tới. Nghĩ đến Hư Tiên Sinh nên vậy cũng tin tưởng Đoàn Mỗ một ít chi tiết. Bất tài tại hạ thân vì đại lý quốc gần với hoàng đế một chữ sóng vai vương cùng với đại lý Đoàn gia thủ tịch đệ tử, tại đại lý quốc cũng đúng ủng không nhỏ thế lực, không biết Hư Tiên Sinh có thể không hạ mình tại hạ. Lạc Trần ngữ khí phi thường thành khẩn. Uy vương các hạ, ngươi có phải hay không ít nhất những thứ gì?
Đúng vậy, biểu hiện ra thế lực của ngươi chính là tự ngươi nói cái kia điểm, đúng vậy căn cứ hư mộ những năm gần đây này thu được tình báo phân tích, lại phát giác các hạ thế lực xa xa không chỉ biểu hiện ra nhìn về phía trên đơn giản như vậy. Các hạ nếu là đến mời chào hư mộ, tự nhiên nên vậy biểu hiện càng thêm thẳng thắn thành khẩn mới được.
Như thế, bên ta có thể cân nhắc một hai.
Lại không nghĩ hư hành chi cơ hồ không đếm xỉa Lạc Trần biểu hiện ra thẳng thắn thành khẩn, trên mặt phi thường nghiêm túc nhìn xem vị này Đoàn thị thủ tịch. Lạc Trần hai mắt đồng tử thoáng co rụt lại, trong nội tâm thầm nghĩ lợi hại, Hư Tiên Sinh chê cười, Đoàn Mộ cái kia điểm thế lực thật sự nói không nên lời, cũng liền trực tiếp bị Đoàn Mộ gián tiếp tình lược.
Uy vương các hạ, thế lực của ngươi rất không dừng lại ngươi nói một chút như vậy a.
Chỉ là hư mộ phân tích ra đến muốn so cả hiện hữu đại lý quốc còn muốn rộng thùng thình, lại càng không cần phải nói có hay không còn lại che giấu thế lực rồi, ngươi vị này uy vương chỉnh thể quyền lợi đã muốn không thể so với đại lý hoàng đế kém.
Không hổ là Hư Tiên Sinh, nhưng lại Đoàn Mộ đường đột.
Lạc Trần trên mặt vui vẻ càng thâm, đây mới là hắn thực chính là muốn đích nhân tài. Bằng không thì gần kề dựa vào danh khí đến mời chào lời mà nói, không khỏi đối với chính mình quá không chịu trách nhiệm.
Uy vương các hạ, ngươi hay là trước nói rõ ràng thế lực của mình a.
Như thế, ta cũng vậy tốt căn cứ các phương diện tiến hành lựa chọn.
Tốt, Hư Tiên Sinh đã nói như vậy rồi, Đoàn Mỗ nếu không thẳng thắn thành khẩn lời nói tiểu quá không thể nào nói nổi.
Đoạn thời gian trước Đoàn Mỗ thu phục được rồi Miêu tộc, dân tộc Di cùng dân tộc Giao tam đại thế lực thủ lĩnh, mà bây giờ Đoàn Mỗ thủ hạ nghị đến đã bắt đầu củng cố cái này ba chỗ dị tộc sở chiếm cứ địa phương.
Uy vương các hạ, nhược hư Mỗ chô đoán không sai. Cái kia Bình Tây Vương thế lực nghĩ đến cũng đúng bị ngươi âm thầm bao quát tại trong phạm vi thế lực a.
Lạc Trần căng thẳng trong lòng, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, à, Hư Tiên Sinh thật là khổng minh tái sinh, Đoàn Mộ thật sự là bội phục bội phục, không biết tiên sinh là như thế nào biết được hay sao.
Cái kia Bình Tây Vương Ngô Tam Quế cùng với hắn các vị phu nhân đến gần thân không hiểu thấu bị người ám sát về sau, chỉ còn lại có cái kia Trần Viên Viên.
Mà Trần Viên Viên tuy nhiên tại Ngô Tam Quế trong thế lực có chút hy vọng, nhưng cũng không thể trong thời gian thật ngắn đem thế cục thu nạp nhanh như vậy, mà ở trong tình báo ta nhìn thấy có Uy Vương thế lực tồn tại. Thì ra là cái kia Lăng Vân Điện đại lượng tinh nhuệ xuất thủ tương trợ dấu vết. Tuy nhiên che giấu phi thường tốt, nhưng vẫn nhưng chạy không khỏi hư mô hai mắt.
Hơn nữa, Uy Vương các hạ Bắc Thượng đi lấy cái kia triều đại nhà Thanh bảo tàng thời điểm, cái kia Trần Viên Viên không phải cũng đem Bình Tây Vương trong thế lực tinh nhuệ không ràng buộc cho ngươi mượn, thử nghĩ muốn, khi đó Trần Viên Viên còn không có hoàn toàn đem Bình Tây Vương thế lực tiến hành củng cố liền đem đại bộ phận tinh nhuệ mượn tại Uy Vương, ngẫm lại tiểu tinh tưởng các ngươi quan hệ của hai người khó lường, rất có thể cái kia Ngô Tam Quế cực kỳ thân thuộc đều là bị Uy Vương cắt hạ hoặc là thủ hạ giết chết. Mà cái kia Trần Viên Viên thì là ngươi đến đỡ lên khối lỗi.
Ta nói nghĩ đến không có quá nhiều sai bởi ta.
Uy vương các hạ,
Hư Tiên Sinh chẳng lẽ sẽ không sợ sao?
Tử vong chi dực đang tại Hàng Lâm.
Lạc Trần cúi đầu uống vào hư hành chi pha trà nước, mượn lần này không cho hư hành chi chứng kiến trong mắt của hắn vẻ kinh ngạc.
Sợ, đương nhiên sợ, trên đời không ai hội không sợ chết.
Uy vương các hạ đã như vậy nói, chắc hẳn coi như là thừa nhận tại hạ vừa mới suy luận, lợi hại, thật sự là lợi hại, cũng không biết cả giang hồ thế lực này thủ lĩnh lại có bao nhiêu bị mơ mơ màng màng.
Nghĩ đến cũng chỉ có thông minh tuyệt đỉnh chi người mới có thể đủ thoáng suy đoán một hai a.
Nếu để cho còn lại thế lực tinh tường các hạ ẩn giấu thực lực, sợ chắc là không biết lại để cho các hạ như thế an tâm phát triển đi xuống đi.
Hư hành chi trên mặt vẫn là cái loại nầy biểu lộ, hắn cũng không rõ ràng lắm Lạc Trần có thể hay không thật sự động thủ, hắn chỉ tinh tường bên ngoài khấu trọng nhất định sẽ tại Lạc Trần đắc thủ trước kia chặn đường, cái này là lao bằng hưu ở giữa ăn ý.
Hư Tiên Sinh thật sự là tính toán không bỏ sót, Đoàn Mỗ bội phục.
Không biết Hư Tiên Sinh có thể không hạ mình, Đoàn Mỗ nguyện ý dùng quân sư vị tại Hư Tiên Sinh.
Chắc hẳn Uy Vương các hạ còn có rất nhiều bí mật, hư mộ nhưng lại không thể cái khác suy đoán.
Đã Uy Vương có thể dùng quân sư nặng vị đối đãi hư mộ, cùng với các hạ đủ để trở thành một gã tiêu hùng, hư mộ cũng là nguyện ý tại các hạ dưới trướng đảm nhiệm, chờ đợi các hạ phân công.
Hư hành chi bái kiến chúa công.
Hư hành chi bỗng nhiên đứng người lên, đối với Lạc Trần hành lễ.
Lạc Trần một hồi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới thật không ngờ đơn giản phải có được hư hành chi vị này giang hồ đỉnh cấp văn thần, cùng hắn tưởng tượng độ khó kém thật sự quá lớn.
À, Hư Tiên Sinh xin đứng lên, về sau mong rằng tiên sinh có thể toàn tâm toàn ý tương trợ Đoàn Mỗ.
Cũng gần kề chỉ là một ngây người, Lạc Trần tiểu kịp phản ứng, vội vàng nâng dậy hư hành chi.
Nâng dậy hư hành chi, Lạc Trần trên mặt lộ ra cười khổ, "Hư Tiên Sinh, ngươi lần này cử động thật đúng là tại Đoàn Mỗ ngoài ý liệu. Chắc hẳn chúa công nhất định cho rằng độ khó rất lớn.
Kỳ thật bằng không thì, hư mỗ tuy nhiên một mực lần này ẩn cư, nhưng một mực không cam lòng.
Nếu là thật sự chính ẩn cư, cái kia như thế nào còn muốn đi thám thính các lộ tình báo?
Mà chúa công kỳ thật chính là hư mỗ cân nhắc chủ yếu người chọn lựa một trong.
Vốn nếu là chúa công không đến hư mỗ tại đây, hư mộ không thể nói trước cũng sẽ chủ động tiến đến đại lý tìm chúa công.
Chính như cùng với dạy hoa trên ấm, nhưng lại xa xa không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Mà chúa công gần đây làm một chuyện lại càng manh động, cả giang hồ đều ở truyền ra, chúa công lại có thể bị Tống Việt chủ khắc vào ma đao đường thứ 48 vị, chắc hẳn đó cũng không phải chúa công thực lực có cường đại như vậy, mà là chúa công tiềm lực trong đó tăng thêm rất nhiều điểm.
Hơn nữa nghe nói chúa công đã bị Tống Việt chủ thu làm quan môn đệ tử, chắc hẳn về sau nếu là khởi sự nhất định có thể được đến lĩnh Nam Tống gia to lớn tương trợ. Là trọng yếu hơn đúng, đại lý hiện giữ quốc chủ Đoàn Dự Hái tín nhiệm hậu, chắc hẳn đã có thối vị nhượng chức, chuẩn bị, mà chúa công đúng là cái kia nhân tuyển duy nhất. Mặc dù lớn lý quốc tương đối xa xôi, nhưng nếu là tăng thêm chúa công ngoài sáng ngầm thực lực, như thế tính ra lời nói lãnh thổ quốc gia nhưng lại mở rộng rất nhiều lần, hơn nữa quanh thân đã không có cái gì quá lớn thế lực, lại càng đã muốn hình không thành được vây kín xu thế, chắc hẳn tại những năm gần đây này chúa công tính toán rất nhiều, hành chi bội phục. Chương 323, khấu trọng cực độ khiếp sợ. Lạc Trần vừa nghe Hư Hành Chi lời mà nói, vội vàng khiêm tốn nói, Hư tiên sinh quá khen, có thể có được Hư tiên sinh như vậy lại tài, Đoàn Mộ thật sự là tam sinh hữu hạnh. Chúa công, chắc hẳn ngươi những năm này âm thầm lung lạc cao thủ cũng sẽ không thiếu, bằng không thì cũng sẽ không tại lấy triều đại nhà Thanh bảo tàng thời điểm lạnh xanh xanh trở thành đệ tứ thế lực, như đến trong đó hai thành bảo tàng, có nhóm này cự lượng tài vật, chúa công thực lực cũng ngăn tại phi tốc phát triển bên trong. Đến lúc đó lại âm thầm phát triển mấy năm, tự nhiên trở thành trong giang hồ đều biết thế lực một trong. Đến lúc đó, chắc hẳn chúa công năng lực cá nhân cũng đem đạt tới đỉnh phong, đến lúc đó, tiến nhưng phân mà tiềm chi, thôi có xuyên thục chi hiểm, cơ hội dựng ở thế. Hay lắm hay lắm. Hư tiên sinh quá khen, Đoàn Mộ Hà Đức hà năng có thể được đến Hư tiên sinh như thế thừa nhận. Chúa công đừng tu như thế khiêm tốn, chỉ cần mấy năm này hết thảy bình thường, đương làm chính như Hư Mộ theo như lời. Hư tiên sinh, chúng ta không nói trước cái này về sau con đường chúng ta cũng muốn tinh tế mưu đồ một phen mới được, miễn cho xuất hiện cả bẫy. Về sau, hai người tại nhà gỗ chung không ngừng nói chuyện với nhau thương lượng các loại chi tiết, tỉ mỉ, Lạc Trần cũng đem chính mình một ít ý định cùng với một ít chuẩn bị nói dư Hư Hành Chi biết rõ, càng làm cho Hư Hành Chi đại hỉ. Hư Hành Chi tuyệt đối không nghĩ tới, Lạc Trần đã muốn làm nhiều như vậy, nhất là cái kia trải rộng cả giang hồ mạng lưới tình báo. Hư tiên sinh, xin hỏi ngươi chừng nào thì có thể khởi hành? Hư một loại thẳng lẻ loi một mình, chỉ có ngẫu nhiên dạy một dạy học sinh, chỉ cần thu thập một ít gì đó có thể khởi hành. Như thế rất tốt, trên đường đi còn nhiều mà thời gian thương lượng, chúng ta có lẽ hay là không cần tiếp tục lại để cho Trọng thiếu ở bên ngoài làm đứng đợi. Lạc Trần đứng người lên, mở cửa phòng, còn chưa mở khẩu, Khấu Trọng thân ảnh tiểu xuất hiện ở Lạc Trần trước mặt. Đoàn huynh đệ, không cần phải khổ sở, Hư tiên sinh hiện tại không đáp ứng ngươi, không có nghĩa là về sau cũng không đáp ứng ngươi. Huống hồ trên giang hồ có thể so với nghĩ mô phỏng Hư tiên sinh cũng có vài vị, quang Khấu mỗi nhận thức thì có Ngụy Trình, Lưu Văn Tĩnh cùng Trầm Lạc Nhạn cái kia bà nương. Ba người này cũng không thể so với Hư tiên sinh kém hơn bao nhiêu. Trọng thiếu, ngươi nhưng lại nghĩ lầm rồi, Hư tiên sinh đã muốn đáp ứng rồi Đoàn Mỗ mời chào, lo lắng của ngươi nhưng lại uổng phí rồi, có phải là cảm thấy rất kinh ngạc? Cái gì? A, không thể nào. Đơn giản như vậy có thể mời chào đến Hư tiên sinh. Ngạch, nói cũng đúng, giống như Khấu Mỗ mời chào Hư tiên sinh thời điểm càng thêm đơn giản a. Khi đó Khấu Mỗ không có binh quyền lại không có thành trì, Hư tiên sinh có lẽ hay là tự chủ đến đầu nhập vào Khấu Mỗ. Xem ra Hư tiên sinh cũng đúng coi trọng Đoàn huynh đệ, mà đem Đoàn huynh đệ trở thành cực lớn tiềm lực cổ. Như thế nói đến, Đoàn huynh đệ tương lai có tương lai. Khấu Trọng vốn là vẻ mặt ngốc trệ bộ dáng, chỉ là trong đầu đột nhiên hiện hiện trước kia Hư Hành Chi đầu nhập vào hắn dưới trướng chẳng cảnh, khi đó chính mình vô luận ở đâu cùng lúc đều xa xa không bằng hiện tại Lạc Trần, nhưng Hư Hành Chi sửng sốt đầu phục hắn. Chính mình về sau thật đúng là đạt được khổng lồ như vậy thành tựu, có thể thấy được Hư Hành Chi thức người chi minh, nhưng thật ra là lão hoàng bờ UFF quang quần sáng đang tắc quái, mỗi lần chứng kiến Hư Hành Chi đầu nhập vào Khấu Trọng tình cảnh, trăng lưỡi liềm đều không thể không oán thầm một câu. Đơn giản như vậy có thể tìm được cấp cao nhất lưu sĩ. Trọng thiếu thừa nhận rồi, chuyện sau này ai cũng nói không rõ ràng đâu rồi, Đoàn Mộ cũng chỉ có thể cố gắng làm được tốt nhất, không cho mình cùng với thủ hạ lưu lại tiếc nuối. Lạc Trần vẫn là bình thường cái kia phó lạnh nhạt bộ dáng, phảng phất rất nhiều chuyện hắn cũng không có ở hồ, hay hoặc là không có vượt qua hắn phạm vi. Tiếc nuối. Cũng đúng, Đoàn huynh đệ cần phải cố gắng lên, về sau nếu như cần gì hỗ trợ, có thể tới tìm ta cùng Tiểu Lăng, bởi vì chúng ta là bằng hữu. Đương nhiên, còn có nhớ rõ. Lạc Trần vốn là bởi vì Khấu Trọng nói làm bọn chúng ta đây là bằng hữu những lời này trong nội tâm còn có chút tiểu tiểu cảm động, bất quá một nghe phía sau, vội vàng cắt ngang Khấu Trọng đích thoại ngữ. Nhớ do thuận tiện dẫn chút ít năm bảo mật hoa rượu tới đúng không? Trọng thiếu yêu cầu này đã tại Đoàn Mỗ bên thai lại nhải hơn 10 lần, Đoàn Mỗ lô thai đều dài hơn kén. Khấu Trọng sờ cái đầu ha ha cười một tiếng, cái này ra mặt thật đúng là không phải bình thường thâm hậu, chẳng trách Khấu Trọng mặt vừa rộng lại lớn. Đoàn huynh đệ nói đùa, đã Hư tiên sinh đã bị Đoàn huynh đệ mời chào, vậy trong này nên vậy cũng không có Khấu Mỗ chuyện gì. Khấu Mỗ hiện tại tiểu quay lại gia trang, Đoàn huynh đệ nếu là có thời gian đến Tống gia thành phố núi, nhưng nhất định phải cho ta biết ta. Lần sau thấy. Khấu Trọng hào sảng cơ cơ ống tay áo, bằng hư cưới gió cấp tốc biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Chúa công, cho Hành Chi thu thập một hai, sẽ theo chúa công cùng một chỗ đi về phía trước. Không sao, chỉ cần Hư tiên sinh an bài thỏa đáng, cho dù tại bực này một đoạn thời gian Đoàn Mỗ đều là đợi. Vừa thu thủ hạ tự nhiên muốn mau chóng thu mua nhân tâm, vô luận là vật phẩm có lẽ hay là ngôn ngữ cũng phải lớn hơn vừa rồi đi. Bằng không thì khó tránh khỏi hội có tâm tư tinh tế tỉ mỉ thủ hạ sinh ra bất mãn tâm tình. Tại chúa công chậm các loại, Hành Chi hơi chút thu thập an bài thoáng một tí là được, dùng không mất bao nhiêu thời gian. Hư Hành Chi đã thành một cái lễ tiết, liền xoay người trở lại nhà gỗ, ước chừng qua rồi nửa canh giờ, mới cầm một cái bao đi ra, trên tay còn cầm một trang giấy. Đem nhà gỗ đóng cửa, cầm trong tay tờ giấy kia đinh ở phía trên, nhưng lại Hư Hành Chi hiện tại đang tại đương làm dạy học tiên sinh, cái này giấy đúng là hắn sau khi rời đi gọi những học sinh kia không cần phải nữa tới chỗ này đơn sơ phòng sách học tập. Thư Hành Chi làm dạy học tiên sinh cũng không có thu phí, tự nhiên có thể không có phiền não thu thập hành lễ rời đi, một thân thoải mái cùng tự tại. Thư Hành Chi cử động rơi vào Lạc Trần trong mắt, khẽ gật đầu. Chúa công đợi lâu, chính là nửa cái canh giờ mà thôi, cho dù đứng ở chỗ này đợi Hư tiên sinh mấy ngày, Đoàn Mộ cũng đúng không oán không hối. Hư tiên sinh, trên xe ngựa ngồi. Lạc Trần thân thủ đem Hư Hành Chi dẫn hướng rộng rãi xe ngựa. Nhưng Hư Hành Chi cũng không có động tác, ngược lại thay đổi trước kia biểu lộ. Tự nhiên chúa công trước hết mời, Hành Chi nhưng lại không thể vượt qua. Hảo hảo, ta đây lên trước chính là. Lạc Trần nghe vậy tiểu hiểu được, trực tiếp cất bước đi lên xe ngựa thùng xe, đằng sau Hư Hành Chi mới đi theo đi tới. Về sau thì là tiểu sa vị này thị nữ, mà tiểu Như tắc khứ lái xe. Hai vị này thị nữ cũng gián tiếp đảm nhiệm mã sa phu chức vụ, có thể thay phiên an bài chức vụ. Chúa công, nghĩ đến cái kia hai vị tự xưng Huyền Minh nhị lao tông sư nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho, nếu là chúa công đồng ý, Hành Chi có thể xử chút ít mưu kế để cho chúng ta thoát ly bọn họ hai người theo dõi. Trong xe Hư Hành Chi xếp bằng ở Lạc Trần đối diện, trên mặt có một tia ngưng trọng, hắn mặc dù có chút võ công, nhưng mà xa không bằng Huyền Minh nhị lão như vậy tinh thông. Tuy nhiên như hắn theo như lời có thể trực tiếp dẫn dắt rời đi Huyền Minh nhị lão, nhưng đối với Hư Hành Chi bản thân mà nói cũng là có chút điểm nguy hiểm, một cái không tốt, tánh mạng thì có thể tự bàn giao ở đằng kia. Cái này không sao, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chẳng có thể. Đã Hư tiên sinh một mực chú ý Đoàn Mỗ, nghĩ như vậy tất nhiên cũng mơ hồ tin tưởng Đoàn Mỗ cá nhân thực lực a. Chúa công chẳng lẽ muốn dựa vào sức một mình chống lại cái kia Huyền Minh nhị lão không thành? Cái này không thể được, cái kia Huyền Minh nhị lao trải qua Hành Chi quan sát phát hiện bọn hắn giúp nhau ở giữa phối hợp vô cùng có ăn ý, phát huy ra đến chỉnh thể thực lực, thậm chí có thể thoáng chống lại tông sư hậu kỳ cao thủ. Chúa công thực lực tuy mạnh nhưng cũng không thể mạo hiểm a. Thư Hành Chi vội vàng nói lời phản đối, làm như đỉnh cấp người nhiều mưu trí, hắn đang chọn định Lạc Trần thời điểm cũng đã tiến vào chính mình nhân vật. Cái này ta tự nhiên có biện pháp phá vỡ bọn hắn liên thủ hình thức, huống hồ Thư tiên sinh nên vậy còn không rõ ràng lắm, Đoàn Mộ tại Tống phủ trung đã muốn bái Thiên Đao Tông Khuyết vi sư, cũng tập đến Thiên Đao Cựu Quyết cái môn này vô thượng đao pháp. Bản thân chiến lực cũng nhận được không nhỏ tăng lên, cho dù hai người bọn họ liên thủ, Đoàn Mỗ cũng có nắm chắc chiến thắng bọn hắn. Lạc Trần trong đầu hiện lên chính mình số lượng phần đông đến thiên bảng tuyệt học, trong mắt lóe lên, lộ ra một tia cười lạnh. Đối diện Hư Hành Chi vừa nhìn thấy Lạc Trần khỏe miệng lộ ra cười lạnh, bỗng nhiên cảm giác mình quanh người không khí trở nên lạnh rất nhiều, há miệng chính là một dùng mình. Đã chúa công cho rằng như vậy, vậy được chi cũng tiểu không cần quan tâm chúa công an nguy. Đến lúc đó ngược lại là Hành Chi bọn người sẽ trở thành vì chủ công vương hữu. Hư Hành Chi thực lực khó khăn lắm đạt đến đại sư. Ngay Huyền Minh nhị lao theo tay khẽ vẫy đều tiếp không dưới, lại càng không cần phải nói cái kia hai cái chỉ có nhất lưu tiêu chuẩn thị nữ. Các ngươi chỉ cần tại Huyền Minh nhị lao phóng ra trước kia trốn ẩn nút đi là được, chuyện còn lại có lẽ hay là để ta làm a. Chứng kiến Lạc Trần tin tưởng mười phần khuôn mặt, Hư Hành Chi nhẹ gật đầu, trong đầu không ngừng hiện lên nguyên một đám mưu kế ý định có thể tại Huyền Minh nhị lao xuất hiện trước kia cùng hai vị thị nữ trốn ẩn nút đi. Chương 324, Huyền Minh thần trưởng. Bốn thất con ngựa cao to không ngừng vượt mức quy định chạy như điên, tại rất nhanh chạy trốn ở bên trong. Mã Sa Phu rất nhanh tựu biến thành một cái đầu mang mũ rộng vành mặc áo gai nam tử, đúng là Lạc Trần. Mà trong xe vô thành vô tức không, phản phất Hư Hành Chi ba người hư không tiêu thất không thấy. Đứng lại. Không bao lâu chạy chỉ xe ngựa sau lưng thẳng tắp vọt tới lưỡng vị lão giả, nhưng lại cái kia Huyền Minh nhị lão một mực theo dõi xe ngựa, cảm giác khấu trọng không tại hậu, mới hiển nhiên đi ra. Giả trang thành Mã Sa Phu Lạc Trần vội vàng kéo một phát trên tay dây cương, cao tốc chạy chỉ bốn thất con ngựa cao to rất nhanh dừng lại. Mong rằng Hư tiên sinh cùng Ý Vương các hạ có thể đi ra vừa thấy. Lộc Trượng khách không đếm xỉa đang tại hành động Mã Sa Phu Lạc Trần, hướng phía trong xe tự hô. Lộc Trượng khách, bổn vương ở chỗ này, ánh mắt ngươi trưởng chạy đi đâu? Một đạo có chút tiếng chế nhạo theo Lạc Trần trong miệng vang lên, trên đầu mũ rộng vành lập tức bị một cổ trống rông xuất hiện đại phong thổi bay, lộ ra Lạc Trần vốn là bị che đậy được sủng ái bảng. Cái gì? Lộc Trượng khách nghe vậy có chút giật mình, ánh mắt vô ý thức thẳng tắp chằm chằm vào Lạc Trần hai mắt. Chỉ là, sau một khắc cựu đầu ở chỗ này, nhãn tình có chút mộng ảo, trên mặt dần dần hiện ra dâm đãng biểu lộ, phảng phất đang làm cái gì mộng đẹp giống nhau. Nhưng lại Lạc Trần dùng sức mạnh đại tinh túy tinh thần lực sử xuất di hồn đại pháp, lại để cho Lộc Trượng khách lâm vào trong tương tượng. Từ Lạc Trần lĩnh ngộ Thiên Đao Cựu Quyết về sau, tinh thần nếu so với trước kia mênh mông tinh túy rất nhiều, lại càng không cần phải nói Huyền Minh nhị lão đích ý chí còn chưa đủ kiên định. Lộc Trượng khách háo sắc, mà Hạc Bút Ông tắc chính là hảo tiểu. Sư huynh, ngươi sao? Một bên Hạc Bút Ông vừa nhìn thấy chính mình sư huynh Lộc Trượng khách thần sắc, cũng cảm giác không đúng, sư huynh loại này thần sắc giống như là nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng mỹ nhân giống nhau. Hạc Bút Ông lời còn chưa nói hết, một đạo kình phong cấp tốc bắn về phía còn ở vào mơ hồ Lộc Trượng khách, vội vàng hướng chính mình sư huynh lệch lạc, có thể không ngại kình phong tốc độ quá nhanh, lại để cho Hạc Bút Ông không có ngăn cản thời gian, ngăn trở tại Lộc Trượng khách trước người. Hạc Bút Ông quanh thân cái kia hơi mỏng hộ thể chân khí bị kình phong trực tiếp xuyên thủng, bên trái bả vai bị một đạo thật nhỏ kiếm khí bắn trúng, máu tươi vừa mới phun dũng ra chén rượu trực tiếp đóng băng. Nhưng lại Lạc Trần thừa cơ một cái thiếu trùng kiếm bắn ra, ngắn ngủn lập tức tiêu lại để cho Hạc Bút Ông đã bị thương thế không nhẹ, tay trái tạm thời đã muốn khó có thể phát huy, chiến lực giảm đi. Sư đệ. Lộc Trượng pháp. Lộc Trượng khách thì bị mơ hồ trong ngay mắt, vừa mới thanh tỉnh tiểu chứng kiến chính mình sư đệ vì bảo vệ mình mà bị thương, trên mặt giận dữ, giơ tay lên trung thiết trượng tiểu mời đến Lạc Trần. Cái này thiết trượng vù vù rung động, uy thế thật cũng không nhỏ, đầy trời bóng trượng đem vừa từ trên xe ngựa phi thân xuống Lạc Trần vây khốn trong đó. Bởi vì Lộc Trượng khách nén giận ra tay, uy lực tự nhiên so bình thường muốn lớn hơn vài phần, trong khoảng thời gian ngắn Lạc Trần cũng là thực bị nhốt ở bên trong. "Sư huynh, tiểu tử này khó giải quyết, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, Hạc Bút pháp." Hạc Bút ông tay phải cầm thiết bút, cũng đúng thi triển ra sư thừa võ học, tại Lộc Trượng khách bóng trượng trung thỉnh thoảng đi lên một điểm, đền bù Lộc Trượng khách ngẫu nhiên lưu lại sơ hở. Hai người không hổ là làm mấy chục năm sư huynh đệ, tại phối hợp có vẻ phi thường ăn ý, thực cũng đã Lạc Trần cảm thấy quanh thân áp lực đại tăng. "Hừ, đại na di thân pháp, bỏ ly trở mình." Bóng trượng bên trong đích Lạc Trần nhãn lực cực cao, không ngừng dựa vào bí hiểm thân pháp né tránh rơi đạo đạo bóng trượng oanh kích. Dùng đại na di thân pháp lăng không chuyển rời mấy trượng phạm vi, chính mình lăng không sáng tạo ra một cái phi thường nhỏ lỗ hổng, hạ trong nháy mắt trên mặt đất phiêu giật vô cùng một cái lăn qua lăn lại, thừa cơ ra bóng trượng vây quanh. Rút ra sau lưng thiên mệnh đao, chính là một cái cao thấp không hình, hà có khảo thi chi. Vô cùng rất nhanh một đao trong chớp mắt đã đến bị thương Hạc Bút ông trước người, khí thế nghiêm nghị rơi xuống. "Sư đệ, chú ý." Lộc Trượng khách liên tục run run trong tay thiết trượng. Thiết trượng kích xạ đến phương hướng rất nhanh biến ảo, ở đằng kia nhanh vô cùng một đao tiến đến trước, khó khăn lắm ngăn trở tại phía trước. Đao trận chiến lập tức va chạm, ma sát mà đến phần đông hỏa hoa bốn đụng. Chỉ là Lộc Trượng khách một trận đã không có bao nhiêu lực đạo, gần như chỉ là cản trở một ngăn, mà ngay cả người dẫn trận chiến hậu lùi lại mấy bước, huyền ảo vô cùng thiên mệnh đao mang theo dư thế tiếp tục rơi xuống. Hạc Bút ông trong tay thiết bút điểm tại thiên mệnh đao hơi nghiêng, thân thể phảng phất không có thụ lực điểm giống nhau bay động phi thân lui về phía sau, nhưng lại kinh nghiệm cực kỳ phong phú thừa cơ mượn Lạc Trần đại đao thượng lực đạo. Bất quá lực đạo này cũng không phải tốt như vậy mượn, Hạc Bút ông không nghĩ tới Lạc Trần dư thế không chỉ có lực đạo không có giảm xuống bao nhiêu, hơn nữa bên trong còn âm thầm cất giấu ngũ trọng ám kình. Lui về phía sau bên trong đích Hạc Bút ông khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi, nhưng lại để cho thương thế trên người lần nữa tăng thêm. "Sư huynh, kẻ mà võ công quỷ dị vô cùng, chúng ta nhanh lên vận dụng Huyền Minh thần trưởng." Hạc Bút ông vừa dừng lại, trong tay phải thiết bút nặng nề nhưng hướng đang theo Lộc Trượng khách phi thân vọt tới Lạc Trần khách sạn. Lạc Trần trong tay thiên mệnh đao một giật đầu, thiết bút bị trực tiếp đánh rơi, mất đi tốt nhất thời gian. Đành phải đứng ở phía trước hai người, vẻ mặt đạm mạc cùng tỉnh táo. "Huyền Minh thần trưởng." Lộc Trượng khách cùng Hạc Bút ông thừa cơ liếc nhau, vô cùng có ăn ý đồng thời hướng Lạc Trần đánh ra một trường. Nồng đậm hàn lực tụ tập trong tay, nếu là bị đập trúng khó tránh khỏi trong hội cái này âm độc vô cùng hàn độc. Thiên Vân thứ tư đao, tăng thành cửu trọng, hắn kỷ trà cao lý. Lạc Trần trên mặt thoáng xuất hiện một tia ngưng trọng, cái này Huyền Minh thần trưởng mặc dù chỉ là chuẩn tuyệt học, nhưng uy lực cùng cái kia hàn độc hai phương diện này nhưng lại rất mạnh. Đưa tay chính là xúc thế một đao kia do dưới lên trên lột bỏ. Đao chiêu sinh ra ý cảnh phảng phất có thể đem cả thiên địa gọn thành hai nửa giống nhau, mang theo không thể địch nổi khí thế, bay thẳng đến đánh ra âm độc trưởng kình Huyền Minh nhị lao phản trêu chọc. Trong cơ thể kỳ hàn loa toàn băng kình không ngừng xoay tròn lấy lưu vào trong tay thiên mệnh đao, tăng cường thiên mệnh đao uy thế, ngũ trọng cửu huyền đại pháp sinh ra ám kình cũng nhất tề dũng mãnh vào thân đao, tại tất yếu thời khắc bộc phát. Thiên mệnh đao mang theo huyền ảo vô cùng uy thế tại hạ trong nháy mắt cùng Huyền Minh nhị lao trưởng kình giúp nhau va chạm. Tuy nhiên Huyền Minh nhị lao sư huynh đệ hai người liên thủ, có thể không lại Hạc Bút ông liên tiếp bị thương, chỉ có thể phát huy ra bảy thành thực lực. Hai người trực tiếp bị một đao kia treo chọc trưởng kình đều tan vỡ, ngũ trọng ám kình lập tức buộc phát ra, lại để cho đã bị thương Hạc Bút ông trương tấm khẩu phun ra một ngụm tiên huyết. "Sư đệ." Phúc đang tại Lộc Trượng khách trong tiếng kêu, Lạc Trần miệng một trường tấm, một quả lại nhỏ vừa nhanh hạt táo đinh theo Lạc Trần mở ra trong miệng cấp tốc bắn ra, nên hướng phân tâm Lộc Trượng khách ngực. Lộc Trượng khách trong nội tâm dùng mình, dưới thân thể ý thức uốn éo, hiểm lại càng hiểm né tránh cái kia miếng hạt táo đinh. Chỉ là, hắn và Hạc Bút ông khoảng cách rõ ràng bắt đầu xa xôi một điểm. Thiên Vân thứ bảy đao, thiên thức tung hành, Dương Ly viên tử. Cực lớn đao cương lập tức hiện tại thiên mệnh đao thượng, xéo xuống nặng nề hướng Hạc Bút ông vẽ một cái, cực lớn đao cương phun ra nuốt vào băng hàn lãnh mang, lập tức cùng Hạc Bút ông nỗ lực thi triển Huyền Minh thần trưởng đụng vào nhau. Rốt cuộc chỉ là nỗ lực một trường, tung nhưng Huyền Minh thần trưởng âm độc vô cùng, có thể không lại đối với Lạc Trần căn bản không có hiệu quả. Trực tiếp bị cái này cường đại một đao đánh sơ xác Hạc Bút ông bàn tay phải kình, sức lực lại cường hành phá vỡ hộ thể chân khí, thiên mệnh đao nặng nề chém vào Hạc Bút ông trên tay phải. A! Hạc Bút ông trong miệng kêu thảm một tiếng. Tay phải bàn tay bị sắc bén vô cùng thiên mệnh đao trực tiếp chém thành hai đoạn, một đoạn rơi trên mặt đất, Hạc Bút ông nhất thời liền không nhịn được này cổ cực lớn đau đớn, một cái khác vẫn còn năng động thượng vừa động tay trái vô ý thức che tay phải cái kia nơi đứt gãy, trên mặt đất thống khổ lăn qua lăn lại. Lộc Trượng khách vốn là chỉ biết không tốt, chỉ là có lẽ hay là chậm một bước, một cái Huyền Minh thần trưởng đem Lạc Trần miễn cưỡng bước mở, trong miệng bi tiếng ông nói, "Sư đệ, làm sao ngươi dạng?" "Hừ, hắn còn chưa chết, bất quá thụ điểm tội đó là nên vậy, hai người các ngươi sư huynh đệ dám đánh gãy mọi chủ ý, thật đúng là không biết sống chết." Thiên Vân thứ tám đao, nữ hoa hữu thể, thuộc chế tự chi. Lạc Trần thanh âm phảng phất tại ngâm tụng thơ ca giống nhau, làm cho người thét lên mờ ảo khó dò. Nhảy đến giữa không trung chính là gần với thứ 9 đao thứ 8 đao. Hai tay cầm đao, chân khí trong cơ thể liên tục không ngừng tuôn ra vào trong tay thiên mệnh đao, càng thêm cực lớn đao cương mang theo càng uy thế cường đại nặng nề chém dụng. "Ngươi, Huyền Minh thần trưởng." Lộc Trượng khách nhìn bên cạnh Hạc Bút ông, trong nội tâm tuy nhiên sợ hãi vô cùng, nhưng trên mặt hiện ra kiên định thần sắc. Vốn là còn có tránh né cơ hội hắn lại bởi vì sư đệ Hạc Bút ông mà không thể không song trưởng nên hướng cái kia cực lớn thảm thiết đao cương. Oeng, gần như chỉ là vừa một phát tay, Lộc Trượng khách tiểu cảm thấy cái kia đao cương đang tại rất nhanh mở ra trong tay mình âm hàn trưởng kình, chỉ phải phấn khởi giữ lực,
đem cực lớn đao cương dẫn hướng ở bên. Cực lớn đao cương oanh kích ở một bên thổ địa thượng, kích khởi trận trận bụi mù, trên mặt đất phát ra rung động tiếng vang, bùn đất không ngừng bay tán loạn, lộ ra cực lớn dài nhỏ lỗ hổng. Thiếu trung kiếm, mắt thấy Lộc Trượng Khách hai tay gân xanh hiện ra dữ dội, trên tay kinh mạch chảy ra một tia máu tươi. Loại này cơ hội tốt sao có thể đủ bỏ qua, tay phải ngón út lần nữa phi xạ ra một đạo kiếm khí. Lộc Trượng Khách trốn tránh không kịp, cũng không có năng lực trốn tránh, vừa mới hắn đem đạo kia đao cương cường hành chuyển hướng, đã muốn lệnh trong cơ thể hắn âm hàn khí kình không ngừng loạn xuyến. Đạo này nhanh vô cùng kiếm khí trực tiếp xuyên thủng hơi mỏng hộ thể chân khí, tại Lộc Trượng Khách bụng đánh ra một cái lỗ máu, Lộc Trượng Khách kêu thảm một tiếng cũng đúng rơi trên mặt đất. Huyền Minh Nhị lão trong cơ thể đều trúng lạc trần âm hàn chân khí, tuy nhiên bọn hắn cũng đúng quanh năm tu luyện âm hàn chân khí, nhưng bất đắc dĩ lạc trần chân khí thực sự quá băng hàn, trong thời gian ngắn khó có thể tiêu trừ chuyển hóa. Chương 325, công lực đại tiến. Hai vị nhìn về phía trên có lẽ hay là như vậy tinh thần a, chỉ là các ngươi lại dám đánh Đoàn Mộ chủ ý, vậy cũng đừng trách Đoàn Mộ tâm ngoan thủ lạn. Lạc Trần cảnh giác đi tới Huyền Minh Nhị lão bên người, tại hai người bọn họ trên người gật lia lịa mấy cái, mới thở dài một hơi. Muốn giết cứ giết, quái tiểu trách chúng ta tài nghệ không bằng người, dù sao cũng sống nhiều năm như vậy, có thể cùng sư huynh chết cùng một chỗ, ta Hạc Bút ông cũng nhận biết. Sư đệ nói và vâng. Chúng ta sư huynh đệ cũng thất lao 80 rồi, có thể chết cùng một chỗ, cũng đúng vận mệnh của chúng ta, ha ha ha. Không nghĩ tới, Huyền Minh Nhị lão gần kể chỉ là sợ hãi một chút, lập tức song song mở miệng, nhưng lại một chút cũng cảm giác không xuất ra bọn họ là sắp chết đi nguyên tắc nhân vật. Đương nhiên, Đoàn Mô vẫn luôn là phi thường nhân từ người. Chỉ cần các ngươi đáp ứng ta một sự kiện, ta có thể bỏ qua cho bọn ngươi, cho các ngươi hảo hảo qua hết quãng đời còn lại. Lạc Trần trên mặt lộ ra sói bà ngoại giống nhau biểu lộ, trong mắt không ngừng lóe sạch bóng, phản phất tại đánh cái gì chủ ý. Uy Vương các hạ, ngươi nói trước đi là chuyện gì, nếu là làm không được sự tình, ngươi còn không bằng giết chúng ta. Lộc Trượng Khách cùng Hạc Bút ông lẫn nhau, cuối cùng vẫn là do ý đồ xấu nhiều đích Lộc Trượng Khách nói ra. Chuyện này phi thường đơn giản, các ngươi nhất định xử lý đến, ngươi đã thân là sư huynh, cái kia cũng là ngươi tới trước đi. Lạc Trần dùng một tay tiểu dẫn theo Lộc Trượng Khách tiểu hướng vừa đi đi, tại chỗ dưới khuôn mặt Hạc Bút ông không ngừng chu lên. Họ Đoàn, nhanh buông ta xuống sư huynh. Lạc Trần không có bất kỳ để ý tới, phối hợp dẫn theo Lộc Trượng Khách tiểu đi, đi đến khoảng cách Hạc Bút ông vài trăm mét khoảng cách mới dừng lại, đem Lộc Trượng Khách tiện tay nhưng trên mặt đất. Đối với địch nhân, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân tử, như vậy thực xin lỗi đúng là chính mình rồi. Người rốt cuộc muốn thế nào? Rơi trên mặt đất Lộc Trượng Khách trong miệng phát ra một tiếng kêu đau đớn, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng khóe mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại có một vòng bàng hoàng. Đối với trước mặt người trẻ tuổi, Lộc Trượng Khách phát giác chính mình có chút sợ hãi. Ngược lại là Lạc Trần lộ ra vẻ mặt thương lượng biểu lộ, giống như sói bà ngoại giống nhau. Ngươi là người thông minh, chúng ta đánh cho thương lượng như thế nào? Lộc Trượng Khách căng thẳng trong lòng, trong nội tâm sinh ra thật lớn bất an. Uy Vương các hạ mời nói, chỉ cần không phải muốn mạng của chúng ta cái gì đều cho người chính là. Tốt, đủ sảng khoái, Đoàn Mộ tự nhiên sẽ không cần mạng của các ngươi nên vậy cũng tin tưởng, Đoàn Mộ nếu là bỏ qua cho bọn ngươi, tất nhiên sẽ không để cho các ngươi có lưu công lực, miễn đối với Đoàn Mộ sinh ra bất lợi, cho nên công lực của các ngươi nhất định phải tiêu tán mới được. Đây là tự nhiên, Uy Vương các hạ yên tâm, chỉ cần ngươi thả ta cùng sư đệ, chúng ta tự nhiên tán công chính là, không biết các hạ yêu cầu rốt cuộc là cái gì. Lộc Trượng Khách suy tư một lát mới đáp ứng, trong ánh mắt đầy vẻ không muốn cùng bất đắc dĩ. Mình cũng xem như bị lợi ích đầu độc chú ý, mới có thể làm cho hôm nay xuất hiện biến hóa như thế, còn hại sư đệ cùng chính mình cùng một chỗ chịu tội. Yêu cầu sao? Vô cùng đơn giản, Đoàn Mộ không đành lòng các ngươi vất vả tu luyện công lực cứ như vậy bạch bạch tiêu tán, cho nên vì không sinh ra lãng phí hiện tượng, đành phải cố mà làm hấp thu công lực của các ngươi chính là. Lời này nói đến là có chút đường hoàng, nguyên lai Lạc Trần đánh cho chủ ý chính là Huyền Minh Nhị lao trong cơ thể đại lượng tinh thuần âm hàn chân khí. Đã Uy Vương các hạ có thể hấp thu người khác công lực công pháp, cái kia trực tiếp cường hành hấp thu chính là, vì sao còn muốn ta đợi thương lượng? Thông minh Lộc Trượng Khách không rõ, y theo hắn giải thích, Lạc Trần tuy nhiên cảnh giới không bằng bọn hắn sư huynh đệ hai người, nhưng cũng có thể cường hành hấp thu nội lực của bọn hắn mới đúng, vì sao vẽ vời cho thêm chuyện ra? Không không không, cường hành hấp thu hiệu quả tiểu xa xa không bằng tốt như vậy rồi, đây là hết muốn ngươi chủ động để cho ta hấp thu mới được. Lạc Trần nụ cười trên mặt càng thâm, chính mình chậm rãi đem Lộc Trượng Khách tiến cử đến, lại để cho Lộc Trượng Khách chối từ ý niệm trong đầu khẳng định không có trước kia mãnh liệt như vậy. Cái này, tốt, chỉ cần ngươi phong chúng ta sư huynh đệ, ta nên đáp ứng ngươi. Chỉ là hy vọng các hạ nói chi có tín, bằng không thì cho dù hóa thành lực quỷ, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lộc Trượng Khách câu nói sau cùng bị Lạc Trần trực tiếp loại bỏ, chính mình cho tới bây giờ sẽ không có lần thứ nhất vi phạm qua. Yên tâm, cái này Đoàn Mộ tự nhiên hiểu được, chuẩn bị xong không có. Ai, Uy Vương các hạ có thể hấp. Nghe được Lộc Trượng Khách đích thoại ngữ, Lạc Trần tay phải đã bắt ở Lộc Trượng Khách cánh tay phải, trong cơ thể Bắc Minh thần công vận khởi, một cổ cường đại hấp lực theo Lạc Trần trong cơ thể dũng mãnh vào Lộc Trượng Khách. Lộc Trượng Khách quả thực không có bất kỳ ngăn cản, lại để cho Lạc Trần trên mặt sắc mặt vui mừng càng thâm, cái kia cổ cường đại hấp lực mang theo Lộc Trượng Khách trong cơ thể âm hàn tinh thuần chân khí liên tục không ngừng đến dũng mãnh vào Lạc Trần trong cơ thể. Vốn là công lực bị cường hành hấp thu thời điểm, thu người hội biểu hiện được phi thường thống khổ, nhưng lần này chủ động, lại cùng chuyển công không có bao nhiêu khác biệt, này đây Lộc Trượng Khách cũng không có bao nhiêu thống khổ. Có chỉ có vô tận đau lòng, mặc cho ai nhìn mình vất vả tu luyện mấy chục năm chân khí rất nhanh trôi qua, đều sinh ra cảm giác như vậy.
Bởi vì Lộc Trượng khách phối hợp, dũng mãnh vào Lạc Trần trong cơ thể đến chân khí số lượng phi thường khổng lồ, Lạc Trần thể loa toàn băng kình cũng bắt đầu không ngừng thôn vệ chuyển hóa những kia âm hàn tinh thuần chân khí, loa toàn băng kình tổng sản lượng càng ngày càng khổng lồ. Quỷ dị chính là, theo đại lượng âm hàn chân khí lưu vào thể nội chuyển hóa, loa toàn băng kình cũng không có pha tạp, hỗn tạp, ngược lại nếu so với trước kia càng thêm tinh thuần tính ra phân. Cái này là do ở Lộc Trượng khách trong cơ thể âm hàn chân khí cùng Lạc Trần loa toàn băng kình coi như là phần thuộc đồng nguyên, bằng không thì Lạc Trần cũng sẽ không đập vào như vậy chủ ý mở ra đạo Lộc Trượng khách. Theo trong cơ thể công lực càng ngày càng ít, Lộc Trượng khách thân thể cũng gấp kịch phát sinh biến hóa. Vốn là tóc bạc mặt hồng hào khuôn mặt càng phát ra héo rũ, trên mặt nếp nhăn càng ngày càng nhiều. Thân thể cũng so với trước khô gầy rất nhiều, phản phất theo công lực chạy tới còn có sinh mạng lực. Sau một lúc lâu, Lạc Trần lấy ra tay phải, vẻ mặt thỏa mãn thần sắc giống như ăn được thuốc tăng lực giống nhau. Lại đang Lộc Trượng khách ánh mắt khẩn trương ở bên trong, Lạc Trần trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, không ngừng vận chuyển trường sinh quyết vận hành phương hướng, bắt đầu hấp thu đại bộ phận còn không có hoàn toàn luyện hóa âm hàn chân khí. Trong cơ thể loa toàn băng kình càng phát ra hùng hậu, không bao lâu thì đến được đại sư hậu kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn. Chỉ là Lạc Trần thân mình cảnh giới chưa đầy, không có thể đột phá bản thân. Đành phải đem dư âm hàn chân khí cũng là toàn bộ chuyển hóa thành loa toàn băng kình, lại để cho loa toàn băng kình càng thêm hùng hậu. Dần dần, màu xanh đậm loa toàn băng kình nhan sắc trở nên càng ngày càng sâu, tản mát ra hàn khí cũng là càng phát băng hàn bắt đầu đứng dậy. Lạc Trần thân thể sinh ra đại lượng hàn khí, dưới bầu trời nổi lên vô số phiêu tuyết, phảng phất một mảnh băng thiên tuyết địa cảnh tượng, cái này tại sưởi ấm phía nam phi thường hiếm thấy rất thưa thớt. Bên cạnh Lộc Trượng khách công lực một số gần như hoàn toàn biến mất, may mắn thân thể trải qua trước kia công lực không ngừng rèn luyện, đảo cũng không có chuyện gì, gần kề chỉ là có chút rét lạnh mà thôi. Qua rồi nửa canh giờ, một hồi thanh âm thông cách đó không xa truyền đến, nhưng lại cái kia không biết như thế nào biến mất hư hành chi ba người. Ba người vừa nhìn thấy Lạc Trần cùng té trên mặt đất Huyền Minh Nhị Lao, đều thất kinh. Hai người thị nữ đang muốn đi quan tâm hỏi thăm Lạc Trần lúc, lại bị hư hành chi giữ chặt. Chúa công cũng không có bị thương, ngược lại như là nhận được rồi điểm rất tốt nơi. Loại khi này, chúng ta chỉ cần chờ đợi là được. Vâng, hư tiên sinh. Tiểu Sa cùng Tiểu Như nghĩ, cảm giác mình vừa mới quan tâm sẽ bị loạn, đối với hư hành chi nhẹ gật đầu. Ba người tiểu đi tới hạc bút ông bên cạnh, canh chừng hắn. Không lâu sau, Lạc Trần mở hai mắt ra, trên mặt vẻ mặt tươi cười. Không nghĩ tới hấp thu Lộc Trượng khách nội lực không chỉ có lại để cho trong cơ thể hàn khí so trước kia càng thêm mãnh liệt, ngay tiếp theo có được có thể xử cao thủ chí tử hàn độc. Nguyên lai, trước kia Lạc Trần tuy nhiên có thể cùng người khác giao kích tiểu sẽ khiến trong cơ thể âm hàn chân khí xâm lấn biệt, đừng, trong cơ thể con người, nhưng nếu là đồng cấp cái khác cao thủ chỉ có thể làm cho bọn họ nhanh nhẹn giảm xuống một ít mà thôi, cũng không thể khiến người trực tiếp chí mạng. Mà Huyền Minh Nhị Lao tu luyện công pháp nguyên vốn là cùng Huyền Minh thần trưởng nguyên bộ công pháp, ẩn chứa phi thường cường đại hàn độc. Dĩ vãng chỉ cần cùng bọn họ đối kích cao thủ chỉ cần bị hàn khí xâm lấn, tiểu sẽ khiến đối thủ sinh ra độc, không chỉ có lại để cho đối thủ thực lực càng thêm phát huy không được, từ lâu rồi còn có thể chí mạng. Lạc Trần một bà nhắc tới trên mặt đất bị đông cứng đến run nhẹ nhẹ Lộc Trượng khách, tiểu đi tới hạc bút ông trước người. Chúa công. Vương gia. Vương gia. Hư hành chi cùng hai người thị nữ vội vàng phát ra ân cần thăm hỏi. Lạc Trần nhẹ gật đầu, đem Lộc Trượng khách lần nữa nhưng trên mặt đất, đối với chính mở to nhãn tình nhìn xem Lộc Trượng khách hạc bút ông nói ra, vừa mới tình cảnh ngươi đã thấy được, trong nội tâm nên vậy cũng tương đối tin tưởng. Ta cũng không nhiều lời rồi, chỉ cần cho ngươi phóng khai tâm thần, chủ động để cho ta hấp thu toàn thân công lực, như vậy được chuyện hậu, ta liền cho thả ngươi cùng sư huynh của ngươi cùng một chỗ rời đi, như thế nào? Chương 326, Vô Song Thành. Sư huynh đã đều như vậy, ta cũng không được huyền lựa chọn, đến đây đi. Hạc Bút ông bất đắc dĩ hai mắt nhắm lại để cho Lạc Trần chủ động hấp thu hắn mấy chục năm qua khổ tu công lực. Huyền Minh Nhị lão nội lực mặc kệ tại tổng sản lượng có lẽ hay là tinh thuần thượng đều là không kém bao nhiêu, bị Lạc Trần hấp thu toàn bộ chuyển hóa làm loa toàn băng kình. Lần nữa ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể không ngừng mạnh mẽ đâm tới âm hàn nội lực, mỗi một lần vận chuyển đều có thể hấp thu một phần nhỏ, lại hai chuyển hóa thành bản thân nội lực. Có lẽ là trong cơ thể nội lực tăng nhiều rất nhiều nguyên nhân, Lạc Trần hấp thu tốc độ nhanh hơn rất nhiều, không có bao lâu, liền đem hạc bút ông âm hàn chân khí toàn bộ hấp thu tiêu hóa xong. Trong cơ thể loa toàn băng kình nhan sắc càng thêm thâm trầm, có một phần nhỏ lại càng biến thành nhàn nhạt màu tím, cao quý chính là tử sắc chân khí tản mát ra cực độ băng hàn, phảng phất có thể đóng băng bất luận cái gì. Theo Huyền Minh Nhị lão trên người tìm ra chiến lợi phẩm, bên trong ngoại trừ hai người sư môn võ học bên ngoài, vậy mà tại Lộc Trượng khách trên người còn có một chứng tấm, chỉ có nguyên tắc nhân vật mới có thể sử dụng chiến thần điện bằng chứng, lại để cho Lạc Trần đại hỉ qua quên, tâm tình không thể nghi ngờ càng thêm tốt vài phần. Ta nói rồi lời nói tự nhiên giữ lời, hai người các ngươi có thể đi. Các ngươi nên vậy tinh tường hiện trên giang hồ một mảnh hỗn loạn, các ngươi tốt nhất không cần phải phản hồi Nhữ Dương Vương lãnh địa, bằng không thì rất có thể tiểu sẽ vẫn lạc tại đường xá bên trong. Nếu không phải các ngươi sư huynh đệ lại để cho thực lực của ta lần nữa tìm được tăng lên, ta cũng sẽ không cho các ngươi cái này lời khuyên, cảnh báo. Lạc Trần ngụ ý chính là lại để cho Huyền Minh Nhị Lao phóng thông minh một điểm, không cần phải đem sự tình hôm nay nói ra, miễn cho mình tìm đến phiền toái. Tại trong lời nói cũng đúng nặng nghề cảnh cáo hai người, nói cách khác không thể nói trước cũng sẽ bị giết. Hiện tại Huyền Minh Nhị Lao công lực đều bị Lạc Trần hấp thu được, cho dù nhãn lực cùng chiêu thức vẫn còn, cũng xa xa không là một cái có được nhất lưu thực lực thị nữ đối thủ. Vâng, Tạ Huy Vương ân không giết. Huyền Minh Nhị Lao không thể không bái tạ Lạc Trần, tình thế so người cường, không được phép bọn hắn phản kháng. Tốt rồi, các ngươi đi thôi. Lạc Trần phất phất tay, nhìn xem hai người chậm rãi rời đi, hai người bị hấp thu toàn thân công lực hậu, sống lâu kỳ thật đã muốn thừa không có bao nhiêu, căn bản không có khả năng khôi phục bao nhiêu công lực, thì ánh mắt Lạc Trần không tạo được uy hiếp. Thư tiên sinh, chúng ta cũng đi thôi. Mục tiêu phương Bắc. Bốn người trở lại xe ngựa, bốn thất đại ngựa kéo xe ngựa hướng phương Bắc bước đi. Vô Song Thành, phủ thành chủ đệ. Chúa công, cái này Vô Song Thành tuy nhiên vị trí địa bàn không lớn, nhưng Vô Song Thành tuyệt đỉnh cao thủ lại cũng không kém. Không nói vậy có kiếm thánh danh xưng là Độc Cô Kiếm, chỉ là hắn đệ Độc Cô nhất phương thành chủ thì có bằng được Thiên Hạ Hội hội chủ hùng bá thực lực. Chúa công nhìn qua vạn chú ý, ngàn vạn không nên trêu chọc hai người kia. Lạc Trần bốn người tới Vô Song Thành thành chủ cửa phủ đệ, Thư Hành Chi vẫn là có chút không yên lòng tiếp tục bàn giao Lạc Trần chú ý làm việc. Cái kia Độc Cô nhất phương là chân chính Độc Cô nhất phương, chính là vị bị kiếm tuệ dùng xoay chuyển trời đất băng bí quyết vây hãm chết ở kiếm tông tuyệt đỉnh cao thủ, có không thua tại hùng bá thực lực. Cũng không phải thần lão bà ma thủ hạ gọi mặt người sử ra hỏa. Mặt người sử hiện tại vẫn đang tại ma thủ hạ làm việc, bất quá coi như là vị này giả dối, Độc Cô nhất phương, thực lực cũng gần kể chỉ là chỗ thua kém thật sự vài phần. Lời ong tiếng ve ít nhất, Lạc Trần đi thẳng tới phủ thành chủ cửa ra vào, tiện tay đem bên hông cái kia khối biểu tượng uy vương lệnh bài đưa cho cửa ra vào trông coi vệ binh. Cửa ra vào tổng cộng có hơn 10 vị vệ binh, thực lực đảo cũng đều là nhất lưu tiêu chuẩn, phô trương thật cũng không sai. Cái kia hơn 10 vị vệ binh vừa nhìn thấy Lạc Trần tiến lên trên mặt tiểu lộ ra vẻ cảnh giác. Bọn họ đều là quanh năm trông coi phủ thành chủ đại môn vệ binh, nhãn lực tự nhiên cực kỳ cao minh. Chỉ là Lạc Trần trên người ẩn ẩn phát ra khí thế tiểu làm cho bọn họ kinh hồn táng đảm, phản phất đang tại tiến lên người trẻ tuổi tiện tay một kích có thể làm cho bọn họ xuống địa ngục cửu u hoàng tuyển. Bọn hắn rất sợ Lạc Trần là tới gây chuyện, khi thấy Lạc Trần đưa lên này mặt lệnh bài lúc, hơn 10 cái vệ binh nhất tề trong lòng thở dài một hơi, không phải náo sự là tốt rồi. Các hạ, xin chờ một chút. Tên kia tiếp nhận lệnh bài vệ binh đội vàng phi thường lễ phép nói một tiếng, bước chân nhanh chóng xoay người biến trong phủ đệ phóng đi. Xem tốc độ của hắn, hiển nhiên đã muốn dùng tới toàn lực. Lạc Trần gánh vác lấy hai tay đứng ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất đối với bất cứ chuyện gì đều thờ ơ giống nhau. Bất quá cho dù như vậy, vẫn làm cho cửa ra vào còn lại vệ binh ngay đại khí cũng không dám ra ngoài, sợ đắc tội vị này cường đại cao thủ. Không bao lâu, Lạc Trần mở hai mắt ra, ánh mắt thâm thúy phảng phất có thể xuyên thủng đại môn, lại để cho cái kia còn lại vệ binh nắm chặt mũi băng nhọn, một hồi khẩn trương. Một cổ ngưng trọng khí tức lập tức ngưng tụ tại thành chủ cửa phủ đệ, người bình thường nếu là đứng ở chỗ này, nhất định sẽ hô hấp dồn dập. Lúc này, phủ đệ đằng sau truyền đến một hồi tiếng bước chân, đợi những kia vệ binh chứng kiến người tới hậu, không khỏi thở nhẹ một hơi. Người đến cùng sở hữu hai người, trong đó vị kia đi thông báo vệ binh vẻ mặt cung kính đi theo một người tuổi còn trẻ sau lưng. Vị trẻ tuổi này có chút một trương tấm coi như khởi khuôn mặt anh tuấn, trường một đôi chỉ lên trời mày kiếm, mang trên mặt một tia ngạo khí, hai chân có vẻ đặc biệt trắng kiện, xem ra một thân thực lực đều là tập trung ở trên đùi. Vị này chẳng lẽ chính là đại danh đỉnh đỉnh đại lý Uy Vương các hạ? Tại hạ Vô Song Thành Độc Cô Minh nghe qua Uy Vương đại danh, một mực vô duyên nhìn thấy Uy Vương bên trong mời. Gia phụ đã tại bên trong chờ đợi. Độc Cô Minh thân thủ một nền, dẫn đầu trong chiều bước đi. Độc Cô Minh, thỉnh. Lạc Trần cũng là đồng dạng trả thi lễ, bất quá khi chứng kiến Độc Cô Minh phối hợp ở trong chớp mắt tiểu trong chiều chạy, sắc mặt không khỏi có chút không nhìn khá hơn, người này rõ ràng kiêu ngạo quá độ, không đem mặt khác người đương làm ở trong lòng. Lạc Trần đi theo Độc Cô Minh sau lưng, trong nội tâm đang tại tính toán như thế nào lại để cho Độc Cô Minh bất chi bất giác có hại chịu thiệt lúc, không nghĩ tới Độc Cô Minh một câu lại để cho Lạc Trần trên mặt lộ ra một đám không hiểu mỉm cười. Nghe nói Uy Vương hội một môn thiên bảng hạ phẩm tuyệt học Phong Thần Cước, không biết cái này Phong Thần Cước cùng ta Độc Cô gia tổ truyền hàng Long Thần Thối so sánh với như thế nào. Hai người giai vị tương đương, không bằng chúng ta ở chỗ này so thử một chút như thế nào. Loại cơ hội này, Lạc Trần không đem nắm đó là ngu ngốc, trong miệng nói ra, đương nhiên có thể, một hồi còn muốn Độc Cô huynh đa tạ. Đó là nhất định, đã Uy Vương đều đồng ý rồi, cái kia chúng ta bây giờ mà bắt đầu a. Kháng Long hưu hối, lão mã phi thường rõ ràng có bất tỷ hiện tượng, ai, hàng Long Thần Thối chiêu thức cùng Kim Đại Đại hàng Long Thập Bát Trưởng chiêu thức tên giống như lúc. Độc Cô Minh thấy cái mình thích là thèm, vì chứng minh hàng Long Thần Thối còn hơn Phong Thần Cước, tuy nhiên trong miệng nói xong hội đa tạ, đúng vậy trên đùi nhưng lại dùng ra toàn lực. Cái kia đoàn mỗ hay dùng bảy thành thực lực a. Độc Cô Minh, cẩn thận rồi, phong trung kinh thảo. Tại Độc Cô Minh bắt đầu động tác hậu, Lạc Trần trên đùi xuất hiện một cổ rất mạnh sức bật, đùi phải lập tức cùng Độc Cô Minh đùi phải đụng vào nhau. Bành! Một tiếng nặng nề tiếng vang truyền ra, Lạc Trần vẫn đang nhấc chân chạm tại nguyên chỗ, trên mặt vẫn là cái kia bình tĩnh lạnh nhạt biểu lộ, hai tay phụ ở sau người. Ngược lại là Độc Cô Minh, tại vừa mới va chạm lúc trên đùi vậy mà vốn là truyền đến một cổ vô cùng lớn lực lượng, lại để cho hắn cảm thấy hoảng sợ chính là cái kia lực lượng so với chính mình thi triển hàng Long Thần Thối lực đạo còn muốn lớn hơn tính ra phân. Trong nơi này có lẽ hay là phiêu giật tuyệt luân phong thần cước, quả thực chính là hàng Long Thần Thối gia cường phiên bản. Càng làm cho Độc Cô Minh cảm thấy kinh hãi chính là Lạc Trần trên đùi kình khí dễ dàng phá tan chân của mình thượng phòng hộ, một ít cổ lạnh vô cùng chân khí theo đùi phải rũ mạnh vào. Đồng thời năm cổ ám kình truyền đến, lại để cho vừa mới đưa trước một chiêu Độc Cô Minh thân hình lại càng liên tục lui về phía sau hơn 10 bước, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Miễn cưỡng đứng trên mặt đất đùi phải phảng phất rút gân đồng dạng không ngừng run run. Lực chung một cổ máu tươi dâng lên, bị Độc Cô Minh cường hành nuốt vào trong bụng, vốn là bị đông cứng đến mặt tái nhợt bàng lại trở nên đỏ bừng bắt đầu đứng dậy. Độc Cô Minh không ngừng dùng trong cơ thể hùng hậu chân khí áp chế vẻ này lạnh như băng vô cùng hàn độc,
trong mắt hiện lên mãnh liệt vẻ phẫn nộ.
Thiếu gia,
đưa hắn vây quanh.
Lúc này, một đội số lượng không ít tuần tra thị vệ vừa vặn chỉ thấy Lạc Trần cùng Độc Cô Minh giao thủ, cho rằng Lạc Trần là đúng Độc Cô Minh bất lợi. Dẫn đầu có Tiên Thiên Tiêu chuẩn tùy tùng đội trưởng bảo vệ vội vàng mời đến thủ hạ đem Lạc Trần vây vào giữa, trên trận tình thế lập tức trở nên dương cung bạt kiếm bắt đầu đứng dậy, không khí chung quanh có vẻ càng phát ra ngưng trọng. Lạc Trần vẫn đang gánh vác lấy hai tay, nhìn cũng không nhìn chung quanh bao vây quanh thị vệ của mình. Ngay ngắn đối với hắn hiện tại mà nói, chính mình theo tay khẽ vây có thể đem bọn này thị vệ toàn bộ giải quyết, không lưu một cái người sống. Đối diện cách đó không xa Độc Cô Minh trên mặt lần nữa do đỏ bừng chuyển biến làm cực độ tái nhợt vẻ. Vẻ này xâm lấn cực độ băng hàn chân khí tuy nhiên bị hắn hùng hậu chân khí cường hành áp chế, nhưng chẳng biết tại sao, dùng đem hết toàn lực cũng căn bản bức không được. Độc Cô Minh, ngươi cái này là ý gì? Hẳn là cho rằng bổn vương đúng dễ khi dễ không thành, chớ để đã quên vừa mới bổn vương theo như lời, dùng chỉ là bảy thành thực lực. Lạc Trần lạnh nhạt âm thanh lạnh như băng tại Độc Cô Minh bên tai nổ vang, phảng phất mang theo vô tận uy nghiêm, lại để cho Độc Cô Minh trong nội tâm cả kinh. Hai mắt đồng tử ở chỗ sâu trong lại càng hiện lên một vòng thần sắc sợ hãi. Chương 327, Hàng Long thần thối. Bạo. Mặt mũi tràn đầy tái nhợt Độc Cô Minh biết không tốt, cùng này cổ ghen ghét lạnh như băng hàn độc mỗi nhiều chống lại một chút thời gian, mình cũng sẽ càng thêm nguy hiểm. Nếu là thời gian dài, đợi chân khí của mình tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó cho dù đúng phụ thân của mình cùng bá bá cùng đi cũng muốn vô lực xoay chuyển trời đất. Tại loại này trước mắt, Độc Cô Minh đành phải cường hành vượt qua, siêu phụ tải vận chuyển chân khí, tại trong nháy mắt hậu trực tiếp buộc phát ra. Như vậy mặc dù sẽ tổn thất một điểm tu vi, nhưng cùng tánh mạng của mình so với vậy muốn kém nhiều lắm là dùng điểm thiên tài địa bảo là có thể hoàn toàn khôi phục. Một cổ mãnh liệt kình phong đống nhiên theo Độc Cô Minh bên người bộc phát ra, cổ kình phong này băng hàn cực kỳ, gần đây mấy cái thị vệ khoảng cách quá gần, trong đầu đều còn không có hiện lên trôn tránh ý thức, đã bị này cổ băng hàn kình phong ảnh hưởng đến, trong miệng vừa phát ra hét thảm một tiếng, cả người tiểu dùng tốc độ cực nhanh bị trực tiếp đóng băng bắt đầu đứng dậy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng thống khổ, tính ra chồng chất hình người băng điêu rất nhanh sinh ra, tản ra quỷ dị quang mang. Còn lại may mắn còn sống sót thị vệ hào hào quá sợ hãi, vội vàng bắt đầu rời xa Độc Cô Minh, sợ Độc Cô Minh lần nữa buộc phát một hồi gió lạnh. Hai mắt gắt gao chằm chằm vào cái kia vài chồng chất hình người băng điêu, trong ánh mắt tràn ngập vô tận sợ hãi, bất cứ người nào cũng không muốn thí nghiệm quỷ dị như vậy và hoa lệ chết tiểu này. Còn không lùi cho ta hạ, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Độc Cô Minh tự giác xa xa không phải Lạc Trần đối thủ, liền đem khí chiếu vào cách đó không xa thị vệ trên người. Những kia thị vệ vừa nghe trong nội tâm thở dài một hơi, vội vàng rất nhanh rời đi. Đoàn huynh thực lực cao cường, tại hạ bội phục. Bất quá vừa mới luận bàn ở bên trong, đoàn huynh trên đùi lực lượng thật sự quá lớn, nghĩ đến đúng tu luyện một loại có thể thật lớn tăng cường khí lực công pháp, bằng không thì cũng sẽ không thi triển phong thần cước sinh ra như vậy lực lượng cường đại, dùng lực lượng nổi tiếng giang hồ Hàng Long thần thối căn bản không có khả năng bị phiêu giật linh mẫn phong thần cước tại am hiểu nhất phương diện hết bạo. Hơn nữa, đoàn huynh vừa mới một kích kia mang đến chân khí không chỉ có tinh thuần băng hàn, chân khí hùng hậu trình độ còn muốn so bình thường đại sư đỉnh phong cường giả hùng hậu gấp đôi có thừa. Bằng không thì, tại hạ cũng sẽ không chỉ một chiêu tiểu rơi vào hạ phong. Độc Cô Minh tại thị vệ sau khi rời đi đối với Lạc Trần vẻ mặt ôn hòa bắt đầu đứng dậy, mười phần đầu tưởng thảo loại hình thế gia đệ tử. Độc Cô Minh quá khách khí, đây chỉ là đoàn mỗ quanh năm hành tẩu giang hồ, ngẫu nhiên gặp được một điểm cơ duyên mà thôi. Nghĩ đến Độc Cô Minh như là đồng dạng trên giang hồ hành tẩu, nghĩ đến thực lực nếu so với đoàn mỗ càng thêm xông ra hứa nhiều mới đúng. Mang trên mặt mỉm cười, Lạc Trần xem lên trước mặt Độc Cô Minh, trong nội tâm đã muốn thoáng tin tưởng Độc Cô Minh một ít tính cách, vì vậy tiểu đón tính cách của hắn nói xong nhìn như khen tặng, thực đúng kinh bị đích thoại ngữ. Nếu là tượng Độc Cô Minh như vậy thế gia đệ tử đi trên giang hồ lịch lãm rèn luyện, rất có thể qua không được bao lâu sẽ bất chi bất giác đắc tội một ít lợi hại cửu gia, thế cho nên rơi vào một cái đầu người rơi xuống đất kết cục. Đoàn huynh quá khách khí. Tuy nhiên tại hạ còn có thể ta vô song thành vô song thần chỉ cùng vô song kiếm pháp, nhưng nghĩ đến cùng đoàn huynh bản chất chênh lệch quá lớn, cũng không có ý tứ lại cùng đoàn huynh tỉ thí rồi, miễn cho bạch bạch xấu mặt. Đoàn huynh, bên trong mời. Độc Cô Minh nghe được Lạc Trần đích thoại ngữ, trong nội tâm khúc mắc rất nhanh tiêu tán nhất không, ngược lại trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý. Đến cuối cùng vậy mà khoa trương đến Lạc Trần đến, thật không hiểu nói hắn thông minh có lẽ hay là ngu ngốc. Độc Cô Minh, thỉnh. Độc Cô Minh đem Lạc Trần dẫn tới một chỗ đại sảnh, trong đại sảnh không có một bóng người. Mới vừa tới thời điểm, gia phụ đang tại xử lý một ít chuyện trọng yếu vật, làm phiền đoàn huynh lúc này nghỉ tạm một hai, tại hạ cái này dùng tốc độ nhanh nhất đem gia phụ mời đến. Người tới, hảo hảo hầu hạ vị quý khách kia. Độc Cô Minh tiện tay gọi tới mấy vị mỹ mạo thị nữ, làm cho các nàng rất tốt chiêu đãi Lạc Trần hậu, trong chớp mắt rời đi chỗ này đại sảnh, nghĩ đến phải đi gọi Độc Cô Nhất Phương đi. Lạc Trần theo tay vung lên, một cái thị nữ đang muốn đặt ở trên mặt bàn trà chén nhỏ đống nhiên bay lên, tại thị nữ hoảng sợ trong ánh mắt rơi vào Lạc Trần trong tay, lại để cho cái kia thị nữ nặng nề thở dài một hơi. Đang tại Lạc Trần một bên cảm khái Độc Cô gia tộc ngập trong vàng son vừa uống trà lúc, một hồi cởi mở tiếng cười bỗng nhiên vang lên.